Chương 922, kinh thế trí tuệ, thi tên vô tướng. Chương 922, kinh thế trí tuệ, thi tên vô tướng. Từ đầu đến cuối, Trần Cảnh An chân chính giao dịch đối tượng đều không phải là tinh thần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn không tin được. Cho dù tinh thần coi là thật phát thiện tâm, đem chân chính tu hành bản chép tay giao cho hắn, Trần Cảnh An cũng phải hoài nghi thứ này là đồ dọng. Không có tin lẫn nhau cơ sở, như vậy loại này giao dịch bản thân liền là không có ý nghĩa. So sánh dưới, Hoan Hỷ Thiền Sư xem như Trương Nguyện Tiên Tổ, hơn nữa lại cùng chính mình ở đời sau đạt thành ủy thác quan hệ. Hắn có độ tin cậy đối lập tương đối cao. Nhưng Trần Cảnh An cũng không có tháo bỏ xuống vương tức che lấp, chỉ là phóng xuất ra một cỗ chỉ tốt ở bề ngoài khí tức. Tựa như hắn lúc trước lợi dụng hậu thế Hoan Hỷ Thiền Sư đến đưa tin như thế. Loại này dính đến khác biệt thời gian tuyến chuyện, đối với bản đầu thời gian tuyến đa số sinh linh tới nói, vốn là không cách nào giải thích. Trần Cảnh An đầu tiên phải bảo đảm tự thân bình ổn giao tiếp, tự nhiên không có khả năng gánh vác ngoài định mức phong hiểm. Cũng may, Hoan Hỷ Thiền Sư lựa chọn cùng hắn phối hợp. Hắn chính vào dung hợp giới hà nhỏ Phật đạo trong lúc mấu chốt, đây là đem tự thân thần đạo đánh tan một bộ phận, chủ động dung nhập vào giới hà bản nguyên bên trong, đổi lấy cái này một phương tiểu thế giới Phật đạo quyền hành. Đây là Hoan Hỷ Thiền Sư cùng thiên đạo tiến hành giao dịch. Hắn cần bảo mệnh, mà thiên đạo cần lớn mạnh tự thân, song phương theo như nhu cầu. Chỉ có điều, giới hà nhỏ Phật đạo có thấp nhất cửu thế tu hành yêu cầu. Hoan Hỷ Thiền Sư tự thân tu vi thông thiên, có thể hắn cuối cùng chỉ có một thế. Thế là, tại thiên đạo tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt phía dưới, Hoan Hỷ Thiền Sư phụ thân tăng nhân tu hành, cũng bị đã đưa vào hắn tự thân một bộ phận. Mà tinh thần chính là hắn tuyển định ác nghiệp. Mỗi một thế ác nghiệp đều sẽ kết thúc tính mệnh, mở ra mới một thế. Đây cũng chính là tinh thần độ diệt quang ảnh. Phía trước mấy đời thuận lợi tiến hành còn tại kế hoạch bên trong, chỉ có cuối cùng một thế, lấy tinh thần cảnh giác khẳng định sẽ phát giác được dị dạng. Nếu như hắn ở chỗ này kịp thời thu tay lại, như vậy tự thực ác quả liền thành Hoan Hỷ Thiền Sư. Đáng tiếc không có nếu như. Tinh thần chém ra cuối cùng một đao, nhường Hoan Hỷ Thiền Sư cùng giới hà nhỏ Phật đạo hoàn toàn dung hợp. Có thể nói, bây giờ tại giới hà bên trong, Hoan Hỷ Thiền Sư chính là Phật tổ. Hắn có thể hướng về thiên hạ Phật tu mượn lực, đền bù tự thân không đủ, từ đó ngắn ngủi áp chế tinh thần, đồng thời mượn cơ hội làm tổn thương hắn thần đạo. Trần Cảnh An lựa chọn tới một chỗ thiền viện đặt chân. Hắn đánh giá trong hồ lô sao trời, mặc cho chính mình như thế nào thôi động tiên hồ tiến hành chấn áp, vẫn như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, Hoàng Long thanh âm truyền đến. Cái này sao trời trên bản chất chính là thần quân đặc tính tạo thành bộ phận, tuế nguyệt đều không thể ăn mòn, huống chi chỉ là ngươi điểm này lực lượng. Trần Cảnh An vẻ mặt cung kính, còn mời tiền bối chỉ điểm. Chưa nói tới chỉ điểm. Hoàng Long lắc đầu, ngay sau đó rũa ra long trảo, trực tiếp tại cái này sao trời phía trên tiến hành khắc dấu. Không bao lâu, một đầu giản dị hoàng long hư ảnh hiện hiện, mặt ngoài cũng xuất hiện một tầng óng ánh sáng long lanh hổ phách. Nếu lại thêm một cây dây nhỏ, vậy liền thành tinh xảo nhỏ mặt dây chuyền. Trần Cảnh An đem nó nắm ở trong tay. Một giây sau, hắn cảnh trí xung quanh liền phát sinh biến hóa. Trần Cảnh An vừa mở mắt, cảm giác thực lực của mình yếu đi nghìn lần không ngừng. Hóa thần tầng 2. Lúc này, hoán đổi tới đệ tiểu thế. Trần Cảnh An hơi kinh ngạc, bắt đầu cảm ứng tử mẫu chung để xác định chính mình cũng không phải là lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh. Cho nên, hắn đây là sự thực trở về. Chỉ là bởi vì kia một ngôi sao. Trần Cảnh An không có nhiều làm suy nghĩ, thừa dịp thiên phú của mình còn tại, lập tức bắt đầu hồi tưởng hắn xem duyệt qua những cơ quan kia thuật truyền thừa. Nhất là liên quan tới hợp khí cấm pháp bộ phận. Đệ tiểu thế, Trần Cảnh An thông qua đằng tổ đã thu được thần cơ các truyền thừa cùng hợp khí cấm pháp bộ phận. Mà hắn đời thứ tư, lại cùng thiên công viện qua lại thường xuyên, đồng thời thuận lợi thu được không ít truyền thừa tri thức. Những vật này lúc trước trồng chất tại trong đầu. Trần Cảnh An dựa vào sống bằng tiền dành dụm, chỉ có thể coi là linh hoạt vận dụng. Nhưng bây giờ đổi một cái tinh thông cơ quan thuật đầu. Hắn thậm chí không cần tận lực dẫn đạo, những kiến thức này ở giữa liền phảng phất xa cách từ lâu trùng phùng, riêng phần mình bắt đầu dung hội quan thông. Trần Cảnh An không biết rõ khi nào lại sẽ hoán đổi tới đời thứ tư. Hắn bắt lấy hiện hữu thời gian, vào tay bắt đầu hoàn thiện hợp khí cấm pháp từng cái trình tự. Không biết rõ trôi qua bao lâu, làm Trần Cảnh An rốt cục đem hợp khí cấm pháp trải bước sau khi đi ra. Hắn cảnh trí xung quanh lại lần nữa biến hóa, Hoàng Long thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Cảnh An chuyện có chút hoảng hốt. Hắn nhìn xem trước mặt Hoàng Long, mê mẩn trừng trừng, không biết tiền bối là đại Hoàng Long vẫn là nhỏ Hoàng Long. Lớn. Hoàng Long cười trả lời, xem ra ngươi quả thật là về tới hậu thế. Trần Cảnh An hồi tưởng đến lúc trước kinh lịch, hắn đầu tiên tập trung pháp lực, đem đầu mình bên trong liên quan tới hợp khí cấm pháp tâm đắc toàn bộ chuyển rời đến ngọc giản bên trên, rơi túi là ăn. Sau đó, hắn lúc này mới nhìn về phía trong tay viên kia mặt dây chuyền. So sánh lúc mới bắt đầu nhất, cái này mặt dây chuyền rút nhỏ 1/3. Điều này nói rõ quả nhiên là mặt dây chuyền mới khiến cho hắn hoàn thành hoán đổi. Nguyên lý chính là thần quân không đổi đặc tính. Bọn hắn tự thân tất cả đều có thể coi là thời gian trong biển neo điểm. Tin tức tốt là Trần Cảnh An đại khái còn có 2 lần có thể hoán đổi tới đệ cửu thế, tỉnh lại chính mình kinh thế trí tuệ cơ hội. Tin tức xấu là tinh thần trên người thần đạo mạnh mẽ, bản thân cũng không có thể khiến cho hắn lĩnh hội thái nguyên chấn thần điều kiện. Cũng may hợp khí cấm pháp còn có thể đền bù một bộ phận tổn thất. Trần Cảnh An đọc hiểu qua đi, tương đối chính mình một thế này bản thể tiên hồ, cái này bản thân liền là một loại thích hợp luyện khí bảo bối. Hơn nữa hắn huấn nguyên đạo thai bản thân cũng cung cấp 7 đầu luyện chế bảo vật mạch suy nghĩ. Nếu lấy những này thần thông xem như chi nhánh, đem chính mình chia 7 phần, vậy cũng có thể đem phong hiểm chia sẻ ra ngoài. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An lập tức dựa theo trên ngọc giản đánh dấu, bắt đầu vì hợp khí cấm pháp làm chuẩn bị. Nói không chừng, đây là một cơ hội, có thể khiến cho hắn có cơ hội đem mặt khác mấy môn thần thông cũng nắm giữ xuống tới. Trước mắt, Trần Cảnh An chỉ học được vô tướng độn hình cùng nạp thiên luyện hư. Hắn một thế này thánh đạo căn cơ, chính là nguồn gốc từ Nạp Thiên luyện hư, cho nên cái này đem là chủ thể bộ phận. Coi đây là chi nhánh, căn cứ độ thuần thục đến xác lập những bộ phận khác ưu tiên cấp trình tự. 200 năm đi qua. Ngay hôm đó, một đạo vận mẹo gợn sóng không gian từ chùa triển trên không nhấc lên. Trong thiền phòng, Trần Cảnh An đánh giá đối diện vị kia áo lam đạo nhân. Chính hắn một bộ áo bào tím, tu vi trực tiếp rút lui về phản hư 4 tầng. Mà áo lam đạo nhân, tu vi lại có phản hư 1 tầng. Trần Cảnh An hướng mắt, kia áo lam đạo nhân lắc mình biến hóa, hóa thành hồ lô màu xanh lam, rơi xuống trong tay hắn. Cái này hồ lô màu xanh lam nói đến hiếm lạ, vậy mà không có nguồn gốc, dường như thiên sinh địa dưỡng. Không hổ là lấy vô tướng độn hình làm hạch tâm tế luyện được gì bảo. Hắn không có đại vũ vương tức bảo vệ, nhưng là dựa vào bẩm sinh giới tử càn khôn cùng khi thiên man đạo đồng dạng có thể quang minh chính đại hành tẩu ở trong thiên địa. Chuyện này đối với Trần Cảnh An tới nói, liền không lại chỉ là giá rẻ hóa thân cùng phân thân. Nhất định phải chia nhỏ, cái này có thể gọi là thi thể. Chính là bà thi chi thi. Trần Cảnh An đem tự thân bộ phận thần thông cùng cảm ngộ bóc xuống, hóa thành dạng này một vị áo lam đạo nhân. Song phương có cùng chung mục tiêu. Trần Cảnh An cho hắn ban thưởng đạo hiệu, ngày hôm nay trở đi, ngươi liền gọi vô tướng, là vì vô tướng thánh quân. Chương 923, tiến vào chiếm giữ Tây Châu, Thế Tôn pháp chỉ chương 923, tiến vào chiếm giữ Tây Châu, Thế Tôn pháp chỉ vô tướng thánh quân bản thân toàn bộ kế thừa Trần Cảnh An cá tính cùng ký ức. Chỉ có điều ở đây trên cơ sở nhiều hơn một cái chủ thứ khái niệm. Tu vi của hắn nguồn gốc từ Trần Cảnh An, hai người quan hệ cùng nó nói là bản tôn cùng thi thể chẳng bằng đem nó phân loại làm từ mẫu. Hơn nữa, loại thứ này trực tiếp từ mẫu thể thoát ly biến hóa. Trần Cảnh An tu vi giảm xuống một tầng. Đây cũng không phải là cố định số tầng, mà là thánh pháp dung lượng bên trên tiêu hao. Đợi một thời gian, hắn lại có thể trở lại phản hư 5 tầng, mà vô tướng thánh quân lại có thể trực tiếp nhảy qua bắt đầu từ số không quá trình tu luyện đến phản hư chi cảnh. Nếu như còn sót lại thi thể đều có thể giống như hắn, như vậy Trần Cảnh An tương đương với lập tức nắm giữ nhiều cố độc lập thánh quân nhục thân. Dù là cuối cùng chính mình đời thứ tư không thể đi tới điểm cuối cùng, nhưng chỉ cần hoàn thành đại tế giao tiếp, đó cũng là công đức viên mãn. Hắn cho vô tướng thánh quân hạ lệnh, ngươi trước tiên phản hồi Bồng Lai quần đảo tọa trấn, nếu là có cần hiệp trợ địa phương, ta sẽ thông báo cho ngươi. Tốt. Vô tướng thánh quân bằng lòng rất kiên quyết. Hắn vừa hàng thế không lâu, còn cần quen thuộc tự thân lực lượng, dạng này mới thuận tiện tương lai hành động. Trần Cảnh An đưa tiễn vô tướng thánh quân, lúc này bỗng nhiên có một loại cảm ứng. Ánh mắt của hắn xuyên qua vạn dặm, cuối cùng rơi vào cơ quan đạo trưởng gì chỉ bên trên. Nơi đó là hắn cho Tây Châu chuẩn bị dự lưu lại. Bây giờ, lại có người thiện xông vào. Trần Cảnh An xác nhận người đến thân phận, rất nhanh trên mặt cảnh giác tiêu tán. Bởi vì, người kia chính là Hoan Hỷ Thiền Sư. Dựa theo hậu thế quy tích, hắn chính là tại Tây Châu ẩn cư, đồng thời lưu lại huyết mạch truyền thừa. Trần Cảnh An lúc ấy còn cảm thấy ngây thơ, nhưng hôm nay có phản hư cảnh kiến thức gia trì, hắn lại đi quan sát phán đoán Hoan Hỷ Thiền Sư làm việc logic. Bởi vì ngoại giới Phật tu truyền thừa đoạn tuyệt, Hoan Hỷ Thiền Sư xem như nhỏ Phật đạo chi chủ, tự nhiên cũng liền không khả năng từ ngoại bộ thu hoạch được tăng thêm. Hắn lấy huyết mạch truyền thừa, chỉ cần trong tử tôn xuất hiện tu sĩ, vậy thì có thể làm bật dẫn thay hắn tụ tập lực lượng. Trần Cảnh An đem chính mình đặt ở Hoan Hỷ Thiền Sư vị trí bên trên. Nếu hắn có một ngày gặp phải tình huống như vậy, chỉ có thể thông qua huyết mạch truyền thừa đến tự cứu, vậy hắn càng có khuynh hướng nhường huyết mạch nắm giữ như thế nào đặc tính. Tổng kết xuống tới chỉ có 4 chữ: đa tử đa phúc, chỉ cần hậu thế đủ nhiều, như vậy đản sinh tu sĩ cũng liền nhiều. Nếu may mắn ra một vị khai sáng tu tiên gia tộc nhân vật, vậy cái này càng là dễ hoa trên gấm. Dựa theo Trần Cảnh An tính tình, thật gặp phải loại tình huống này hắn chỉ sợ cũng không chỉ là quan sát, thậm chí còn có thể tại đủ khả năng phạm vi bên trong làm chút ít đầu tư. Bây giờ, Hoan Hỷ Thiền Sư còn xa không đến cùng độ mạt lộ tình trạng. Nhưng Trần Cảnh An không định can thiệp hắn biến hóa trên người. Bởi vì thần quân quanh thân tóe lên bọn sóng, rơi xuống đỉnh đầu của mỗi người đều là thao thiên cự lãng. Ngược lại, Hoan Hỷ Thiền Sư lúc đầu kết quả cũng không kém. Có Trần Thanh Thiền dạng này một cái không chịu thua kém Phật đạo chi tử bên ngoài hoạt động, hắn cho dù ở vào bị trấn áp trạng thái, vậy cũng tuyệt đối tốt hơn nguyên khí đại thương tinh thần. Như thế xem ra, Hoan Hỷ Thiền Sư chuyến này mục đích bất quá là điều nghiên địa hình mà thôi. Trần Cảnh An tĩnh tâm lại, thừa dịp trong cơ thể của mình chỉ còn lại có Nạp Thiên luyện hư đạo này thần thông thời điểm, bắt đầu lĩnh hội đại đạo của hắn. Hắn lần này chọn chúng chính là Ly Hỏa Chân Quân, đây là từ hỏa chi đại đạo diễn sinh ra thần thông. Trần Cảnh An bản thân liền có không sai hỏa trúc cơ sở. Bây giờ thi triển hợp khí cấm pháp cũng không truy cầu thập toàn thập mỹ, chỉ cần hắn có thể vừa tìm thấy đường, dự dục ra có thể khiến cho những này thi thể trưởng thành hạt giống, cũng đủ để ứng đối trước mắt tình huống. Thời gian cứ như vậy lại qua 300 năm. Trần Cảnh An tu vi trở lại phản hư 5 tầng, hắn đối với Ly Hỏa Chân Quân lĩnh hội trình độ cũng rất có tiến bộ. Ly Hỏa Chân Quân hỏa diễm, bản thân tổng cộng có 5 cái giai đoạn phân chia, theo thứ tự là nhất muội, tam muội, năm dấu, bảy dấu cùng chín dấu. Trần Cảnh An đã sơ bộ đạt đến nhất muội trình độ, tiếp xuống cần ở đây trên cơ sở đem nó cường hóa, gắng đạt tới có thể đem nó hoàn chỉnh bóc xuống. Trừ cái đó ra, hắn lưu tại trong tự viện Bồ Đề hóa thân cũng có phát hiện mới, toàn bộ cùng tinh thần có quan hệ. Tinh thần từ ngày đó thần đạo làm tổn thương về sau, liền biến mất một đoạn thời gian. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã trà trộn tại các đại Phật tự ở giữa. Lần này tinh thần không có thống hạ sát thủ. Tương phản, hắn rất an phận làm lên tạp dịch tăng người chuyện, không biết rõ còn tưởng rằng hắn muốn quy y Phật môn. Trần Cảnh An liên tưởng đến về sau hành không xuất thế diệt tinh minh chủ. Hắn kết hợp với bây giờ tinh thần cách làm, trong lòng đã có đáp án. Chỉ sợ, tinh thần lựa chọn dung nhập chùa chiền tu hành, cái này bản thân liền là một loại học tập hành vi, có thể đề cao nhãn lực của hắn. Cái này có thể trợ giúp tinh thần tốt hơn tìm kiếm nhân tuyển. Cùng nó từ hắn tự mình xuất động, cùng Hoan Hỷ Thiền sư liệu đến ngươi chết ta sống, tốn hao lớn một cái giá lớn đã kích giới Hà Phật môn, không bằng trực tiếp ngay từ đầu ngay tại Phật môn nội bộ xếp vào không ổn định nhân tố. Trần Cảnh An minh bạch tinh thần dự định, trong lòng của hắn hiếu kỳ, không biết rõ Diệt Tinh Minh chủ sẽ lấy như thế nào phương thức đi đến tinh thần trước mặt. Thiên ngoại, thú thần vực. Mấy đạo thân ảnh cao lớn đồng thời mặt hướng phương tây, cầm đầu mấy người toàn thân bị huyết quang vây quanh, sát ý nghiêm nghị. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn đối mặt phụ trách truyền đạt Thế Tôn pháp chỉ Bồ Tát, không ai dám biểu lộ ra nửa điểm bất mãn. Thế Tôn có lệnh, giới hạ cùng ta Phật hữu duyên, ngay trong ngày thú thần vực không được nhúng chạm, các ngươi có gì dị nghị không? Nghe vậy, trước mặt bọn này ngày thường lấy kiệt ngạo bất tuần chứ danh yêu tu, hôm nay toàn bộ giữ vững trầm mặc. Bao quát phía trước nhất mấy vị thần quân, bọn hắn biết Thế Tôn đạo pháp chỉ này căn bản không cho bọn hắn lưu lại thể diện. Quả thật, thú thần vực có mấy vị thần quân, đặt ở thiên ngoại cũng là tuyệt đối siêu cấp thế lực. Có thể đặt ở bọn hắn trên đỉnh thế lực không nhiều, trùng hợp Tây Thiên Phật môn chính là thứ nhất. Thú thần vực đối mặt bọn hắn, không có kẻ mặc cả tư cách. Một cái không tốt, thật đem Thế Tôn đưa tới, cái kia vị diện đối bọn này thấp một cái đại cảnh giới thần quân, thế nhưng là căn bản không nói võ đức. Vượt cảnh mà chiến. Đây chính là Thế Tôn có thể làm được chuyện bây giờ hắn lên tiếng, thú thần vực thần quân nhóm tự nhiên không dám dây dưa, đem bố trí vây quân nhau nhau rút đi. Lúc này, có khác bốn đạo thân ảnh đến giới hà bên ngoài. Trong tay bọn họ riêng phần mình bưng lấy một trường pháp chỉ, trang giấy là dùng bồ đề quả ra chế thành, hình dáng giống nhau, toàn bộ bắt nguồn từ Tây Thiên Phật môn. Chỉ có điều, được đến pháp chỉ bốn vị thần quân trên mặt không thấy bất kỳ vui mừng. Thấy một màn này, thú thần vực thần quân bản còn có chút biệt khuất, lúc này không khỏi nhìn có chút hạ hê lên. Nguyên lai bị Thế Tôn để mắt tới thằng xui xẻo không chỉ đám bọn hắn. Thú thần vực nhiều nhất chỉ là rút quân, thần quân bản thân đã có thể hoàn toàn bước ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tấm kia pháp chỉ là Thế Tôn thân khải, dùng làm tiêu ký nhân quả. Ai nếu là nhặt được Thế Tôn pháp chỉ, cái kia chính là cùng hắn kết nhân quả, cần dựa theo nhân quả nội dung làm việc mới có thể giải trừ nhân quả. Nếu không, một khi nhân quả dây dưa quá sâu, cho dù mạnh như thần quân, cũng có khả năng trực tiếp bị Thế Tôn một tờ pháp chỉ độ nhập Phật môn. Chương 924, thần quân giáng lâm, mới gặp ôn thần. Chương 924, thần quân giáng lâm, mới gặp ôn thần. Người đến chính là thôn thần, thạch thần, hỏa thần cùng ôn thần. Bọn hắn được đến tin tức là Tây Thiên Phật môn Hoan Hỷ Di Lặc đã bị lục dục thiên ma đầu ô nhiễm sa đoạn, cùng tinh thần cùng một chỗ độc chết không tước. Chuyến này bốn vị thần quân giáng lâm nơi đây, mục đích của bọn hắn là đem hai vị này hung đồ cầm nã. Thần quân nhóm vòng qua thú thần vực, đi vào giới hà trên không. Bốn vị thần quân đều tự tìm tới một chỗ ngồi xuống. Trước mặt của bọn hắn lập tức bay ra lưu quang, nhanh chóng xuyên qua giới hà kết giới, tiến vào giới hà bên trong. Cái này lập tức đưa tới giới hà thiên đạo cảnh giác. Nó không cách nào hoàn toàn đem bốn vị thần quân ngăn ở bên ngoài, chỉ có thể thông qua phóng đại bọn hắn đưa tới động tĩnh, để cho giới hà tu sĩ có thể ý thức được điểm này. Trần Cảnh An nhìn về phía màn trời. Giới hà lối vào đại khái ngay tại tứ hải chỗ giao hội trên không, coi đây là giới, cả tòa bầu trời bị chia cắt thành bốn mảnh. Phương bắc mây đen lan lộn, trong mây thỉnh thoảng bắn ra ánh sáng màu đỏ, chỗ đến thổi lên mãnh liệt phong bạo. Vô số sinh linh trực tiếp bị hút vào. Phương nam lưu hỏa rơi biển, trời giáng tinh hỏa đốt lên đại lượng hòn đảo. Hỏa thân ý niệm hiện hóa ra thân hình, dường như một đoàn vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm, đem hắn nước biển trùng quanh kịch liệt sấy khô, dẫn phát bốn phương tám hướng nước biển chảy ngược mà đến. Nguyên bản Nam Hải là một chỗ đất bằng, thế nhưng là bởi vì hỏa thần tồn tại, nơi này bây giờ biến thành một cái lõm trạng cái phế ước. Phương tây thì có đại lượng tảng đá hòn đảo bị phá giải, vô số tảng đá hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành che khuất bầu trời cự thạch quái vật. Kia thạch quái nhăn đáy bốc lên thanh quang, phàm là bị nó nhìn chăm chú đến tất cả, toàn bộ hóa đá tại chỗ. Cái này ba phương hướng tất cả đều đưa tới không nhỏ động tĩnh. Chỉ có phương đông bầu trời biến hóa không lớn, thậm chí Đông Hải bên trong sinh linh cũng không có biểu hiện ra bao lớn phản ứng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn toàn bộ ngã bệnh, lên tới Thanh Long tộc, xuống đến không có tu vi phàm nhân. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều bị đột nhiên xuất hiện dịch bệnh xâm thần, toàn bộ tiến vào một loại suy yếu mà bất tử trạng thái. Đồng Lai quần đảo, 12 đảo. Nơi này đồng dạng gặp dịch bệnh ảnh hưởng, nhưng ở Hoa Doanh hiệu triệu hạ, ở trên đảo những cái kia một thực sinh linh toàn bộ tụ tập tới địch trần ao chung quanh. Dựa vào địch trần ao thả ra cam lộ chi khí, miễn cưỡng ngăn chặn trong cơ thể của bọn họ bệnh khí. Vô tướng thánh quân vẫn lưu tại ở trên đảo. Hắn kế thừa Trần Cảnh An ký ức, kết hợp với lúc trước thiên đạo cảnh báo, biết đây là tứ đại thần quân giáng lâm. Không thấy hắn thân, trước nghe âm thanh. Phụ trách giáng lâm Đông Hải chính là Ôn Thần, bản thân hắn là Ôn Dịch cùng Hy Vọng Hóa Thân. Hai cái này lẫn nhau đối lập, làm đồng thời hội tụ đến trên người một người lúc, càng là sinh ra một loại rối loạn cảm giác. Ôn Thần đã là đây hết thảy hai ách đầu nguồn, nhưng hắn lại là kết thúc tất cả hy vọng. Vô tướng thánh quân có chút không rõ ràng cho lắm, đến tột cùng cái nào một mặt mới thật sự là Ôn Thần. Lúc này, hắn lại lần nữa dương mắt quan sát bầu trời, cảnh sắc trước mắt đông nhiên tùy theo biến đổi. Kia là mênh mông vô bờ lục sắc thảo nguyên mặt sau chính là xanh lam bầu trời. Chỉ có điều, cái này thảo nguyên bên trên lộ ra trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy xa xa một cái tiểu hoàng điểm. Vô tướng thánh quân cảm giác giống như là nhận lấy ảnh hưởng nào đó, lúc đầu thậm chí không cách nào thấy rõ kia điểm vàng bộ dáng. Thẳng đến điểm vàng chủ động tới gần, vô tướng thánh quân mới phát hiện kia lại là một đầu hoàng ưu. Trong đầu của hắn vô ý thức nghĩ đến ra cắt tây như lão hoàng long, cho nên đây là Ôn Thần. Vô tướng thánh quân ý niệm hiện lên, bên hai liền truyền đến một đạo hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm, ngươi nhận ra ta? Lại là thời gian một cái nháy mắt, hoàng ưu biến thành một vị mọc ra sừng châu cùng lỗ mũi châu giang hồ làng trùng, trên thân cóng đại rực dương, trong tay còn có một mặt đã phai màu kỳ phiên, trên đó viết ý tới bệnh trừ. Vô tướng thánh quân hướng con người tham kiến tiền bối. Ôn Thần trực tiếp đi vào vô tướng thánh quân trước mặt, mở miệng yếu ớt, "Tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời bản tọa vấn đề." Vô tướng Thánh Quân lắc đầu, "Đây là vạn bối xuất thế đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy tiền bối." Ôn Thần nghe vậy bấm ngón tay tính toán, chợt mặt lộ vẻ chợt hiểu, "Thì ra là thế. Ngươi nhìn thấy không phải bản tọa hiện tại, cho nên ngươi là đến từ mặt khác một đầu thời gian tuyến bên trên." Vô tướng Thánh Quân cũng không lên tiếng. Hôm nay tất cả phát sinh quá mức đông nhiên, hắn đều không nghĩ tới Ôn Thần lại nhanh như vậy tìm tới cửa. Hắn tính toán như thế nào tránh cho bại lộ càng nhiều tin tức hơn. Lúc này, Ôn Thần giống như là có độc tâm thuật như thế, hợp thời mở miệng. "Bản tọa đối lai lịch của ngươi cũng không hứng thú, chỉ là trùng hợp ở ta nơi này ôn khí phạm vi bao phủ bên trong, vậy mà xuất hiện một mảnh khu vực chân không, bản tọa lúc này mới đến đây điều tra." Vô tướng Thánh Quân mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hắn còn tưởng rằng là chính mình vô tướng độn hình tu luyện không tới nơi tới chốn, chưa từng nghĩ lại là địch Trần Ao bại lộ tung tích của hắn. Ôn Thần tiếp tục mở miệng, "Hôm nay đã gặp được, vậy ngươi liền đến cho bản tọa đánh chút trợ thủ. Chỉ cần làm tốt, tự có cơ duyên cho ngươi." Vô tướng Thánh Quân không có cự tuyệt, tiền bối mời nói, "Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau hóa giải trận này dịch bệnh." Chớ kinh ngạc, này vốn chính là ta tu hành một bộ phận. Ôn Thần giống như là biết hắn nghi ngờ trong lòng, ngay sau đó một chỉ rơi trên người mình, rất nhanh thân thể của hắn liền một phân thành hai. Nguyên bản hoàng lưu trực tiếp phân hóa thành hai màu đen trắng. Không chỉ như vậy, toàn bộ thế giới tại vô tướng Thánh Quân trong mắt cũng thay đổi dạng, chỉ còn lại có màu đen, màu trắng cũng xem như màu lót màu xám. Hắn ánh mắt chuyển hướng địch Trần Ao, chú ý tới địch Trần Ao nước, cùng hoa doanh trở tiên thực toàn bộ bảy biển ra màu trắng. Cái khác như là hòn đảo mặt đất, xa xa nước biển, toàn bộ bảy biển ra màu đen. Trừ cái đó ra, có đại lượng khí lưu màu đen tản mát trong không khí. Vô tướng Thánh Quân có chút không xác định, kia là bệnh khí. Không sai. Bạch Nưu hình thái dưới Ôn Thần mở miệng, "Ta là biểu tượng hy vọng bộ phận, gánh chịu lấy đem đây hết thảy bệnh khí thu sạch đi trách nhiệm. Đến mức đó, thì phụ trách phóng thích bệnh khí, tàn sát sinh linh. Cái này nó chỉ đại chính là Châu Đen." Châu Đen Ôn Thần nghe vậy cười lạnh, "Ngươi ta một thể, dựa vào cái gì chỉ có ta là người xấu? Ngươi đã cũng dám đem thần đạo nói cho hắn biết, sao không duy nhất một lần nói toàn? Ta lấy bệnh khí nhuộm dần sinh linh, từ đó phát sinh ta tự thân tu vi không giả. Thế nhưng là ngươi, bất quá là thu hồi bệnh khí, lại có thể góp nhặt công đức. Nói đến, đây hết thảy mầm tai họa không phải liền là nguồn gốc từ ngươi. Tu vi cùng công đức ngươi đều phải, dưới gầm trời này lớn nhất ngụy quân tử chính là ngươi." Theo Châu Đen lên án, Vô tướng Thánh Quân cuối cùng là minh bạch Ôn Thần phương thức tu luyện. Nếu như là vừa đạp vào tiên đồ lúc ấy, hắn đại khái sẽ cảm thấy thế giới quan sụp đổ, trên đời này lại có dạng này trong ngoài không đồng nhất người. Thế nhưng là tu hành thời gian lâu dài, gặp qua người và sự việc cũng nhiều. Tại Vô tướng Thánh Quân trong mắt, phàm nhân đạo đức tiêu chuẩn cũng không thích hợp với tu sĩ. Tu vi cùng đạo đức hai cái này cũng không đang hướng quan hệ. Thật muốn luận thuật lời nói, đây thật ra là đảo ngược. Tu vi càng cao, đạo đức tiêu chuẩn càng thấp, bởi vì bọn hắn bản thân có thể tạo thành càng lớn phá hư. Ngàn ngàn vạn vạn cấp thấp tu sĩ làm việc thiện tích đức, cũng không kịp một cái tu sĩ cấp cao thiếu đi một ác có thể tránh cho càng nhiều ác sinh. Đây chính là hiện thực, không có chút nào đạo lý có thể nói. Chương 925, sinh tử huyền kinh, tìm nơi nương tựa hỏa thần. Chương 925, sinh tử huyền kinh, tìm nơi nương tựa hỏa thần. Đến mức Ôn Thần, hắn tạo thành Đông Hải bệnh khí nội điên, dẫn đến vô số sinh linh tử vong, đây là nghĩa rộng bên trên ác nhân. Thế nhưng là đối Vô tướng Thánh Quân tới nói, hắn không có ỷ vào cảnh giới cưỡng ép ức hiếp, thậm chí định cho hắn một cái cơ hội thu hoạch được cơ duyên. Đen như vậy Châu Ly gián tại hắn cái này không được tác dụng. Vô tướng Thánh Quân đi thẳng tới Bạch Nưu sau lưng, còn xin tiền bối phân phó. Châu Đen thấy thế hừ lạnh một tiếng, thân thể lập tức tản mát thành vô số đen nhánh bệnh khí, hướng phía Đông Hải nơi khác lan tràn. Bạch Nưu thì lộ ra nụ cười. Hắn rọi ra một chỉ, địa bại Vô tướng Thánh Quân chỗ mi tâm, "Ta trước chuyển cho ngươi bản tọa tại phản hư giai đoạn khai sáng thánh pháp, kỳ danh sinh tử huyền kinh, tổng cộng có 2 sách. Hôm nay trước tiên đem sinh kinh truyện tụ cùng ngươi, có thể dùng đến tiêu mất bệnh khí." Vừa dứt tiếng, Vô tướng Thánh Quân trong đầu lập tức nhiều hơn một thiên kinh văn. Hắn đọc hiểu qua mấy lần về sau, lập tức liền có manh mối, quanh thân bộc phát ra yêu đớt bạch quang, đem tới gần thân thể bệnh khí xô tan. Không chỉ như vậy, khi hắn nắm giữ sinh huyền trải qua bộ phận về sau, nguyên bản hắc bạch cảnh tượng giống như biến cụ thể hơn. Vô tướng Thánh Quân chú ý tới, kia nguyên bản khí lưu trạng thái hắc khí, vậy mà biến thành từng đầu sinh động như thật màu đen con ngẻ con. Mà hắn thông qua sinh huyền trải qua phóng thích ra bạch quang, thì hóa thành màu trắng con ngẻ con. Hắc bạch chạm vào nhau, nếu là màu trắng chiếm thượng phong, như vậy phiến khu vực này bệnh khí liền sẽ tan rã. Vô tướng Thánh Quân đối với sinh huyền trải qua lĩnh hội trình độ cũng biết đề cao. Phát hiện này để hắn hai mắt tỏa sáng. Nếu là có thể mượn cơ hội được đến Ôn Thần Thánh Pháp, vậy cũng có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ôn Thần mắt thấy Vô tướng Thánh Quân nhanh như vậy liền có thể vào tay, rất là hài lòng, không sai, xem ra ngươi cái này thân thể trời sinh liền thích hợp tu hành, ta Ôn nói. Chỉ tiếc, Ôn nói không thể đồng tu, nếu không ta ổn thỏa đưa ngươi thu làm môn hạ. Vô tướng Thánh Quân một mặt khiêm tốn, tiền bối khách khí. Sau đó, hắn cùng Ôn Thần một người phụ trách một bên, bắt đầu thanh lý Đông Hải phạm vi bên trong bệnh khí. Nam Hải phương hướng bên trên, bởi vì lấy hỏa thần giáng lâm, đại lượng thủy tộc trực tiếp bị dẫn dắt tới Nam Hải chính giữa, trực tiếp đụng phải hỏa thần uy áp, có tương đối số lượng thủy tộc bị tại chỗ tiêu chết. Trong đó liền bao gồm Trần Cảnh An trước đó chuẩn bị, lúc đầu dự định lẫn vào Nam Hải con cá. Cái này khiến cho hắn cải biến kế hoạch. Trần Cảnh An đem lòng bàn tay nhất muội hỏa diễm đánh ra, đồng thời thi triển hợp khí cấm pháp. Kia một đám lửa cấp tốc ly thể, hiển hóa thành một vị mọc ra xích hồng lông vũ tu sĩ. Lần này Trần Cảnh An tu vi không có hạ xuống, nhưng là giống nhau, hắn cố này ly hỏa chân quân thân thể cũng không thể đạt tới phản hư cảnh. Trần Cảnh An đem hết tất cả bộ liếng, cũng bất quá là đem nó cất cao tới hóa thần biến mãn. Thực lực như vậy tìm nơi nương tựa tới hỏa thần dưới trướng, sợ là phải không đến quá lớn coi trọng, càng đừng đề cập mong muốn thu hoạch được đối phương truyền thừa. Cho nên Trần Cảnh An dự định kiếm tẩu thiên phong. Nếu như hỏa thần con đường không làm được, vậy thì từ hỏa thần chi nữ tiểu Kim Ô ra tay. Căn cứ hậu thế kinh nghiệm, hỏa thần cuối cùng rời đi giới hạ, lại đem tiểu Kim Ô lưu tại nơi này. Nếu như Trần Cảnh An tại vận dưỡng tiểu Kim Ô phương diện, có thể có tương ứng thiên phú, vậy hắn cũng có nhanh chóng tấn thăng cơ hội. Về điểm này, Trần Cảnh An người mang đại nhật Kim Ô mệnh cách, đồng thời thật giống đại nhật Kim Ô như thế, tại đại nhật phía trên tránh tương đối dài một đoạn thời gian. Nhìn chung giới hạ, không có người so với hắn càng hiểu đại nhật Kim Ô. Trần Cảnh An đem phương diện này kiến giải cùng nhau chuyển rời đến cái kia đạo hỏa thuộc tính thi thể phía trên. Theo lý thuyết, đạo này thi thể hẳn là mang theo Ly Hỏa Chân Quân Ly Hỏa chi danh. Bất quá cân nhắc tới nó chưa đột phá phản hư, cùng hỏa thần toàn bộ tên là Thiên Hỏa Thần Quân cái này không khỏi có chút tự tìm phiền toái hiểm nghi. Cuối cùng, Trần Cảnh An cho hắn định rồi một cái tên, liền gọi Kim Vệ. Bản ý là Kim Ô Vệ. Cố này tiến về Nam Hải thi thể, quan triệt chính là trung thành lộ tuyến, cho nên từ danh tự bắt đầu liền phải hướng tiến bộ làm chuẩn. Kim Vệ nhận mệnh lệnh, lập tức hóa thân thành một cái xích hắc đan sen chim tước. Hắn lông vũ phân bố sen vào nhau, từ xa nhìn lại tựa như đốt cháy khét nham tương. Kim Vệ tiến thẳng vào Nam Hải khu vực. Hắn vừa tới nơi này, liền thấy vô số cổ trắng dã thi thể đang cùng nước biển cùng nhau hướng về Nam Hải trung ương lướt tới. Khung cảnh này, hậu thế thiên hỏa tức ngưỡng so sánh cùng nhau, đều có loại tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Cũng may, Kim Vệ có hóa thần viên mãn tu vi bảo vệ, hắn có thể triệt tiêu những này ngoại bộ lực lượng ảnh hưởng. Đúng lúc này, một hồi trầm muộn huyết dài bỗng nhiên từ hắn bên thai vang lên. Kim Vệ vừa quay đầu lại, phát hiện lại có một lỗ thai to lớn tượng yêu phi hành trên không trung. Kia tượng yêu từ yêu lực nhìn lại, cũng không phải là hỏa trúc, mà là thổ thuộc. Nó liền dựa vào lấy được trời ưu ái nhục thân lực lượng, không nhìn chung quanh hỏa diễm tập kích quấy rối. Càng quan trọng hơn là, cái này tượng yêu cũng có được hóa thần cảnh thực lực. Hắn hướng phía Kim Vệ phương hướng dựa vào đến, miệng nói tiếng người: "Ta tên là Tượng Nguyên, đạo hữu xưng hô như thế nào? Ngươi cũng là chuẩn bị tìm nơi nương tựa vị đại nhân kia dưới trướng a?" Kim Vệ nhẹ gật đầu: "Ta tên là Kim Vệ, chuyến này là dự định tới Nam Hải thử thời vận." Thì ra là thế, Tượng Nguyên mặt lộ vẻ chợt hiểu, khi hắn ý thức được chính mình không cách nào xem thấu Kim Vệ tu vi về sau, nụ cười lập tức biến rõ ràng lên: "Nam Hải còn có chỗ nào có thể so sánh qua được vị đại nhân kia nắm giữ vĩ lực? Người ta cùng nhau bái tại dưới trướng hắn, nói không chừng tương lai chính là đồng liêu. Đợi một thời gian, yêu thánh vị trí chưa hẳn không có cơ hội nhìn một chút." Nghe vậy, Kim Vệ nhìn từ trên xuống dưới Tượng Nguyên. Mặc dù cái này Tượng Nguyên ngôn từ cùng ăn nói, cực lực cho người ta một loại tuổi trẻ mà hay nói cảm giác, nhưng Kim Vệ vẫn là nhạy cảm phát giác được trên người nó sinh mệnh chi hỏa suy yếu. Tượng Nguyên hiển nhiên đã ở vào tuổi già. Cái này nếu là lại không có thể đột phá, chưa chừng sẽ làm ra cái gì điên cuồng chuyện. Kim Vệ vốn còn muốn từ hắn cái này tìm hiểu điểm tin tức, thế nhưng là vừa nghe nói ra hỏa này dự định lưu đồ phản hư, lập tức liền cùng nó phân rõ giới hạn. Cái này Tượng Nguyên là một cái không ổn định nhân tố. Nghĩ đến cái này, Kim Vệ tăng nhanh tốc độ phi hành, đem Tượng Nguyên bỏ lại đằng sau. Hắn mở miệng nói: "Tượng đạo hữu, hữu duyên gặp lại." Tượng Nguyên nghe vậy còn chuẩn bị đuổi theo. Có thể bản thể của hắn thai dài tượng dù sao không phải phi cầm, có thể kéo lấy hắn cỗ thân thể này phi nhanh đã rất không dễ dàng. Muốn cùng nắm giữ Kim Ô đặc tính Kim Vệ so đấu tốc độ, cái kia còn kém xa. Tượng Nguyên đuổi theo không kịp, sắc mặt khó coi. "Kim Vệ đúng không? Bản tọa nhớ kỹ ngươi." Trên mặt hắn âm trầm chỉ kéo dài một cái chớp mắt, rất nhanh lại khóa chặt một cái dán nước biển đi đường yêu tộc thiên quân. Tượng Nguyên đuổi kịp đối phương, đưa ra đồng hành, dọc theo con đường này tâm tình giao lưu, được không khoái hoạt. Cho đến bị kia yêu tộc thiên quân buông lỏng cảnh giác thời điểm, Tượng Nguyên trực tiếp một đầu đụng tới, dùng ngà voi trực tiếp quán xuyên kia thiên quân đầu lâu. Hắn há to miệng động, trực tiếp liền ra lẫn xương đem kia thiên quân nuốt vào trong bụng. Không bao lâu, Tượng Nguyên cảnh giới lại lần nữa dâng lên, chỉ là trên người hắn dáng vẻ giàn mua lại tăng lên. Tượng Nguyên vội vàng chạy tới Nam Hải trung tâm, trong ánh mắt lộ ra mấy phần thần thái. Có thể lấy Nam Hải là đo bằng đấu, thực lực này so với năm đó thần quân cùng Hoàng Long đại nhân đều không kém bao nhiêu. Ta Tượng Quan đã có thể trốn qua thần triều hủy diệt nguy cơ, nghĩ đến là có đại khí vận mang theo, cái này thánh quân chi vị ta không phải đang không thể. Chương 926, Thương Ngô thần thụ, cán thuốc thành đạo. Chương 926, Thương Ngô thần thụ, cán thuốc thành đạo. Nam Hải chính giữa. Hỏa thần trải qua lúc đầu lực lượng nội điên, bây giờ đã có thể thích ứng giới hạ cường độ. Trong đầu hắn hồi tưởng đến pháp chỉ nội dung, kia là thế tôn kết xuống nhân quả. Nhân quả bản chất, kỳ thật chính là thu hoạch cùng hoàn lại, cái này lúc đầu bị định nghĩa là ngang nhau khái niệm. Chỉ là, làm bậc đại thần thông dẫn đầu cho nhân quả phân lượng hạ xuống một cái khái niệm, cái này pháp chỉ ý tứ liền phát sinh biến hóa. Trong đó lấy thế tôn điển hình nhất, hắn là thiên ngoại bậc đại thần thông bên trong am hiểu nhất lợi dụng nhân quả một vị, hơn nữa rất biết cho ngang nhau hạ định nghĩa. Thí dụ như, hắn có thể đem chính mình nói ra một chữ, coi là đối hạ tu chỉ điểm. Hạ tu nếu có thể lĩnh ngộ ra đồ vật, tất nhiên là tân tận chủ vui mừng. Nhưng nếu là ngộ tính không đến, lấy giỏ chúc mà múc nước công giá chẳng, cái kia chính là tự thân duyên phận không đủ. Mấu chốt ở chỗ, hạ tu đã sớm hưởng dụng đến từ thế tôn chỉ điểm. Cho nên, bọn hắn cần thay thế tôn làm việc, đến bổ túc nhân quả. Nếu không đây chính là khất nợ thế tôn quản, cho quang minh chính đại động thủ lý do. Cái này nghe vào có chút hoang đường. Có thể thế tôn xem như bậc đại thần thông bên trong nhất thể nghiệm và quan sát dân tình một vị, trước kia hắn liền dựa vào lấy một câu này cùng Phật môn hữu duyên nghe tiếng thiên ngoại. Hắn liền dựa vào lấy lôi kéo những này duyên phận, mạnh mẽ đem Tây Thiên Phật môn mang tới thiên ngoại cự phách liệt kê. Nói cách khác, đây là thiên hạ người hữu duyên Phật môn. Thế nhưng là trở ngại thế tôn thực lực, mạnh như thần quân cũng đều là giận mà không dám nói gì. Bọn hắn thật bị pháp chỉ chọn chúng, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Ít ra, tại thần quân vòng tròn bên trong trước sau như một như thế. Bất quá lần này giống như có biến hóa. Hỏa thần pháp chỉ bên trên, vậy mà không phải qua loa chữ, mà là nhiều một cái như ngươi mong muốn phê chữ. Đây là Thế Tôn tán thành. Mà hỏa thần từ chứng đạo đến nay, trong lòng cũng chỉ có một khúc mắc chưa hết, cái kia chính là nữ nhi trước kia chết tại trong biển. Hắn bây giờ quan sát đến Nam Hải bố cục, vậy mà cùng hắn tự thân thần đạo rất có vài phần phù hợp ý vị. Cái này chẳng phải là nói, nữ nhi phục sinh chuyện cũng rốt cục có hy vọng. Hỏa thần nghĩ đến cái này, đáy mắt nhấc lên gợn sóng. Chỉ là cái này một ánh mắt công phu, ngoại giới đã trôi qua một đoạn thời gian. Vô số giới hạ yêu tu không xa bạn dặm đi mà đến. Bọn hắn trong ngoài ngoài, vây quanh hỏa thần tạo thành cái này đến cái khác vòng tầng. Hỏa thần đối với mấy cái này hạ tu tâm tư tự nhiên tin tưởng. Hắn vốn không phải có kiên nhẫn tính tình, nhất là thụ kim ố cùng chu tức hai loại thánh thu tập tính ảnh hưởng. Những huyết mạch này hỗn tạp yêu tu, trong mắt hắn chính là nô bộc, chỉ thế thôi. Có thể thay mình hiệu lực chính là bọn hắn vinh hạnh lớn nhất. Dám can đảm cùng mình nói điều kiện, toàn bộ giết cũng chết không có gì đáng tiếc. Bất quá, hiện tại hỏa thần quyết định tạm thời nhịn một chút. Bởi vì tiểu kim ô phục sinh, sát thực cần dùng tới không ít yêu tu huyết đục cùng hồn phách. Hơn nữa còn phải là cùng Nam Hải từng có liên hệ. Trực tiếp nhất biện pháp, chính là từ hắn ra mặt đem Nam Hải chỉnh hợp thành một thế lực khổng lồ. Đợi đến bạn sự sẵn sàng, lại đem bọn này ti tiện nô bộc toàn bộ giết chết. Chỉ cần có thể nhường tiểu kim ô xuống tới, hắn chịu điểm này bị khuất cũng không cái gì. Nghĩ đến cái này, hỏa thần lập tức phất tay mà ra, từng đoàn hỏa diễm tàn mát tới yêu tu trên đỉnh. Trong này có một bộ công pháp, tên là Thương Nô Hóa Yêu Quyết. Công pháp này nguồn gốc từ thiên ngoại, nghe nói cùng trong truyền thuyết hai vị yêu đế có quan hệ, bọn hắn từ thập đại thần thụ một trong Thương Nô vô sinh liễu bên trên lĩnh ngộ ra tới công pháp. Thương Nô tượng trưng cho hoàng hôn, lại có vãng sinh chi ý, cái này hỏa thần thụ bây giờ ngay tại yêu đỉnh cảnh nội. Hỏa thần bỏ ra cái giá không nhỏ mới từ yêu đỉnh nơi đó đổi lấy bản này bí pháp. Đây là tiểu kim ô phục sinh mấu chốt. Giờ phút này, hỏa thần cũng đã bắt đầu thay tiểu kim ô phục sinh đại kế làm chuẩn bị. Thứ nhất, công pháp này là luyện hóa tế phẩm bố trí trước điều kiện. Thứ hai, bản thân hắn cũng cần một cái công pháp đến sáng tạo cái gọi là thân phận tán đồng. Đây là làm một thế lực đơn nguyên cơ sở. Thương Ngô Hóa Yêu Quyết tổng cộng có 6 tầng. Hỏa thần đã làm qua thí nghiệm, chu tước nhất tộc tộc nhân trên cơ bản đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới tầng thứ 3. Cân nhắc đến nơi đây là hạ giới, hắn muốn cầu hạ thấp một chút. Phàm là có thể đem bản này hỏa pháp tu luyện tới tầng thứ 2, liền có thể gia nhập ta dưới trướng. Nghe vậy, ở đây yêu tu nhao nhao hai mắt tỏa sáng, bắt đầu cảm ngộ trong đầu xuất hiện bản này hỏa pháp. Hỏa thần thì mặt không biểu tình nhìn xem đây hết thảy. Cho tới nay, chính mình thứ gì đều không có nỗ lực, thậm chí bởi vì duyên cớ của hắn Nam Hải chết không ít sinh linh. Dù vậy, còn có bó lớn mắt người ba ba muốn gia nhập hắn dưới trướng, đồng thời tự nguyện trở thành tế phẩm. Quả thật, thực lực của hắn là một mặt, càng quan trọng hơn một điểm là muốn bao nhiêu học tập. Nếu là đám người này biết Thương Nô là cái gì, đâu còn có thể như vậy đần độn liền bị dao động. Trong đám người, Tượng Nguyên đã vùi đầu bắt đầu tìm hiểu bản này Thương Nô Hóa Yêu Quyết. Hắn lúc đầu trong lòng còn có chút thấp thỏm, lo lắng cho mình là thổ thuộc yêu vật, chuyển tu hỏa pháp có thể sẽ ăn thiệt thòi. Không có nghĩ rằng, cái này Thương Nô Hóa Yêu Quyết so với hắn nghĩ đến càng thêm bao dung. Chính mình thổ thuộc tư chất bắt đầu tìm hiểu đến, vẫn như cũng là như cá gặp nước. Tượng Nguyên đối điều kiện của mình vẫn là hiểu rõ. Xuất hiện loại tình huống này, vậy thì mang ý nghĩa vị này lấy sức một mình đem Nam Hải quay đến long trời lở đất tiền bối, tại nhận người chuyện bên trên cũng không phân chia ngũ hành. Loại này bao dung đa nguyên lý niệm, có thể so sánh giới hạ những cái kia thiên kiến mẹ phái đồ nhà quê muốn khai sáng nhiều, đáng đợi bọn hắn làm cả đời hết ngồi đáy giếng. Chính mình khác biệt, nếu có thể bái tới vị tiền bối này dưới trướng, tương lai có phù hộ tiến về thiên ngoại, tự nhiên là có thể kiến thức đến càng thêm muôn màu muôn vẻ thế giới. Mang ý nghĩ thế này, Tượng Nguyên trực tiếp đem việc của mình trước nuốt vào thể nội khai ngộ đan dược luyện hóa. Nguyên bản đã cô hóa đầu óc, đột nhiên thông suốt, lĩnh ngộ lên Thương Nô Hóa Yêu Quyết cũng là làm ít công to. Cũng không lâu lắm, Tượng Nguyên liền thành công đem nó tu luyện đến tầng thứ nhất, rất có khinh thường quần hùng tư thế. Không chỉ là hắn, trên trận rất sắp xuất hiện rồi một nhóm đứng hàng thê đội thứ nhất thành viên. Hỏa Thần thấy thế chỉ là nhìn lướt qua, liền biết những người này có phải hay không ấm sát thuốc. Hắn không có ngăn cản, cũng không có đem người bắt được, ngược lại là đối loại hành vi này biểu thị tán thành. Dù sao, nếu là dưới đáy yêu tu có thể xuẩn đến nước này, Hỏa Thần cũng liền không lo lắng đối phương có thể lật trời. Lần đầu gặp mặt liền chịu thay hắn uống thuốc, cái này thỏa thỏa chính là lấy lòng hình yêu ô, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, không chừng còn có thể nhường bọn này đồ đần chủ động não bổ thay mình chịu chết. Trên đời này không còn như thế có lời mua bán. Hỏa Thần quyết định đối với những người này làm ra ca ngợi. Đầu ngón tay hắn hướng phía mặt nước một chút, phân ra một giọt máu ngâm tới trong nước biển, không biết do pha loãng qua bao nhiêu lần về sau, lại đem phân phát cho những cái kia đã phục qua thuốc nhân vật. Cái này yêu huyết trải qua nhiều lần như vậy pha loãng, bản thân đã không có tác dụng quá lớn, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn kích thích giác quan, để bọn hắn sinh ra một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Nương theo lấy từng đợt thỏa mãn diễn dị, những này cắn thuốc yêu tu đã thành tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Duy chỉ có Kim Bệ, hắn vẫn còn tại khống chế tự thân tiến độ, tận khả năng kéo dài đột phá thời gian. Hắn chưa nghe nói qua Thương Ngô Hóa Yêu Quyết chuyện, nhưng là từ sau thế Nam Hải cũng không ngoại tộc tinh nhuệ lưu lại liền có thể nhìn ra được, hôm nay trận này mời chào vợ kịch lớn, bản thân liền là một cái to lớn mổ heo bản. Chương 927, người thất thời, từ bi ôn thần. Chương 927, người thất thời, từ bi ôn thần. Chỉ chốc lát sau, Tượng Nguyên bên ngoài thân lại lần nữa bộc phát ra một hồi ngọn lửa nóng bỏng. Khí tức của nó bắt đầu tăng vọt, vậy mà một nháy mắt liền vượt qua bình cảnh, chính thức đi vào hóa thần viên mãn. Đây là toàn trường vị thứ nhất đem Thương Ngô hóa yêu quyết tu luyện tới tầng thứ 2 nhân vật. Đó cũng không phải bởi vì thiên phú của hắn tối cao, mà là Tượng Nguyên xem như ngày xưa thần triều dưới trướng thần quan một trong, nắm trong tay thần triều thời kỳ còn sót lại chân quý đan dược, lại thêm chi tự thân có cực mạnh tính kháng dược. Các loại gia chỉ dưới, lúc này mới có hôm nay lỗi lạc biểu hiện. Tượng Nguyên 10 phần hưởng thụ loại này bị người chú mục cảm giác, lập tức liền chuẩn bị bắn gọn Thương Ngô hóa yêu quyết tầng thứ 3. Hỏa thần trực tiếp đem hắn hô ngừng. "Đủ, tầng thứ 2 là đủ, ngay trong ngày ngươi chính là bản tọa dưới chướng người." Tượng Nguyên nghe vậy đại hỉ, thân thể to lớn quỳ trên mặt biển, thuộc hạ tham kiến đại nhân. Còn lại yêu tu chịu cổ vũ, nhao nhao tăng nhanh tốc độ. Kim Vệ Dư Quang liếc nhìn Tượng Nguyên. Hắn mặc dù cũng chỉ là hóa thần viên mãn, nhưng dù sao cũng là từ Trần Cảnh An vị này đường đường đại thánh quân trên thân bóc xuống thi thể, đối với hóa thần cảnh lý giải trình độ không cần nhiều lời. Tượng Nguyên giờ phút này trạng thái, căn bản không phải bình thường đột phá, ngược lại giống như là hoàn toàn ép khô tiềm lực. Chỉ có điều, ngay cả Tượng Nguyên bản thân đều chưa từng phát hiện, lúc này mới cho người bên ngoài một loại hắn là bởi vì Thương Ngô hóa yêu quyết mới đột phá ảo giác. Nếu đây là sự thật, kia Tượng Nguyên cũng coi là cầu truy đến để cho. Đến mức hòa thần, người này thật vất vả cho điểm chỗ tốt, lại còn cần nhờ lừa gạt dựa vào tập kích bất ngờ, tuyệt không phải minh chủ chi tướng. Kim Vệ không muốn quá sớm gây nên sự chú ý của đối phương, cho nên hắn từ bỏ duy trì thiên tài nhân thiết, ngược lại lấy ra một khoảng nội đạo đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược vào trong bụng một phút này, Kim Vệ vừa đúng đỉnh chỉ đối tự thân áp chế, thành công tu luyện đến tầng thứ nhất. Giờ phút này đều bị hỏa thần thu hết vào mắt. Quả thật, hỏa thần cần dưới tay có đầy đủ nhiều ngu xuẩn, cắn thuốc làm hắn vui lòng, nhưng cũng không thể tất cả đều là ngu xuẩn. Hắn tại những người còn lại bên trong chọn lựa. Cái này cũng chỉ còn lại có tư chất tốt hơn, không cắn thuốc liền có thể đột phá, cùng tâm trí kiên định, không cắn thuốc không cách nào đột phá. Còn có một loại người, là kẹp ở giữa hai bên. Hỏa thần đem nó gọi người thức thời, lúc đầu không muốn cắn thuốc, kết quả là tiếp nhận hiện thực. Người thức thời sẽ không thông minh đến quá phận, hơn nữa người cũng như tên, đầy đủ thức thời. Đây mới là hỏa thần hy vọng thu nạp vào đến, để mà tiết chế đám kia ngu xuẩn. Kim Vệ lúc đầu thuộc về tâm trí kiên định một loại, nhưng tại hắn phục dụng đan dược một phút này, liền tự động bị về tiến vào người thức thời. Hắn tiếp tục giả ý đột phá, đồng nhiên cảm nhận được một ánh mắt rơi trên người mình. Cái này ánh mắt đã có thể bị chính mình phát giác, tuyệt đối không phải hỏa thần. Kim Vệ mở ra một đầu khóe mắt, lập tức chú ý tới nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn, chính là Tượng Nguyên. Xem ra, gia hỏa này là nhận ra chính mình, hơn nữa còn mang thủ. Kim Vệ không cho hơn một cái dư ánh mắt. Cái này Tượng Nguyên nếu là an phận thủ thường, đại gia bình an vô sự. Nếu tự tìm đường chết, hắn cũng không để ý đưa đối phương vào đường. Hai ngày đi qua, lần lượt có yêu tu đem Thương Ngô hóa yêu quyết tu luyện đến tầng thứ 2, Kim Vệ ở trong đó lộ ra nửa đời. Đây đã là phạm vi lớn cắn thuốc kết quả. Hỏa thần hiển nhiên không hài lòng lắm. Hắn tử vừa mới bắt đầu, cũng đã đem chính mình mong muốn hạ thấp, thậm chí còn cho phép bọn này ti tiện hạ giới yêu tu mượn nhờ đan dược. Dù vậy, còn có hơn phân nửa yêu tu không đạt được tầng thứ 2. Dựa theo tiêu chuẩn này, chỉ sợ chính mình tìm khắp giới hạ, đều chưa chắc có thể kiếm ra nhiều ít thích hợp tế phẩm. Dưới mắt, chỉ có thể tạm thi hành chấp nhận. Phàm là tu luyện tới tầng thứ 2 người, đều có thể theo bản tọa tu hành. Những người còn lại cơ duyên chưa tới, có thể tự làm quyết định đi ở trăm năm về sau, bản tọa sẽ lần nữa quảng nạp yêu tài. Lời này vừa nói ra, những cái kia lúc đầu vẻ mặt tạm đạm yêu tu, trong nháy mắt lại dấy lên hy vọng. Hỏa thần thì mang theo những người còn lại tiến vào Nam Hải. Hắn đưa tay ở giữa, liền có một hòn đảo từ đáy biển dâng lên. Các ngươi đi đầu tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem Thương Ngô hóa yêu quyết tu luyện tới tầng thứ 3. Đến lúc đó cần các loại tá nói chi bảo, bản tọa sẽ xét sai khiến nhiệm vụ, để cho các ngươi cũng có cơ hội thu hoạch. Thế là, Kim Vệ ngay tại Nam Hải tìm một chỗ hòn đảo ở lại. Hắn từ hỏa thần trong giọng nói có thể nghe ra, dường như thần quân nhóm có dự định tại giới Hà dừng lại một đoạn thời gian. Kim Vệ trực tiếp đem cảm giác cùng hưởng cho bản tôn. Đây là một loại đơn phương truyền thống. Hắn có thể thẳng tới Trần Cảnh An, lại không cách nào thu hoạch được cái khác ba phương hướng tình báo. Chỉ có nhường bản tôn chủ tính trung toàn cục, lợi dụng được trong đó tin tức chính lệnh, cái này đối chính mình tới nói mới là tốt nhất kết quả. Bây giờ Đông Hải cùng Nam Hải đều đã kết thúc, chỉ kém Tây Hải cùng Bắc Hải. Bắc Hải có Kiếm Thánh Sơn tọa trấn. Đầu này xuyên qua Bắc Hải đem nó một phân thành hai dãy núi, tự nhiên trước tiên đưa tới thôn thần chú ý, thôn thần chủ động đến nhà, trưởng thành tuân theo Trần Cảnh An mệnh lệnh đầu nhập vào đối phương, tạm thời bảo vệ tính mệnh. Tây Hải thạch thần khó chơi nhất. Hắn thích nhất chuyện chính là rút ra những cái kia trên biển tiên đảo rảnh dụng tinh hoa, Tây Hải phạm vi bên trong chiếm cứ hòn đảo phần lớn gặp hai bạn. Hắn tại đáy biển sáng lập một tòa thạch thần điện, đồng thời lệnh cưỡng chế các tộc dâng lên nữ tử. Cái này nghiễm nhiên thành thổ hoàng đế. Theo lý thuyết, thạch thần chinh phục Tây Hải thủy tộc, hắn cũng hẳn là lấy thủy chi đại đạo thần thông huyền minh trưởng khiến là dựa vào thi triển hợp khí cấm pháp. Làm sao? Về thời gian đã không cho phép Trần Cảnh An lại lĩnh hội huyền minh trưởng khiến. Hắn lùi lại mà cầu việc khác, chỉ có thể phát động chính mình mai phục tại các biển cả trong tộc thám tử xem như thái mắt. Vấn đề này Trần Cảnh An chuẩn bị đến từ sớm. Thậm chí tại Đại Vũ thần triều chưa bị diệt thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị thạch thần đầu này chi nhánh. Tới hôm nay, mặc dù hắn không có phản hư cấp bậc hai mắt, nhưng xem như trụ cột vững vàng hóa thần lại có không ít. Chỉ cần chịu đến đầy đủ lâu, hóa thần cũng có xương tông làm tổ thời điểm. 60 năm trôi qua, tứ đại thần quân giáng lâm, trừ ra lúc đầu đưa tới gợn sóng, càng về sau ngược lại dần dần hướng tới bình tĩnh. Đông Hải một chỗ hòn đảo bên trên, vô tướng thánh quân tại quá khứ thời gian bên trong, một mực tại Đông Hải đi bộ hành tẩu, thanh trừ bệnh khí. Ôn thần bên người chỉ có hắn cái này một vị tướng tài đắc lực. Lại thêm, Ôn Thần trước mắt đến xem là tứ đại thần quân bên trong nhất không có kiêu ngạo, hơn nữa trên người hắn dường như có loại trách trời thương dân khí khái. Tự nhiên mà vậy, Trần Cảnh An liền đem chỗ đột phá đặt ở Ôn Thần trên thân. Vô tướng thánh quân bây giờ đã sơ bộ nắm giữ sinh huyền trải qua diệu dụng, có thể mượn nhờ những cái kia sinh khí đem châu đen chuyển hóa thành bệnh lưu, hóa giải Đông Hải bệnh khí. Loại này góp nhặt công đức pháp môn, hiệu quả là tương đối rõ rệt. Tu vi của hắn mắt thấy liền phải bước vào phản hư tầng 2. Lại là một hòn đảo thanh trừ hoàn tất. Ôn Thần ngẩng đầu, chỉ thấy không trung có từng quả mang theo ánh lửa thiên thạch từ phương nam rơi xuống. Nơi đó chính là Hỏa Thần Chỉ Hạ. Ôn Thần đột nhiên mở miệng, "Vô tướng, ngươi muốn biết bản tọa dáng lâm giới hà mục đích a?" Chương 928, chân tướng phơi bày, thế tôn phê chữ chương 928, chân tướng phơi bày, thế tôn phê chữ vô tướng thánh quân nghe vậy vô ý thức liền chuẩn bị tự tuyệt. Không ngờ, Ôn Thần trước một bước hướng hắn nhấn một ngón tay, ngay sau đó liền có một sợi hắc quang không có vào trong mi tâm. Đây là sinh tử huyền kinh hạ sách, trong đó liên quan tới chết huyền kinh bộ phận. Vô tướng thánh quân có phía trước một quyển sinh huyền trải qua đánh xuống cơ sở. Hắn lại nhìn chết huyền kinh lập tức loại suy một ra ba. Cho dù vô tướng thánh quân cũng không muốn hiện tại đem nó lĩnh ngộ. Thế nhưng là trong đầu của hắn dường như chôn giấu một loại nào đó kinh thế trí tuệ, thúc đẩy hắn nhanh chóng lĩnh ngộ. Rất nhanh, vô tướng thánh quân nguyên bản nắm giữ sinh khí biến trong trắng thấu hắc. Sinh khí cùng bệnh khí hai cố lực lượng tại bên ngoài thân lưu chuyển. Cái này khiến hắn đối Ôn nói lại có nhận thức mới. Có thể vô tướng thánh quân rõ ràng nhớ kỹ, Ôn Thần phía trước nói qua Ôn nói không thể đồng tu. Bây giờ vì sao lại muốn đem hoàn chỉnh sinh tử huyền kinh truyền cho chính mình? Ôn Thần gặp hắn đã có thể đem sinh tử huyền kinh học được, nụ cười hòa ái. Sau đó, Ôn Thần trực tiếp trong tay lang trung kỳ phiên hướng về giữa không trung ném một cái, lập tức liền có đại lượng bạch quang tử khí, lấy tốc độ cực nhanh xua tan bệnh khí. Cái này xua tan bệnh khí tốc độ, so sánh lẫn nhau lúc trước ít ra để cao gấp trăm lần có thừa. Ôn Thần mở miệng cười, giờ phút này, trong lòng của ngươi nhất định có rất nhiều nghi hoặc. Ngươi cùng bản tọa nhân quả đã kết xuống, cho nên bản tọa có thể thay ngươi giải đáp một bộ phận. Vô tướng thánh quân ngắn ngủi suy tư, mở miệng nói, Ôn Thần tiền bối đây là chuẩn bị rời đi giới hạ. Ôn Thần mặt lộ vẻ khen ngợi, thế nào, đây cũng là mặt khác một đầu thời gian tuyến người nói cho ngươi. Lời này có thể nói là tương đối rõ ràng, trực tiếp đem vô tướng thánh quân trên người lớn nhất bí ẩn một chút phá. Vô tướng thánh quân đấy mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng là chuyện đến nước này, hắn sớm đã không có quay đầu chỗ trống. Đã thần quân dự định rời đi, như vậy trấn áp tinh thần cùng hoan hỉ di lạc chuyện muốn xử trí như thế nào? Chờ chút. Vô tướng thánh quân đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, bất khả tư nghị nói, thần quân chẳng lẽ trông cậy vào để ta làm việc này? Nghe nói như thế, Ôn Thần nụ cười trên mặt càng đậm, ta đã sớm cảm thấy tiểu hữu đến mắt của ta duyên, không nghĩ tới chúng ta vậy mà thật như thế hợp phách. Nói đùa cái gì? Vô tướng thánh quân lần này là thật ngồi không yên. Hắn có tài đức gì, thế nào đỡ được lớn như thế nhân quả? Từ đầu đến cuối, Trần Cảnh An đều chỉ nghĩ đến mượn tứ đại thần quân thời gian tuyến kéo chút chỗ tốt, chưa hề cân nhắc qua phải sâu nhập trong đó, thậm chí thay thế trong đó một vị thần quân. Ôn Thần chính mình dường như cũng biết vấn đề này có chút ép buộc, lại cho Trần Cảnh An ăn một viên thuốc an thần. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi trực tiếp ra trận. Trước khi đi, tự nhiên sẽ thay ngươi bố trí tốt tất cả. Không chỉ có lưu lại cho ngươi một cái sinh tử huyền thạch, bên trong phong tồn lấy lực lượng của ta. Hơn nữa, ta sẽ từ bên ngoài lại tìm đến một vị thần quân thay thế ta. Vô tướng thánh quân ánh mắt khẽ nhúc đích, bất quá hắn rất nhanh ý thức được cái gì, mong muốn che giấu tự thân phản ứng. Chưa từng nghĩ, Ôn Thần lại lần nữa phát ra tiếng cười. Xem ra, một cái khác đầu thời gian tuyến bên trên bản tọa cũng là tìm người thay thế. Để cho ta đoán xem, ta đến tột cùng sẽ để cho người nào đến đây. Nói ví dụ, thú thần. Vô tướng thánh quân mặt không biểu tình, nhưng hắn tin tưởng Ôn Thần đã trên người mình được đến mong muốn đáp án. Lại liên tưởng lúc trước cưỡng ép truyền thụ cho chính mình chết huyền kinh một màn kia. Cái này chỉ sợ cũng là trước đó tính toán tốt. Từ hai người mới gặp bắt đầu, Ôn Thần tìm một cái cớ chuyển cho hắn sinh huyền trải qua, đồng thời còn lấy thanh trừ bệnh khí làm tên cho mình 6 thời gian 10 năm quen thuộc sinh huyền trải qua. Tất cả chỉ vì có thể ở hắn ra chết huyền kinh thời điểm, để cho mình mất đi tự tuyệt năng lực. Vị này thần quân tâm tư không khỏi quá kín đáo chút. Cùng là thần quân, Ôn Thần đáng sợ cũng sẽ không biểu hiện tại ở bề ngoài. Hắn dăm ba câu, liền cho mình cưỡng ép định ra nhân quả, hơn nữa còn có thể thông qua phản ứng của hắn để phán đoán những cái kia không thể nói thuật tin tức. Vô tướng thánh quân cảm thấy mình là thật bị mang vào trong khe. Từ nay về sau, ai lại nói Ôn Thần tốt ở chung, chính mình khẳng định đến liều với hắn. Ôn Thần đạt thành mục đích, biểu lộ có chỗ buông lỏng, ngươi cứ yên tâm, mặc dù bản tọa cũng thuộc về ý thú thần, nhưng bọn hắn bị giới hà thiên đạo bài xích, muốn đi vào giới hà cũng không dễ dàng. Cho nên, trong tương lai trong một đoạn thời gian, ngươi cũng đem xem như Đông Hải người nói chuyện, cái này không chính như ngươi mong muốn à. Vô tướng thánh quân biểu thị chính mình không muốn nói chuyện. Hắn sợ sơ ý một chút, lại để cho Ôn Thần chui vào chỗ trống, đào hố cho mình nhảy. Việc đã đến nước này, vô tướng thánh quân chỉ có thể nhận mệnh. Hắn muốn tranh thủ tại Ôn Thần trước khi rời đi, thu hoạch được tận khả năng nhiều tin tức. Như vậy, ta nên thay tiền bối làm những gì? Ôn Thần gặp hắn rốt cục nhận mệnh, không khỏi nhẹ gật đầu, giải thích nói, lần này ta thụ thế tôn pháp chỉ, hắn cho ta phê bốn chữ, gọi là có người kế tục. Ta suy đoán, cái khác ba vị thần quân đại khái cũng đã nhận được tương tự phê chữ. Cho nên công khai đến xem, nhiệm vụ của chúng ta là tướng tinh thần cùng Hoan Hỉ Di Lạc truy nã quy án. Nhưng trên thực tế, chúng ta bốn người đều có thể từ chuyện này bên trong thu lợi khả năng. Vô tướng thánh quân cũng là không nghĩ tới cái này gốc dạng, bọn này thần quân lại là mang theo nhiệm vụ tới. Có người kế tục. Hắn đột nhiên nhíu mày, trong đầu hiện lên Hoàng Nưu bộ dáng, căn cứ thường dương thần quân lời giải thích, Hoàng Nưu là Ôn Thần huyết mạch không nghi ngờ gì. Điểm này, từ vô tướng thánh quân mới gặp Ôn Thần lúc cảnh tượng liền có thể được đến xác minh. Ôn Thần bản thể cũng là một đầu hoàng lưu, có người kế tục, có thể hiểu thành huyết mạch truyền thừa. Đương nhiên, hắn đem sinh tử huyền kinh truyền cho chính mình, bất luận vô tướng thánh quân bằng lòng hay không, hắn cũng có thể tính là Ôn Thần truyền nhân. Cái này đồng dạng có thể được xưng là có người kế tục. Căn cứ kết quả đến thay vào đáp án, từ đó phân tích Ôn Thần làm việc logic. Đây đều là đến tiếp sau câu. Vô tướng thánh quân muốn bắt lại cơ hội này, lại từ Ôn Thần nơi đó đào ra tin tức đến. Ôn Thần nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười, xem ra ngươi lại biết bản tọa cái này phê chữa đối ứng nội dung. Dạng này, ngươi ta tiến hành trao đổi, ta có thể nói cho ngươi ta một cái suy đoán, đối lập đáng tin. Vô tướng thánh quân nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người phân biệt đem tin tức rơi vào viên giấy bên trên, trao đổi nội dung. Vô tướng thánh quân chỉ ra Hoàng Nưu tồn tại. Về phần hắn có được đồ vật, thì là Ôn Thần đối với Thạch Thần phê bình chú giải. Thạch Thần tộc sinh linh cũng không có sinh dục năng lực, vô tướng thánh quân hơi kinh ngạc. Hắn thế nào cảm giác chuyện họa phong đống nhiên biến kỳ quái lên. Một cái là có người kế tục, một cái là không dựng không dụng. Còn có Hỏa Thần, nếu bản ý của hắn chính là phục sinh dòng dõi, như vậy đây cũng là cùng tử tôn truyền thừa có liên quan. Tứ đại thần quân đã gom góp ba cái, còn lại thôn thần. Hắn ở đời sau lưu lại hắc ngục, hơn nữa còn có một vị phản hư cảnh giới hắc ngục sinh linh tọa trấn. Cái này không loại trừ thôn thần cũng thu được cùng huyết mạch truyền thừa có quan hệ phê chữ khả năng. Cho nên, tứ đại thần quân giáng lâm giới Hà trận tướng, lại là cái này. Đây là vô tướng thánh quân lần thứ nhất cảm thấy, chính mình không còn làm mưu đồ bạn cổ hắc thủ phía sau màn, mà là bản thân liền đứng tại một cái thiên trong cục. Chương 929, sinh tử huyền thạch, thần quân đại diện chương 929, sinh tử huyền thạch, thần quân đại diện Ôn Thần thấy rõ nội dung phía trên, sắc mặt có nhất định biến hóa. Hắn tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Sau đó, Ôn Thần từ trong ngực lấy ra một cái trắng đen xen kẽ tảng đá, trên đó tản mát ra một cỗ tương đối hơi thở nguy hiểm. Vô tướng thánh quân có thể phân biệt ra được. Trong này chính là thuần túy sinh khí cùng bệnh khí, kia là hắn căn bản là không có cách với tới độ cao. Ôn Thần đưa bàn tay bao trùm ở trên đầu, nguyên bản hắc bạch cân bằng bị đánh phá, chiếm thượng phong không phải màu đen, cũng không phải màu trắng, mà là màu vàng. Vô tướng thánh quân nhíu mày, bởi vì cái này màu vàng trình độ, vậy mà để hắn cảm thấy khá quen. Cái này không phải liền là Hoàng Nưu ra sao? Nếu như phía trên lại nhiều điểm lông tơ, kia liền càng giống. Vô tướng thánh quân có chút không thể tin được, chẳng lẽ Hoàng Nưu dễ dàng như vậy liền có thể dựng dục ra đến? Cái này tại về thời gian liền không cách nào đối ứng. Ôn Thần dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, mở miệng nói, đây là sinh tử huyền thạch, như ngươi suy nghĩ, nó có khả năng dựng dục ra bản tọa huyết mạch hậu duệ, có thể sáng tạo ra một cái chủng tộc độc lập, chuyện này đối với thần quân mà nói, khả năng xem như thần đạo hoàn chỉnh tiêu chí. Chúng ta bốn người bởi vì nguyên nhân nào đó, chậm chạp không thể phóng ra một bước này, dẫn đến tu vi cảnh giới cũng tăng trưởng chậm chạp. Vô tướng thánh quân gặp hắn lại trở nên thẳng thắn chút, vẫn ý đổ làm sau cùng dãy rủa. Đã thời cơ đang ở trước mắt, thần quân sao không lưu lại, tự mình che chở cái này huyết mạch hậu duệ hàng thế. Ôn Thần nghe vậy lắc đầu. Ngươi không hiểu, đã tương lai đã là cố định, như vậy ta muốn nhường hết thảy đều dựa theo dự định quỹ tích đi xuống, đầu tiên cần phải làm là đem chính mình từ đó rút ra ngoài. Cho nên chuyện kế tiếp liền phải nhờ vào ngươi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng ta cái này hậu bối quan hệ cũng không chênh lệch. Vô tướng thánh quân lúc này không có bị hắn nắm, gọn gàng dứt khoát, thần quân định dùng thứ gì cho ta làm thù lao? Ngươi muốn cái gì? Ta muốn mấy vị khác thần quân truyền thừa, nếu như có thể, ta hy vọng có thể không lưu lại nhân quả. Ngươi lòng tham, bất quá điều kiện này ta đáp ứng. Ôn Thần biểu hiện được rất sảng khoái, lập tức một chỉ điểm tại vô tướng thánh quân trên đỉnh. Một cỗ lực lượng nhanh chóng không có vào thể nội. Vô tướng thánh quân cảnh giới bắt đầu kịch liệt tiêu thăng. Phản hư 3 tầng, phản hư 4 tầng. Cái này tu vi một mực tăng lên tới phản hư 9 tầng mới đình chỉ, đây cũng chính là mặt chữ trên ý nghĩa phản hư viên mãn. Chỉ có điều, đây cũng không phải là đột phá thành quả, ngược lại giống như là mượn tới lực lượng. Vô tướng thánh quân đã mất đi vô tướng độn hình bảo vệ, thân hình cũng bại lộ tại giới Hà Thiên đạo dưới mí mắt. Cũng may, hắn lại đỉnh lấy Ôn Thần chương này ra hộ, cũng coi là nửa vui nửa buồn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là bản tọa tại giới Hà người đại diện, cái khắc thần quân nơi đó, chỉ cần ngươi làm được không quá mức, ta có thể thay ngươi chịu trách nhiệm những cái kia nhân quả. Lời này lại lần nữa đốt lên vô tướng thánh quân đấu trí. Có Ôn Thần bảo đảm, vậy hắn liền có thể thuận lý thành chương tham dự vào tương lai nhằm vào giới Hà chia cắt đại kế. Lúc này, vô tướng thánh quân lại nghĩ tới một chuyện khác, kia thú thần bực nơi đó, tự nhiên vẫn là phải mời. Ôn Thần một câu bóp tắt Trần Cảnh An tưởng niệm, nhưng hắn vẫn còn lại chỗ trống, nể tình thân phận của ngươi đặc thù phân thượng, ta không ngại cho ngươi càng nhiều quyền tự chủ, nhưng là không thể thay đổi kết quả. Lời này ý tứ chính là, thu ý chí của thần vẫn là đến giáng lâm Đông Hải, bất quá hắn có thể lựa chọn quá trình này. Trần Cảnh An so sánh kết trước, thú thần trong một đoạn thời gian rất dài, đều bị cho rằng là thời đại thượng cổ giáng lâm Đông Hải thần quân. Nhưng trên thực tế, đây chính là Ôn Thần cùng thú thần ngầm đồng ý dưới nghe nhầm đồn bậy. Thú thần một mạch tại mạt pháp thời đại, nắm giữ không tầm thường lực lượng truyền thừa, cũng là một chi không thể sơ sót thế lực. Cái này còn có một cái tiền đề, cái kia chính là thú thần một mạch người tu luyện, tại đối mặt thú thần bực thời điểm có thể đoan chính lập trường. Bằng không bọn hắn đối với giới Hà tới nói chính là giới gian. Đây hết thảy chân tướng, còn phải chờ tới tập hợp đủ thú thần mặt nạ mạnh vỡ mới thôi. Đúng lúc này, lúc trước Ôn Thần ném ra kỳ phiên phiêu bể, ý vị này Đông Hải phạm vi bên trong bệnh khí đã bị hắn thanh trừ hầu như không còn. Ôn Thần thì giao phó chuyện tiếp theo, thế tôn pháp chỉ là muốn truy nã hai người kia, bất luận kết quả như thế nào, ít ra ngươi động tác bên trên là không thể có bất kỳ buông lỏng. Tiếp xuống, ta sẽ dạy ngươi một chút sinh tử huyền kinh diệu dụng, làm sao có thể tại Đông Hải phạm vi bên trong nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Ôn Thần vừa dứt lời, liền có hai khói trắng đen dọc theo hắn ống tay áo bay ra, cuối cùng hội tụ trước người biến hóa thành một tấm bản đồ. Màu đen đường đáy, phía trên có một cái điểm trắng lấp lóe. Ôn Thần trên mặt tươi cười, trực tiếp vươn tay, ngươi nhìn kỹ. Nói, lòng bàn tay của hắn nhanh chóng che lại điểm trắng. Cùng lúc đó, Đông Hải trên không đông nhiên kịch liệt lan lộn, kia cỗ pháp lực mạnh mẽ chấn động, chính là bây giờ vô tướng thánh quân đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Hắn có phản hư 9 tầng sinh tử huyền kinh chi lực còn như vậy, cái khác thánh quân sơ ý một chút, đều có tại chỗ bị đánh chết khả năng. Ngay sau đó, Ôn Thần mở ra bàn tay, tại lòng bàn tay của hắn nhiều hơn một cỗ thi thể, kia là một cái đầu trọc hòa thượng. Đây cũng không phải là nguồn gốc từ Hoan Hỷ Thiền Sư, mà là bắt nguồn từ tinh thần. Hắn ngay tại lựa diện Phật nhân tuyển. Đúng lúc gặp Ôn Thần tuần tra Đông Hải, trực tiếp đem hắn chọn chúng người kế tục cho đẻ chết. So sánh dưới, Hoan Hỷ Thiền Sư không có lộ ra bất kỳ sơ hở. Vô tướng thánh quân cũng là biết tương quan manh mối, nhưng hắn cùng Ôn Thần tiếp xúc trong khoảng thời gian này, đã đủ để cho hắn giải lòng dạ. Cũng may, Ôn Thần không có muốn thử dò xét ý tứ. Hắn thúc giục nói, bản tọa thời gian không nhiều, tranh thủ có thể ở trước khi đi giáo hội ngươi nhiều một chút đồ vật. Theo Đông Hải tinh thần hóa thân bị tóm, cái khác ba nhà thấy thế cũng tăng nhanh tốc độ. Mỗi người bọn họ từ Thế Tôn nơi đó được đến không sai thủ lao. Lấy Thế Tôn danh tiếng mà nói, đây tuyệt đối là lương tâm phát hiện, nhưng hắn bản thân quả thực không tính là người tốt. Cùng hắn thanh toán xong người còn lo lắng sẽ bị tính toán. Những cái kia thiếu hắn sổ sách, lại càng không có lá gan chỉ hoãn. Coi là thật dẫn tới Thế Tôn không vui, lão nhân gia ông ta tùy tiện làm điểm ngắn chân, mạnh như thần quân cũng chịu không được dày vò. Một cái không tốt, trực tiếp rơi xuống thần quân chi vị, bị ném vào luân hồi đầu thai làm heo chó. Nam Hải phương hướng bên trên, Hỏa Thần trực tiếp ban bố nhiệm vụ, phát động dưới đáy yêu tu tìm kiếm tinh thần hạ lạc. Dựa vào thương nô hóa yêu quyết xem như môi giới. Nơi này mỗi một vị yêu tu đều là hai mắt của hắn. Kim Vệ lĩnh mệnh rời đi, Tượng Nguyên sớm liền chú ý tới nhất cử nhất động của hắn, lập tức đi theo. Nghiêm chỉnh mà nói, giữa hai người xem như có chút ít khúc mắc, nhưng đây không tính là đại sự. Có thể Tượng Nguyên tin tưởng lai lịch của mình, hắn tìm nơi nương tựa tới Hỏa Thần dưới trướng đoạn này thời gian, đã đem chính mình dự lưu thần triều đan dược đều ăn sạch, thương nô hóa yêu quyết cuối cùng dừng ở tầng thứ 3. Tiếp tục như vậy, địa vị của hắn chỉ có thể càng ngày càng thấp. Trái lại Kim Vệ, người này cắn thuốc số lượng thấp hơn bình quân tiêu chuẩn, hơn nữa còn mấy lần bị Hỏa Thần đại nhân triệu kiến. Đợi một thời gian, thật làm cho hắn leo đến trên mình đi, còn có thể có ngày tốt lành. Cách làm ổn thỏa nhất chính là nhường Kim Vệ sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Chương 930, thần phục Hỏa Thần, thần quân hội nghị. Chương 930, thần phục Hỏa Thần, thần quân hội nghị. Kim Vệ đã sớm đã nhận ra Tượng Nguyên động tác, thậm chí một màn này tỷ lệ lớn cũng tại Hỏa Thần tầm mắt bên trong. Hắn không có ra mặt ngăn lại, cái kia chính là ngầm đồng ý Kim Vệ khống chế tốc độ bay chỉ một hồi, đột nhiên có cuồng phong quét sạch, đem hắn ngọn lửa trên người áp chế. Đang phía dưới nước biển bốc lên, rơi xuống Kim Vệ bên chân thời điểm, vậy mà biến thành đầm lầy. Kim Vệ hai chân lâm vào trong đó, bị định tại nguyên chỗ. Lúc này, một đạo hắc ảnh xen lẫn trong trong gió, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn tới gần. Cho đến một cây bạch ngọc trụ giống như tính chất tượng chân, hoành không xuất thế, ngang nhiên đặt xuống. Tượng Nguyên biến hóa thành bản thể. Trước ngực của hắn còn có một cái lớn chừng bàn tay quan ấn lấp loé ánh sáng, đồng thời ra chỉ lấy Tượng Nguyên lực đạo. Kim Vệ hơi kinh ngạc, ngươi là thần triều cũ lại. Tượng Nguyên nghe vậy trên mặt hiện lên mấy phần ngạo nghễ. Tiểu tử, năm đó thần triều chưa diệt thời điểm, ta tại Võ Đang Thánh Quân dưới trướng nghe lệnh, há lại ngươi bực này phạm tục yêu vật có thể so sánh được. Võ Đang Thánh Quân. Kim Vệ căn cứ Trần Cảnh An ký ức, rất mau tìm tới liên quan tới vị này thánh quân tin tức. Chức trách của hắn là trăm ngựa, một cái thai giải tượng phụ trách cho tiền tuyến quân tốt trăm ngựa. Cái này phong cách vẽ cũng là có đủ mới lạ. Kim Vệ lắc đầu, hắn lắc mình biến hóa, lập tức hóa thành một cái hắc đỏ giao nhau đại điểu, há mồm phun một cái, liền có một sợi yêu đất hỏa tinh tử phun tung tóe ra ngoài. Lúc đầu bất quá huỳnh thảo chi quang, đón gió mà lớn dần, rất gần cùng Tượng Nguyên kết thành gió vực tương dùng, đồng thời đảo khách thành chủ. Hưu, ánh lửa hiện lên, to lớn thai giải tượng từ không trung rơi xuống, toàn thân huyết nhục bị ngọn lửa bao khỏa, trong miệng phát ra trận trận thống khổ gào thét. Kim Vệ thần tình lạnh nhạt, tuy nói bọn hắn cùng là hóa thần viên mãn, nhưng giữa hai bên cũng có khoảng cách. Chính mình dù sao cũng là Trần Cảnh An mấy trăm năm tâm huyết, từ bản thể bị chém xuống đến, chỉ là thời vận không tốt cho nên không thể đột phá phản hư. Nhưng Ly Hỏa Chân Quân xem như thần thông, cho dù chỉ là hình thức ban đầu đều có thánh pháp uy năng. Nói cách khác, nó chính là người bên ngoài trong miệng A Thánh. Trái lại Tượng Nguyên, đây bất quá là một cái bị người ép khô tiềm lực đột phá, tử kỳ sắp tới mà không biết thẳng xuôi sẹo mà thôi. Nhất bội chân hỏa đủ để thiêu tận tất cả âm mưu quỷ kế. Không đầy một lát, Tượng Nguyên thi thể trồi lên mặt biển. Kim Vệ thấy Hỏa Thần vẫn không có hiện thân, dứt khoát trực tiếp gánh Tượng Nguyên thi thể chạy về. Hắn đối tìm kiếm tinh thần cùng Hoan Hỷ Thiền Sư hạ lạc chuyện không có hứng thú. Ngược lại, hai người kia cuối cùng kết cục cũng không phải bị giết, mà là bị phong ấn lên. Kim Vệ một đường khiêng Tượng Nguyên thi thể trở về. Hỏa Thần vẫn đứng tại chỗ, tư thái kia giống như là nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ý nghĩ phân hóa ngàn vạn. Làm sao, những này hạ giới yêu tu quá mức bình thường, rất ít có thể có câu lên hắn hứng thú thời điểm. Nhưng Kim Vệ cùng Tượng Nguyên đấu pháp ngoại lệ. Cùng nó nói là đấu pháp, chẳng bằng nói là Kim Vệ người này đưa tới Hỏa Thần chú ý từ Kim Vệ hiện thân một khắc kia trở đi. Hỏa Thần liền chú ý tới trên người hắn kim ô đặc tính. Đây cũng không phải là bắt nguồn từ huyết mạch, giống như là được đến một bộ hoàn chỉnh kim ô truyền thừa. Lại thêm, Kim Vệ lúc trước thuộc về người thức thời liệt kê, lại là Hỏa Thần tương đối thưởng thức một nhúm nhỏ kia người. Bây giờ hắn bỗng nhiên phóng xuất ra nhất muội chân hỏa. Đây cũng là khác biệt với kim ô thái dương chân hỏa tồn tại. hỏa thần đối với hắn là thật sinh ra hứng thú. Đầu ngón tay hắn chấn động, dường như vô hình sợi tơ quấn quanh ở kim vệ trên đỉnh, cuối cùng một phía khác thậm chí ngay cả hướng về phía mặt trời phương hướng. Đây là giới hà đại nhật chỗ dục chi sinh linh. Đúng lúc gặp kim vệ khiêng thi thể trở về, chủ động hướng hắn bẩm báo tượng nguyên tập sát một chuyện. Hỏa thần toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, biết hắn lời nói không qua. Tượng nguyên, một cái thực lực không đủ, an ý có thừa ngu xuẩn, chết thì chết. So với này, hỏa thần càng muốn biết hơn tinh tưởng kim vệ trên người bí mật. Hắn thừa dịp kim vệ chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đưa bàn tay đắp lên kim vệ trên thân, thi triển siêu hồn bí thuật, mong muốn nhìn thấy quá khứ của hắn. Sau đó, hỏa thần liền thấy đại nhật bên trong cảnh tượng. Kim vệ dường như từ xuất sinh lên ngay tại đại nhật bên trong, trên người hắn những này không hiểu thấu truyền thừa, cũng đều là trống rông xuất hiện. Cái này khiến hỏa thần càng thêm không hiểu. Hắn chính mình là kim ô, đương nhiên có thể phân biệt ra được kim vệ chủng loại. Tiểu bối này tuyệt đối không phải kim ô, có thể hắn lại có thể tại đại nhật bên trong sinh tồn, phía sau khẳng định có người không nghi ngờ gì. Thiên đạo, hoặc là ngày xưa đại vũ thần triều. Bây giờ hắn chủ động tìm nơi nương tựa tới chính mình dưới trướng, hỏa thần đương nhiên sẽ không truy cứu hắn quá khứ. Sợ ném chuột vỡ bình, kia là người tầm thường cách làm. Hắn có nắm chắc nhường kim vệ vì đó sử dụng, tự nhiên không cần vẽ vời thêm chuyện. Dù sao chơi với lửa phương diện này, hỏa thần còn không có sợ hãi qua ai. Hắn biết siêu hồn không có kết quả, dứt khoát trực tiếp triệt hồi bí pháp. Kim vệ cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường. Lúc này, trong đầu của hắn truyền đến Trần Cảnh An thanh âm, nói cho hắn vừa mới phát sinh tất cả. Nhưng là rất nhanh, Trần Cảnh An thanh âm lại lần nữa vang lên, lúc này lại là nhắc nhở kim vệ hướng hỏa thần thẳng thắn, lấy truy cầu tốt hơn tiền đồ cá nhân. Kim vệ đã sớm có chuẩn bị. Phía trước một cái là thật, đằng sau một cái giả. Hơn nữa, từ giờ trở đi hắn cũng không thể lại tin tưởng đến từ bản tôn tin tức, bởi vì một cái không tốt, liền có khả năng bị hỏa thần trộm nước. Hắn hướng phía hỏa thần không mình hành lễ, ngay sau đó báo cáo chính mình giết chết tượng nguyên một chuyện. Hỏa thần cũng không truy cứu, mà là dò hỏi: "Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập hỏa thần tộc?" Một câu nói kia rơi xuống, kim vệ cả người dường như đặt mình vào biển lửa, nơi này là một cái chỉ có lửa thế giới, mà hỏa thần chính là vạn sự vạn vật người sáng tạo. Tâm trí của hắn dần dần tán loạn. Cuối cùng, kim vệ xem như hợp khí cấm pháp sản phẩm, hắn bản thân liền là một cái đặc thù pháp khí. Bây giờ, hỏa thần muốn tại kiện pháp khí này bên trên gieo xuống chính mình là cấn. Thực lực của hắn viễn siêu Trần Cảnh An, tự nhiên có thể tùy tiện xóa đi đời trước chủ nhân còn sót lại. Trần Cảnh An lòng có cảm giác, hắn không do dự, trực tiếp cắt đứt tự thân cùng kim vệ liên hệ. Từ giờ trở đi, Nam Hải tuyến đường sẽ thoát ly trường khống, tất cả kết quả chỉ thuận theo ý trời. Mặt khác hai cái phương hướng bên trên, Kiếm Thánh Sơn người hiệp trợ thôn thần ra ngoài lùng bắt, mà Tây Hải Thạch Thần thì trực tiếp điều khiển dưới đáy thủy tộc. Tinh thần tản mát bên ngoài hóa thân đại lượng bị bắt giết, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Thế Tôn cũng không phải người chịu thua thiệt nhi, bây giờ Hoan Hỉ Di Lặc cùng Tinh Thần đều không có hiện lộ tung tích. Nếu dạng này qua loa kết thúc, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, Ôn Thần phân ra một sợi ý niệm tán đến tứ phương. Hắn thì lôi cuốn lấy vô tướng thánh quân, cùng nhau hướng phía tứ hải cực điểm phương hướng tiến đến. Không bao lâu, còn lại ba vị thần quân ý niệm giáng lâm. Bọn hắn chú ý tới vô tướng thánh quân tồn tại, nhất là trên người hắn kia cố thuộc về sinh tử huyền kinh khí tức. Thôn Thần kinh ngạc nói, Ôn đạo hữu đây là tìm tới truyền nhân. Không sai, đây là Ôn Mỗ truyền nhân, vô tướng. Ôn Mỗ ít ngày nữa liền muốn rời khỏi, đến lúc đó còn phải làm phiền chư vị nhiều hơn trông nom. Thạch Thần nhìn xem bọn hắn giả ý khách sáo, có chút không kiên nhẫn, bớt nói nhảm, ngươi hôm nay triệu tập chúng ta cần làm chuyện gì? Tự nhiên là vì đại gia lợi ích. Ôn Thần cười tủm tỉm nói, chúng ta đều từ Thế Tôn nơi đó được chỗ tốt, về tình về lý, đều nên thay Thế Tôn đem chuyện này làm được xinh đẹp chút, chứ bị ý như thế nào? Nghe nói như thế, cái khác ba vị thần quân ngắn ngủi trầm mặc. Nhất là Ôn Thần nửa câu đầu, một cái kia đô chữ rất có linh tính. Chương 931, phong ấn bắt đầu, giới hà bản thể chương 931, phong ấn bắt đầu, giới hà bản thể bọn hắn lúc trước đều không có hướng phương diện này suy nghĩ. Thứ nhất, Thế Tôn là có tiếng tính toán tỉ mỉ. Thứ hai, bọn hắn không muốn gặp phiền phức. Nhưng hôm nay Ôn Thần chủ động nói phá điểm này, thần quân nhóm thông qua mấy người khác phản ứng, đại khái mới đoán được chân tướng. Quả nhiên, lần này Thế Tôn là đều cho chỗ tốt. Căn cứ vào điểm này, bọn hắn lại có thể từ đó tìm kiếm điểm giống nhau, tìm tới một cái phù hợp bốn người lợi ích điểm tụ, tranh thủ có thể đem lợi ích tối đại hóa. Hỏa Thần lúc trước vẫn không có mở ra miệng, lúc này dẫn đầu lên tiếng ủng hộ lên Ôn Thần. Chúng ta đều là người biết chuyện, đã chuyện này là từ Ôn đạo hữu nói lên, không biết Ôn đạo hữu cần chúng ta làm cái gì. Thôn Thần cùng Thạch Thần không nói gì, nhưng là lấy tính tình của bọn hắn, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Ôn Thần cũng gọn gàng mà linh hoạt, chư vị cũng biết, chúng ta bản thể cũng không dám giáng lâm giới hạ, mong muốn bắt đến Tinh Thần cùng Hoan Hỉ Di Lặc tự nhiên không thể nào nói đến. Tinh Thần còn thuộc về kẻ hồ đồ, nhưng là Hoan Hỉ Di Lặc lại tinh thông ẩn nút chi thuật. Dựa theo tốc độ bây giờ, chúng ta sợ là tìm tới mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể đem hai người móc ra. Không bằng trước lấy trận pháp, đem giới hạ tính cả hai người này cùng một chỗ phong ấn, cũng tốt mượn cơ hội đem cái này tiền nói lực lượng tiêu hao chút. Tương lai Thế Tôn hỏi, chúng ta lại cùng nhau đi tới phong cấm chi địa, đem bọn hắn hai vị thẩm vấn đi ra. Lời này vừa nói ra, ba vị thần quân rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, Thạch Thần trước tiên mở miệng. Ta không có ý kiến. Thôn Thần cùng Hỏa Thần tự nhiên không cần nhiều lời. Trong lòng bọn họ đều tin tưởng, cái gọi là phong ấn chỉ là biểu tượng, mấu chốt là không thể để cho vấn đề này qua loa kết thúc. Dù sao, Thế Tôn phê chữ cùng bắt trọng phạm là một đôi song hành nhân quả. Nếu bọn hắn sớm hoàn thành nhiệm vụ, như vậy Thế Tôn phê chữ liền có sai lầm hiệu khả năng. Cử động lần này có lợi dụng sơ hở hiểm nghi, thậm chí có khả năng sẽ đắc tội Thế Tôn. Nhưng lợi ích vào đầu, bọn hắn bốn vị đồng thời lựa chọn bí quá hóa liều, bởi vì lần sau lại đụng phải loại cơ hội này không biết rõ là lúc nào. Ôn Thần thu hoạch được còn lại thần quân duy trì, cái này phong ấn nội dung hắn tự nhiên cũng có quyền lên tiếng. Ta trước kia hành tẩu thiên cơ hải, trên đường gặp được một gốc thập đại thần thụ loại cây thiên cương chói tinh cối thích hợp nhất xem như trận nhãn. Ta ít ngày nữa liền đem rời đi, đến lúc đó từ vô tướng thay thế ta chấp trưởng nơi đây, cái này thần thụ coi như đền bù nhân quả chi dụng. Thập đại thần thụ, cái này Ôn Thần vừa lên đến liền là đại thủ bút, trực tiếp để cái khác ba vị thần quân nói không nên lời phản bác đến. Bọn hắn nhao nhao xưng là, thốt ra một cái thiệt chữ. Hỏa thần đồng dạng tế ra thẻ đánh bạc, ta ngày xưa từ Chu Tức trong tộc thoát ly, cùng bọn hắn còn bảo lưu lại mấy phần hương hỏa tình. Ta có thể đáp cầu rắc mối, mời đến tứ đại thánh thú phân biệt tòa chấn, gia cố phong ấn. Thôn thần thì chỉ vào dưới đáy, ta đem hắc ngục nhất tộc bắt đến, hoàn toàn đoạn tuyệt bọn hắn trốn vào địa phủ khả năng. Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có thạch thần không có thẻ đánh bạc. Lại hoặc là nói, hắn hóa đá lực lượng tại hợp thể giai đoạn tương đối gần gà, rất khó đối cùng cảnh tu sĩ có hiệu lực, chỉ có thể dùng cho uy hiếp thấp hơn cảnh giới nhân vật. Thạch thần cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, cuối cùng mở miệng nói: "Để ta tới cung cấp bố trí trận pháp cần tài vật. Ngoài ra, tương lai từ ta thạch thần một mạch hành tẩu giới hạ, phụ trách trấn áp bất kỳ có khả năng phá vỡ phong ấn đám người." Hắn đây là hao tài tiêu thai, cũng đã nhận được còn lại ba vị thần quân đồng ý vô tướng thánh quân ở bên cạnh nghe đây hết thảy, không nghĩ tới giới hạ phong ấn lại là như thế tới. Truy căn tố nguyên, kỳ thật chính là bốn vị thần quân mong muốn kéo dài một phần nhân quả. Mấy thời gian vạn năm trong mắt bọn hắn, bất quá là một lần tương đối dài tu hành. Có thể đối giới hạ sinh linh mà nói, chính là nhiều đời đi gấp. Vô tướng thánh quân cảm thấy tức hận, cho dù chính mình may mắn chứng kiến đây hết thảy, cũng không cách nào cải biến cố định sự thật. Hắn đối mặt tứ đại thần quân lúc loại này bất lực, mảy may thua kém hậu thế các tu sĩ nóng nhìn phong bế giới hạ thông đạo. Cái này đều gọi làm tuyệt vọng. Bốn người đạt thành nhất trí, Ôn Thần quay đầu nhìn về phía vô tướng thánh quân, lông mày nhíu lại. Xem ra, cái này phong ấn đối ngươi thời gian tuyến sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Vô tướng thánh quân không có không thừa nhận. Nhìn thoáng chút, cái này phong ấn có thể suy yếu thiên đạo lực lượng. Đối ngươi dạng này tu sĩ tới nói, chỉ có thiên đạo suy yếu mới có thể có ngày nổi danh. Hôm nay có được, bản tọa liền dẫn ngươi đi một chuyến thiên cơ hải, đem kia thiên cương chói tinh cối cho thu hồi lại. Ôn Thần nói, một bà nhấc lên vô tướng thánh quân, hướng thẳng đến thông đạo chạy đi. Khi bọn hắn xuyên qua kết giới thời điểm, trung quanh cảnh tượng tùy theo biến hóa, to to nhỏ nhỏ sao trời treo không trung. Vô tướng thánh quân quay đầu lại, ngắm nhìn giới hà bản thể. Cái này kỳ thật chính là một khỏa to lớn thủy cầu. Chỉ có điều, giới hà sinh linh cũng không phải là sinh hoạt tại thủy cầu mặt ngoài, mà là ở vào thủy cầu bên trong mặt. Cái gọi là thiên đạo, cùng các loại lôi kiếp, chính là tạo thành bên ngoài lớp nước bộ phận. Những này lớp nước chỉ cần hướng phía dưới thẩm thấu, liền sẽ hình thành lôi kiếp. Nếu như thẩm thấu quá nhiều, đối với tầng bên trong sinh linh mà nói, chính là diệt thế. Dạng này một bộ thế giới quan nhìn trời bên ngoài sinh linh cũng không thèm khát. Thế nhưng là tại thổ dân sinh linh trong mắt, khi bọn hắn minh bạch tiểu thế giới bản chất về sau, liền sẽ mất đi đối với thiên đạo kính sợ. Đây mới là thiên đạo đối với tất cả kẻ ngoại lai đều tránh như xả hạt nguyên do. Nó không thể tùy ý một nhóm nhỏ người dao động tự thân chi phối. Nghĩ đến cái này, vô tướng thánh quân mở miệng nói, một hồi còn mời thần quân thay ta gánh xuống bộ phận này nhân quả. Biết, ngươi người này thật không thú vị. Ôn Thần nhếch miệng, cũng không biết, bản tọa huyết mạch tại sao lại cùng ngươi thân cận. Nghe vậy, vô tướng thánh quân nhớ tới năm đó Thường Dương thần quân giảng thuật, có quan hệ Ôn Thần cùng Tây Môn Ngọa Long cố sự. Hắn bật cười nói, tiền bối làm hoàng lưu thời điểm, nói chung cũng giống như ta không thú vị. Nghe nói như thế, Ôn Thần trên mặt biểu lộ cứng đờ. Hắn dừng lại, nhìn về phía vô tướng thánh quân, những chuyện này là ai nói cho ngươi? Vô tướng thánh quân cười không nói. Cái này hiếm thấy đến phiên hắn nắm Ôn Thần. Mà thôi, không nói liền không nói. Ôn Thần vậy vẫy tay áo tử. Ngược lại biết ta cái này chuyện cũ năm xưa tổng cộng cứ như vậy nhiều, cùng lắm thì tìm khắp một cơ hội đánh một lần, tổng sẽ không bỏ qua tiểu nhân. Đàm Tiếu ở giữa, bọn hắn đã tới một chỗ mê vụ, xuyên qua mê vụ về sau chính là hải dương. Hai người thân ảnh phản chiếu ở trên biển. Lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Ôn Thần bộ dáng phản chiếu tại trên mặt nước, thế nhưng là vô tướng thánh quân đối ứng bộ phận lại không có vật gì. Cái này thiên cơ hải có thể tính qua được, hiện tại cùng tương lai. Mà ngươi, ba cái này đều không, ta càng ngày càng hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là bậc nào lai lịch. Vô tướng thánh quân mặt mỉm cười. Hắn một thế này, vốn chính là thời gian tuyến bên trên khách qua đường, mà vô tướng thánh quân thì là từ khách qua đường trên thân chém xuống thi thể, có thể xương không có nguồn gốc, không tại trong ngũ hành. Cái này thiên cơ hải tự nhiên tính không ra tin tức của hắn. Chương 932, Bác Minh Quân Bằng, Thế Tôn Mưu Đồ. Chương 932, Bác Minh Quân Bằng, Thế Tôn Mưu Đồ. Hai người ghé qua một khoảng cách, rất mau tới một chỗ nước biển phía trên. Nơi này không có vật gì. Ôn Thần lúc này lấy ra một khối la bàn. Vô tướng thánh quân ở phía trên cảm nhận được thiên cơ thuật khí tức, cái này tựa hồ là một loại nào đó cực kỳ chân quý thiên cơ đồ vật. Cái kia rất có tò mò biểu lộ chỉ kém ở trước mặt hỏi ra. Ôn Thần lúc đầu không có ý định tránh hắn, người giải thích, thứ này là ta từ phía trên đỉnh đổi lấy. Vô tướng thánh quân nghe được thiên đỉnh hai chữ, không khỏi bình hay. Ôn Thần biết hắn nhìn trời bên ngoài lạ lắm, dứt khoát giải thích lên. Cái gọi là thiên ngoại, kỳ thật chính là bốn mảnh bầu trời dưới đáy chuyện đã xảy ra. Phương Đông thiên đỉnh, phương Tây Phật môn, phương Nam yêu đỉnh, cùng Bắc Minh quân bảng. Bốn tòa trời xanh còn cuốn giữa bầu trời phía dưới lớn nhỏ thần vực. Vô tướng thánh quân nhanh chóng tiêu hóa lấy những tin tức này. Hắn chú ý tới bốn tòa trời xanh bên trong, dường như lẫn vào một cái tương đối tồn tại đặc thù. Bác Minh Quân Bằng, đây chẳng lẽ là một cái đại yêu? Vô tướng thánh quân hỏi nghi ngờ trong lòng, Ôn Thần lập tức giải thích cho hắn. Bác Minh Quân Bằng chính là một vị chứng đạo thất bại yêu tu cường giả, lấy tự thân thân thể tại thiên ngoại xác định khu vực. Hắn trước khi chết, cưỡng ép xâm nhập thời gian biển, lấy suốt đời lực lượng đả thông thời gian. Nghe nói, Bắc Minh chỗ sâu chính là trong truyền thuyết man hoang cùng hỗn độn. Vô tướng thánh quân nghe hắn như thế một phen giảng thuật, lập tức cảm thấy mở rộng tầm mắt. Ngày này bên ngoài coi là thật mênh mông, đáng giá tương lai tìm tòi hư thực. Lời nói quy chính đề, ta cái này là bản tên là Định Thiên Cơ, chính là thiên đình một vị thất giai thiên cơ sư thủ bút. Năm đó ta dạo chơi đến tận đây, một lần tình cờ gặp một gốc hiếm có thiên cương chói linh cối, thế là dùng Định Thiên Cơ tiêu ký vị trí. Cái này thiên cơ hải tọa độ thời khắc đều đang phát sinh biến hóa, ta chỉ có thông qua Định Thiên Cơ mới có thể tìm được lúc trước vị trí. Vừa dứt tiếng, nguyên bản bình tĩnh nước biển bỗng nhiên nhấc lên sóng cả. Ôn Thần tùy ý cái này sóng cả vào tới, đánh vào hắn Định Thiên Cơ phía trên, kia la bàn ứng thanh vỡ vụn. Nước biển cùng cái này la bàn mảnh vụn xen lẫn trong cùng một chỗ, vậy mà toát ra điểm điểm kim quang, sôi trào về sau lại hóa thành hơi nước. Nước này sương mù mặt sau, một gốc to lớn cây lặng yên xuất hiện. Thập đại thần thụ, thiên cương chói linh cối. Tại giới hạ, nó có một cái càng thêm nghe nhiều nên thuộc danh tự, thiên thụ. Ôn Thần trực tiếp xuề bàn tay ra, mu bàn tay của hắn hướng xuống không có vào thiên cơ hải bên trong, cái này nước biển lập tức liền giống đun sôi như thế bắt đầu toán loạn. Cảnh tượng này có điểm giống là đem thi thể ném vào nồng axit sủ phiu dịp. Chỉ chốc lát sau, Ôn Thần lại lần nữa đưa bàn tay rút về, nguyên bản da thịt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một vòng sừng sững bạch cốt. Bao quát thiên cương chói linh cối ở bên trong một mảnh nhỏ lục địa, lúc này cũng thay đổi nhỏ rơi xuống Ôn Thần trong lòng bàn tay. Vô tướng thánh quân nhìn một màn trước mắt, hắn chợt nhớ tới Phương Nhuận đã từng giới thiệu. Tên kia thọ không ngàn quật, thế nhưng là thật xảo huyệt thật vừa đúng lúc bị thần quân cùng nhau đưa vào phong ấn chi địa. Nếu như bây giờ cẩn thận tìm xem, nói không chừng còn có thể đem Phương Nhuận bắt tới trả lại hắn tự do. Nhưng vô tướng thánh quân trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, hắn cùng gia cắt Tây Nhu cùng Đại Hoàng Nhu ở giữa giao tình, còn cần Phương Nhuận người trung gian này đáp cầu dắt mối đâu. Vì tất cả mọi người có thể có tốt hơn tương lai, chỉ có thể lại khổ một khổ phương con thỏ. Ôn Thần lấy đi gốc cây này thần thụ, mang theo vô tướng thánh quân trở về. Vô tướng thánh quân biết, hắn rời đi thời gian gần ngay trước mắt, mình lập tức liền không có thần quân chỗ dựa. Đừng nhìn Ôn Thần lúc trước cùng Tam Đại Thần Quân vui vẻ hòa thuận. Đây là sáng tạo tại đại gia lợi ích nhất trí dưới tình huống. Nếu không, cho dù là Ôn Thần đích thân tới, cũng chưa chắc có thể khiến cho đối phương làm ra bất kỳ nhượng bộ. Chớ nói chi là vô tướng thánh quân là cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn. Hắn đối phó thần quân trở xuống người, tầng này thân phận có lẽ có thể có tác dụng. Nhưng mình đã bị quán đỉnh một thân phản hư 9 tầng thực lực. Thật gặp phải loại tình huống này, vô tướng thánh quân cũng không cần cùng cái khác thánh quân giảng đạo lý. Đây không thể nghi ngờ là vẽ vời thêm chuyện. Dứt khoát, hắn vấn đề thiết thực một chút. Vô tướng thánh quân mở miệng hỏi thăm, xin hỏi thần quân, hôm nay phong ấn rơi xuống, không biết tương lai giải thích như thế nào chứ? Nghe vậy, Ôn Thần có chút cổ quái nhìn về phía hắn. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ biết? Vô tướng thánh quân lập tức cứng miệng không trả lời được. Thì ra, ngài đường đường thần quân vậy mà chỉ quản giết không quản trôn. Bất quá cái này cũng bình thường. Nếu thần quân thật dựa theo lẽ thường ra bài, vô tướng thánh quân mới muốn hoài nghi mình có phải hay không gặp tên giả mạo. Ôn Thần gặp hắn trợn tròn mắt, trấn an nói, ngươi cũng đừng cảm thấy ta là cố ý giấu giếm ngươi, bởi vì ta chỉ phụ trách cung cấp xem như trận nhãn thiên thụ, cái khác khâu từ bọn hắn phụ trách. Chúng ta bốn người ở giữa cũng đề phòng lẫn nhau cùng đề phòng, không có khả năng đem hy vọng hoàn toàn đặt ở trên thân người khác. Hắn dạng này một giải thích, vô tướng thánh quân cũng là hiểu được không ít. Đơn giản tới nói, muốn chính diện giải trừ phong ấn, vậy thì cần tứ đại thần quân chung sức hợp tác. Bọn hắn còn như vậy, những cái kia bị nhốt ở bên trong giới hà sinh linh liền không cần trong lòng còn có huyễn tưởng. Cái này ít ra loại bỏ một loại khả năng. Ở đây trên cơ sở, tứ đại thần quân phía sau là Thế Tôn. Căn cứ Thế Tôn lần này dị thường cử động để phán đoán, Thế Tôn rõ ràng có mưu đồ khác, đồng thời bắt lấy tứ đại thần quân uy hiếp. Nếu bản thân hắn mong muốn mưu đồ giới hà, đồng thời đạt thành một loại mục đích. Vô tướng thánh quân nghĩ đến cái này, trong đầu đống nhiên liên tưởng đến Khổng Tước hai chữ. Khổng Tước tại Phật môn lại được xưng là Phật mẫu. Nó năm đó đem Thế Tôn nuốt vào trong bụng, nếu theo đầu này mạch suy nghĩ luôn xuống, Khổng Tước bất tử, vậy nó tồn tại tất nhiên cùng nuốt chữ có quan hệ. Có thể là nuốt, cũng có thể là bị nuốt. Lại hoặc là nói, cái này Khổng Tước bản thân cũng không phải là vật sống, mà là đặc thù nào đó hình thái. Đúng lúc gặp giờ phút này, bọn hắn đi tới giới hà bên ngoài. Vô tướng thánh quân chú ý tới cái này giới hà bên ngoài bao quanh thủy cầu. Không chừng, thứ này mới là cái gọi là Khổng Tước. Hắn ý niệm hiện lên, Ôn Thần đống nhiên kêu rên một hồi, mang theo Trần Cảnh An tiến vào giới hà. Đợi đến thân hình của bọn hắn ổn định lại, Ôn Thần lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía vô tướng thánh quân. Ngươi lúc trước đến cùng đang làm cái gì, tại sao lại có mãnh liệt như vậy nhân quả đống nhiên giáng lâm? Lúc này, không chờ vô tướng thánh quân mở miệng, Ôn Thần chính mình trước phong bế cảm giác. Mà thôi, không cần nói cho ta, cũng không cần nói cho người bên ngoài. Chớ nhắc lại, chớ nói lại. Vô tướng thánh quân thần sắc nghiêm nghị, công nhận câu nói này. Làm chuyện này phía sau liên lụy đến Thế Tôn, cái này thiên ngoại cấp cao nhất cường giả. Cái kia cái gọi là hợp thể cơ duyên cũng cho người một loại câu cá cảm giác. Dưới mắt, vô tướng thánh quân chỉ có thể đem hy vọng rơi vào đại vũ thần quân trên thân. Chỉ mong vị này không có hiện thân thần quân tiền bối, đã sớm đối đây hết thể có chỗ phát giác, đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Nếu không giới hà tương lai, sợ là đi đến một kiếp còn có một kiếp. Bọn hắn trở lại Đông Hải. Ôn Thần trong tay thiên cương chói linh cối chẳng biết lúc nào biến mất, bản thân của hắn thân ảnh cũng tại dần dần trở thành nhạt. Ôn Thần hướng phía vô tướng thánh quân vẫy vẫy tay. Bản tọa đi đầu một bước, người ta tương lai có duyên gặp lại. Nói, Ôn Thần ý niệm hoàn toàn tan đi. Ngày xưa tứ đại thần quân, bây giờ chỉ còn lại có ba vị. Thiên Ngoại Thông Đạo vị trí bên trên, Thông Lung Thần Quân sớm đã chờ ở đây. Trong tay của nó đang nắm nuốt một mặt nạ màu đỏ ngòm. Chương 933, họa lên đồng lai, Trường Thanh Hiến Thân. Chương 933, họa lên đồng lai, Trường Thanh Hiến Thân. Ôn Thần đứng ở trước mặt hắn, mở miệng nói, "Hành Điệp đạo hữu, ta nhiều nhất có thể thay ngươi tranh thủ thời gian một nén nhang." "Đầy đủ." Thông Lung Thần Quân trả lời một câu, cầm trong tay mặt nạ màu đỏ tiến vào giới hạ. Một cái mắt, cảm giác của hắn khuyết tán ra, trực tiếp bao trùm Đông Hải phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh. Đồng lai quần đảo bên trên, Hoa Doanh bỗng nhiên dùng mình một cái, nàng cảm giác chính mình giống như là bị một loại nào đó đáng sợ tồn tại theo dõi. Không chỉ là hình thể, bao quát tâm linh. Vào thời khắc ấy toàn bộ đình chỉ suy nghĩ. Nàng ngay phía trên, có một cây màu đỏ đường cong dẫn dắt, đồng thời một mực thông hướng Thông Lung Thần Quân chi thủ. Thông Lung Thần Quân tự lẩm bẩm: "Tiên thực xuất thân, thần triều di trạch, thánh quân bảo vệ, vực này duyên phận tại hạ giới cũng là độc nhất vô nhị. Đó chính là ngươi." Thông Lung Thần Quân đem trên tay mặt nạ dọc theo màu đỏ sợi tơ, trực tiếp đem nó chụp tại Hoa Doanh trên mặt. Một giây sau, Hoa Doanh hình người thái hoàn toàn duy trì không được, hiện lộ ra bản thể hoa sen. Từng đạo huyết sắc dọc theo cánh hoa biên giới hướng vào phía trong kéo dài. Trước kia điểm tĩnh mà mỹ hảo trong ao sen, giống như trong nháy mắt liền biến thành giết người như ngoé bá vương hoa. Nàng tiến la biến chất mật, trung quanh tán lạc lưỡi kiếm giống như gai ngược, những nơi đi qua, vô số tu sĩ cùng yêu thực thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng, tại chỗ liền bị này cũng đâm xuyên thủng, huyết nhục tinh hoa trong nháy mắt bị rút ra. Hoa Doanh thì phù phù một tiếng nhảy vào trong biển. Thông Lung Thần Quân thấy thế lộ ra nụ cười, lập tức hắn giơ ngón tay bấm niệm pháp quyết, mở môi mấp máy. Giờ này phút này, Đông Hải phạm vi bên trong bị Thông Lung Thần Quân chọn chúng kỳ chân dị chủng, bọn hắn trong lòng đồng thời vang lên một thanh âm. Thú thần truyền thừa, luyện hóa thú thần vị các người đều có thể thành thánh. Thông Lung Thần Quân làm xong những này thì rời đi giới hạ, thế nhưng là thành thánh hai chữ lại vĩnh viễn lưu tại chúng yêu trái tim. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Huyết quang trùng thiên. Một giây sau, vô số đạo thân ảnh hướng áp tới. Bắc Hải một tòa núi nhỏ chi đỉnh. Trường Thanh bỗng nhiên mở mắt, gào thét kiếm khí dường như sóng lớn như thế, vòng quanh nước biển hóa thành kình thiên trụ lớn. Hắn đưa tay đặt ở bên hông, ánh mắt hiện lên một chút sát ý. Lúc này, thôn thần hóa thành một vị nhân từ trưởng giả, xuất hiện tại Trường Thanh trước mặt. "Tiểu hữu, chuyện gì tức giận như vậy?" Trường Thanh ánh mắt nghiêm nghị, "Có người mưu hại ta nhị tỷ, xin lỗi tiền bối, ta phải đi ra ngoài một chuyến." "Đây là tự nhiên, ta cũng không thể gặp người trong nhà bị ức hiếp." Thôn thần một mặt đồng ý, ngay sau đó nói bổ sung, "Nếu như cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng." Trường Thanh không dám trả lời. Trong mắt của hắn hiện lên một chút kiêng kỵ. Mới gặp thôn thần ngày đó, hắn thấy tận mắt lấy người này tay không chặt đứt kiếm Thánh Sơn một góc, đem kia một đoạn dãy núi vật sống cùng tử vật toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chính là bởi vì đột phá đến phản hư cảnh, Trường Thanh khả năng bản thân cảm nhận được thôn thần đáng sợ. Cứ việc, chính mình về sau cùng thôn thần đạt thành nhất trí, nhưng muốn cho vị lão quái này bật ra tay, một cái giá lớn tuyệt đối cao tới khó có thể tưởng tượng. Trường Thanh trực tiếp rời đi, chạy tới Đông Hải. Thôn thần thì đứng tại chỗ. Ánh mắt của hắn trước một bước đã tới Đông Hải, nơi đó đã xảy ra cực kỳ bi thảm tàn sát. Chỉ thấy, một vị bên hông treo hồ lô nam nhân, dường như lấy mạng Diêm Vương, phàm là bị hắn chỉ đến yêu vật, toàn bộ hóa thành huyết thủy, chạy vào cái kia trong hồ lô. Không nghĩ tới hạ giới còn có thể có bực này nhân vật. Đáng tiếc, bây giờ cái này phong ấn cần phải có máu người tế, đồng thời gánh xuống phần này nhân quả, vậy cũng chỉ có thể là ngươi. Thôn thần lại lần nữa tiến về phía trước một bước. Hỏa thần cùng Thạch thần thì phân biệt từ phương hướng khác nhau xuất hiện. Ba người liên nhau, lần nữa đạt thành chung nhận thức, bọn hắn bắt đầu kích thích vô hình đường cong. Trong đó có không ít là đối ứng phản hư cảnh. Những cái kia giới hạ thánh của nhóm, có người không nguyện ý lẫn vào tới trận này lại kiếp, lựa chọn che đậy tự thân tất cả nhân quả, dự định một mực nhịn đến đại kiếp kết thúc lại hiện thân nữa. Nhưng mà, cái này cuối cùng chỉ là mong muốn đơn phương. Thần quân muốn kéo bọn hắn hạ tràng, căn bản không cần chính diện bức bách, chỉ cần thông qua thôi động nhân quả. Cứ như vậy, tự nhiên sẽ có nội sinh lực lượng, thúc đẩy những này bản thân cũng không gặp nhau thánh quân, muốn vào tới trận này từ thần quân chủ trì yến hội. Đông Hải phía trên, Trần Cảnh An canh giữ ở Hoa Doanh phía trên, tàn sát lấy tứ phía mà đến yêu tu. Đây cũng không phải là bản ý của hắn. Mặc dù Hoa Doanh là chính mình tự mình nhìn xem trưởng thành yêu thực, nhưng Trần Cảnh An bản thân cũng không phải là đời thứ tư cá thể, những này đơn nhất cảm xúc hoàn toàn không đủ để tả hữu ý nghĩ của hắn. Nếu mà bắt buộc, Hoa Doanh cũng có thể biến thành con rơi. Nhưng mà, hắn hôm nay lại thái độ khác thường như thân, đồng thời chủ động bại lộ tu vi, đại khai sát giới. Đợi đến Trần Cảnh An lấy lại tinh thần thời điểm, đã không cách nào thu tay lại. Hắn chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền xuống dưới. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn hợp khí cấm pháp bây giờ có vô tướng thánh quân dạng này một cái siêu việt bản thể tồn tại, chính mình bây giờ cũng không phải là không thể thay thế. Đến mức đây hết thảy nguyên do, Trần Cảnh An kết hợp vô tướng thánh quân truyền về tin tức, miễn cưỡng đánh giá lại chuyện đã xảy ra. Ôn thần rời đi, thú thần tiếp quản. Hoa Doanh được tuyển chọn xem như thú thần quân cờ. Như vậy xem ra, hắn cùng Trường Thanh cũng thành trong đó một vòng. Trần Cảnh An suy tư lúc, vừa hay nhìn thấy Trường Thanh cầm kiếm xuất hiện ở phía trước, hai người ánh mắt giao hội. Cái này không nghi ngờ gì ấn chứng tự thân phỏng đoán. Ngay tại Trường Thanh xuất kiếm trước đó, Trần Cảnh An trước một bước giết tới trước mặt hắn. Hắn thấp giọng nói, "Ngươi đi trước, ta đã không cách nào thoát thân, chớ có liên lụy vào." Trường Thanh nghe vậy nhíu chặt lông mày, "Huynh trưởng, ta cũng là địch Trần Ao một phân tử, hơn nữa còn là vị thứ ba sinh ra ở đây sinh linh. Nhị tỷ đối ta có trông nom tri ân, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Trần Cảnh An nghe nói như thế, trong lòng cảm giác nặng nề, "Ngươi muốn làm gì?" Trường Thanh nghe vậy lấy ra một thanh bội kiếm, trên đó tuyên khắc lấy sông núi nước chảy đồ án, chỉ là còn có một tia linh tính chưa đầy. Dựa theo huynh trưởng truyền lại, ta lấy kiếm Thánh Sơn tế luyện ra thanh này Sơn Hà kiếm, cùng Bắc Hải khí số tương liên. Đáng tiếc không đủ thời gian, còn kém một tia hỏa hầu, ta sẽ nghĩ cách thay huynh trưởng bổ sung. Đến mức những này nhân quả, ta cũng có biện pháp nhận lệnh đến, xem như báo đáp lúc trước huynh trưởng giúp ta thành thánh. Trần Cảnh An còn chuẩn bị nói cái gì? Một giây sau, tối đen như mực khối không khí từ trường thanh thể nội tuôn ra, hóa thành một bóng người. Tiểu Hữu, ta liền biết ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Người đến chính là Thôn Thần. Thôn Thần đưa tay ngăn cách chung quanh thiên địa, chỉ còn lại có hắn cùng Trường Thanh hai người. Trường Thanh hướng con người, còn mời tiền bối thay huynh trưởng xóa đi nhân quả, ta bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào. Có thể. Thôn Thần cũng không nhăn nhó, mà là đưa tay lại điểm hóa ra một đạo hắc ảnh. Bản tọa dưới trướng còn thiếu một vị hắc ngục chi chủ, trên người ngươi kiếm đạo linh tính phẩm chất không tệ, vừa vặn một nửa dùng để dưỡng kiếm, còn lại một nửa tính làm xóa đi nhân quả một cái giá lớn, ý của ngươi như thế nào? Cần tuân tiền bối chi lệnh. Tốt, vậy thì như ngươi mong muốn. Chương 934, Thiên đạo tương trợ, địch Trần kết thúc chương 934, Thiên đạo tương trợ, địch Trần kết thúc Thôn Thần giải trừ hai người quanh thân lực lượng phong tỏa. Hắn hướng phía trước một trảo, Trường Thanh nhục thân phá hủy, hóa thành một cây xanh tươi cỏ nhỏ nằm tại lòng bàn tay của hắn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng. Đại danh đỉnh đỉnh Bắc Hải kiếm thánh cũng chỉ là một cây cỏ nhỏ. Đáng tiếc, ngươi nếu là sinh ở tiên ngoại gia tộc quyền thế, có thần quân bảo vệ, tương lai nói không chừng cũng có cấp đoạt kiếm đạo thần quân chi vị cơ hội. Thôn Thần nửa là cảm khái, nửa là tiếc hận. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Cảnh An trên thân, hướng đưa tay, chỉ là hư không làm ra một cái lôi kéo động tác. Cái này giống như là đem một cái khoác phía ngoài áo bào xốc lên. Trần Cảnh An bỗng nhiên cảm thấy toàn thân buông lỏng. Lúc trước bởi vì giết chóc mà sinh ra nặng nề cảm giác không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, Trường Thanh giao cho hắn Sơn Hà kiếm, giờ phút này cũng bộc phát ra ánh sáng. Trần Cảnh An ánh mắt hướng phía dưới. Hắn nhìn xem Hoa Doanh thân thể bỗng nhiên bành trướng, cho đến cuối cùng vỡ vụn ra, từng khối huyết hồng mặt nạ mảnh vỡ vậy ra. Trong đó, một mảnh cánh hoa rơi xuống Trần Cảnh An trong tay. Cái này ngắn ngủi một ngày. Hoa Doanh cùng Trường Thanh đồng thời rời hắn mà đi. Dù sao cũng là hơn bạn giao tình, hơn nữa hai người này vẫn là mình tự mình nhìn xem lớn lên. Đơn thuần thời gian còn vượt qua đệ cửu thế chính mình nuôi hải tử thời gian. Trần Cảnh An rơi vào trầm mặc. Hắn nhìn xem chung quanh những cái kia lúc đầu chuẩn bị nhào lên yêu tu, đột nhiên giống như là cải biến chủ ý, nguyên địa tối lui. Đây là Trường Thanh không tiếc tính mệnh thay hắn đổi lấy cơ hội. Nghĩ đến đây, Trần Cảnh An sở về phía hồ lô tay tựa như điện giật như thế, cấp tốc thu hồi lại. Hắn có chút mất hồn mất vía rời đi nguyên địa. Thôn Thần nhìn chăm chú lên Trần Cảnh An bóng lưng, trong lòng sinh ra đối với nó ý đạo thủ. Nhưng là bên cạnh đoàn bóng ma kia biểu hiện ra mãnh liệt phản kháng cảm xúc. Thôn Thần bất đắc dĩ, đi, bản tọa sẽ không nói một đằng làm một nẻo. Chỉ cần ngươi có thể hiệp trợ hắc ngục, dựng dục ra hoàn chỉnh sinh mệnh hình thái, ngươi lời hứa của ta vẫn hữu hiệu. Đợi đến đi ra Đông Hải phạm vi về sau. Trần Cảnh An ngước đầu nhìn lên, đột nhiên nhìn thấy có một chùm kinh lôi hướng hắn bổ tới, đồng thời trực tiếp hóa thành lao ngục bộ dáng, đem cả người hắn nuốt lên. Đây là tới từ Thiên Đạo thanh toán. Ý vị này, hắn xem như thần triều thánh quân thân phận hoàn toàn bại lộ. Tình huống của mình là thủ. Hắn không chỉ có là đúng nghĩa thứ 37 vị thánh quân, hơn nữa còn là thần triều vị cuối cùng sắc phong vương tước. Bây giờ linh nhận thánh vương chờ một đám thần triều cao tầng không thấy tăm hơi. Hắn thành vóc người cao nhất một cái, liền phải trực diện tiên đạo nguyên thủy nhất ác ý Trần Cảnh An thân ở lao ngục bên trong, thân thể đột nhiên lên cao, phản phất là tại trong tầng mây xuyên thẳng qua. Hắn đối tình cảnh trước mắt mình cũng không lo lắng. Nói đến, đây là nắm phong ấn chi phúc. Nếu không có phong ấn cái này một góc dạng, như vậy tiên đạo cùng thần triều ở giữa là tuyệt đối không thể hòa giải. Nhưng bây giờ tứ đại thần quân quyết tâm phong ấn giới hạ. Thiên đạo đứng núi chịu sào, nó đạn sinh thời gian không dài, trong tay quyết thiếu người có thể dùng được. Mà thần triều xuất thân thánh quân, lại là ít có tiếp xúc qua thiên mọi người, tại cộng đồng ngoại địch trước mặt có khả năng hợp tác. Không biết rõ trôi qua bao lâu, làm cái này lôi ngục đỉnh chỉ chìm xuống về sau, Trần Cảnh An xuất hiện trước mặt một tòa núi lớn. Núi lớn này sáng tạo trên tầng mây. Hắn ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy được đỉnh núi bị vân khí bao phủ, thẳng sâu trời cao. Lúc này, Trần Cảnh An trong tay Sơn Hà kiếm có phản ứng. Mặt khác một cỗ đầu nguồn là đến từ ngọn núi lớn kia. Trần Cảnh An suy tư qua đi, trong đầu nổi lên một loại bảo vật danh tự. Trấn Sơn thần thiết đây là cùng Định Hải thần thiết nổi danh chi vật, nhưng là một mực do thiên đạo đảm bảo, ở đời sau lại rơi xuống Linh Thiên yêu đế trong tay. Bất quá, giờ phút này Trấn Sơn thần thiết chưa thành thủ. Trần Cảnh An hơi kinh ngạc, lúc này trong đầu của hắn vang lên một thanh âm. Đem Trấn Sơn thần thiết ổn dưỡng đến viên mãn, có thể bảo vệ ngươi không nhận thần quân tính toán. Không hề nghi ngờ, đây chính là thiên ý, thiên đạo dự định cùng hắn làm giao dịch. Công khai đến xem, đây là một trận coi như công bằng giao dịch. Có thể Trần Cảnh An liên tưởng tiền căn hậu quả, nhất là kia một đạo đem chính mình đưa đến nơi đầy kinh lôi. Hắn không thể không thừa nhận. Thiên đạo lúc này đúng là mò chính mình một thanh. Trần Cảnh An đối thần quân nhóm đạo đức không ôm bao lớn kỳ vọng. Trường Thanh hy sinh chính mình, bất quá là đổi lấy Thôn Thần tính tạm thời lập trường chuyện gì. Dứt bỏ đây hết thảy kẻ cầm đầu thú thần. Còn lại Thạch Thần cùng Hỏa Thần đồng dạng không phải loại lương thiện, bọn hắn cũng không có bằng lòng sẽ buông tha mình một ngựa. Bây giờ, Thiên đạo đem hắn mang đến làm lao động. Tối thiểu nhất, chính mình không cần lo lắng sẽ bị hai vị thần quân chụp tới. Trần Cảnh An cũng không phải là không biết tốt xấu. Dưới mắt, câu hồn so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Cần tuân Thiên đạo chi lệnh. Hắn vừa dứt lời, quanh thân lôi ngục tùy theo tăng dã, một đầu mây mù đại đạo từ dưới chân xuất hiện, một mực thông hướng ngọn núi lớn kia nơi ở Trần Cảnh An lòng bàn tay vẫn nắm chặt cánh sen. Lúc này, hoàng long thanh âm từ trong cơ thể hắn vang lên. Cái này cánh sen tắm rửa qua thú thần tinh hoa, đơn thuần phẩm tướng không thể so với ngươi lần trước đoạt tới hắc xích phải kém. Nói cách khác, đây cũng là một cái có thể để lại cho hậu thế bảo bối. Trần Cảnh An không do dự, lựa chọn đem đồ vật truyền tống, giảng cứu một cái rơi túi là an. Hắn người này cũng không thờ phụng cái gọi là tưởng niệm, nhất là đối với đã chết đi cố nhân. Cứ đạp thực địa thay bọn hắn làm vài việc, muốn tốt hơn chỉ là không đau không ngứa khóc sướt mướt. Hoa doanh thủ, tương lai có cơ hội tự nhiên mới báo. Thần quân không biến tính. Cái này đã định trước khác biệt thời gian tuyến ở giữa, cùng một vị thần quân cũng không tồn tại vô tội lời giải thích. Cứu nhân vĩnh hằng, hơn nữa có thể thấy được. Tây Hải phía dưới, Thạch Thần nhìn tận mắt bị thiên đạo tiếp đi Trần Cảnh An, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Hắn phụ trách gia trì phong ấn trận pháp. Bây giờ, Trần Cảnh An đã hoàn thành huyết tế bộ phận. Nếu có thể đem hắn đánh giết, đồng thời rút ra khí số dùng làm luyện chế trận nhãn, như vậy cái này phong ấn sẽ vô cùng hoàn thiện. Chỉ tiếc, thiên đạo đống nhiên nhúng tay. Thạch Thần không có lật bản dự định, chỉ có thể lựa chọn lần nữa mục tiêu. Hắn bắt đầu thao túng những cái kia may mắn né qua nhân quả thánh quân, để những này người ở giữa đánh nhau tàn nhẫn, cuối cùng quyết ra một vị trên tay nhiễm nhiều nhất thánh quân máu tươi đao phủ. Từ người kia đến thay thế lúc đầu thuộc về Trần Cảnh An vị trí. Đông Hải, Đồng Lai quần đảo bên ngoài. Bởi vì trước kia Hoa Doanh bạo động, trực tiếp từ nội bộ phá hủy quần đảo trận nhãn, đem bên trong tất cả bại lộ tại thế nhân dưới mí mắt. Nhất là kia một ao địch Trần Ao. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, tại thần triều đã hủy diệt trên vạn năm về sau, nhân gian lại còn có như thế hoàn chỉnh tạo hóa chi địa. Cái này địch Trần Ao ao nước, không chỉ có thể thôi hóa tiên thực sinh trưởng, trực tiếp luyện hóa còn có thể tăng thêm tu vi. Không có Hoa Doanh tọa trấn, vô số tu sĩ đến đây đem nó chia cắt hầu như không còn. Vô tướng thánh quân chạy tới nơi này, đập vào mi mắt chỉ còn lại có tiêu điều cùng rách nát chi cảnh. Như vậy xem ra, Đại Vũ thần triều cuối cùng một vệt vinh quang cũng tại hôm nay kết thúc. Chương 935, vinh thế mối thủ, cự tử kỳ trọng. Chương 935, vinh thế mối thủ, cự tử kỳ trọng. Vô tướng thánh quân chỉ ở trên không chú lưu một cái chớp mắt, thậm chí không có rơi xuống đất liền rời đi. Cho dù đổi thành Trần Cảnh An bản tôn, cũng chỉ biết làm giống nhau chuyện. Không có địch Trần Ao, không có Hoa Doanh cùng Trường Thanh, Đồng Lai quần đảo tại hắn nơi này cũng liền đã mất đi giá trị tồn tại. Đến mức những cái kia chia cắt địch Trần Ao thế lực, Vô tướng thánh quân cũng không có ý định truy cứu. Oan có đầu, nợ có chủ. Đây hết thảy bắt đầu tại thú thần tính toán, đem Hoa Doanh kéo vào trong cục, lúc này mới đã dẫn phát cái này một loạt phản ứng dây chuyền. Hắn một thế này không có hy vọng thành tựu thần quân, nhưng là cái này cựu oán đã kết, vĩnh viễn không cùng hiểu. Vô tướng thánh quân hướng về Đông Hải phương hướng dạo bước mà đi. Đương nhiên, hắn trải qua trong đó một mảnh lục địa, cũng ở chỗ này cảm nhận được địch Trần Ao khí tức. Vô tướng thánh quân dừng bước lại, thân hình hắn lóe lên, cả người dường như xuyên qua nào đó tầng kết giới. Sau đó, Vô tướng thánh quân liền thấy người quen biết cũ. Mặc Cung Thiên công viện một mạch tiền viện chủ, kỳ trọng lúc trước Trần Cảnh An phá hủy mặc giới, chỉ có kỳ trọng cùng một phần nhỏ người, tại hắn ngầm đồng ý phía dưới thoát đi. Đây vốn là vì thuận lợi hoàn thành Mặc Cung cùng Thanh Long tộc ở giữa nhân quả. Không nghĩ tới, Vô tướng thánh quân vậy mà tại nơi này gặp được kỳ trọng. Xem ra, đám người bọn họ đuổi kịp Đồng Lai quần đảo mở rộng các đá, đồng thời thành công cướp được một bộ phận thuộc về địch Trần Ao khí tức. Thứ này không dùng được tại người, vẫn là dùng tại tập thể, đều là thượng giai bảo bối. Đối với đã xuống dốc Mặc Cung tới nói, có khả năng để bọn hắn tỏa sáng thứ hai xuân. Vô tướng thánh quân biết rõ kết quả, Mặc Cung cái này một tia hương hỏa sớm muộn muốn hủy diệt. Có thể hắn vẫn là sinh ra một chút hứng thú, mong muốn tận mắt chứng kiến một màn này. Tả Hữu thú thần đã rời đi, mặt nạ của hắn cũng phân tán ra, giao cho một đám Đông Hải sinh linh, chính mình cũng không đáng tìm bọn hắn gây phiền phức. Một cái không tốt, thật đem thú thần cho gọi trở về tới, kia không thể nghi ngờ là tự rước lấy đủ. Đến mức cái khác ba vị thần quân nơi đó, bọn hắn đã định ra phong ấn giới hà nhạc dạo. Quan hệ này tới thần quân bản thân lợi ích, vô tướng thánh quân cũng không cách nào ngăn cản. Đồ còn dư lại bên trong, thật muốn nói cùng hắn lợi ích tương quan, khả năng cũng chính là sắp giáng lâm tứ đại thánh thú tộc quần. Tới lúc đó, chính mình lại cử động thân cũng không mượn. Vô tướng thánh quân dứt khoát ngồi xuống, hắn nhìn tận mắt kỳ trọng xuất lĩnh đám người luyện hóa địch Trần Ao di trạch, sau đó lấy ra một phần nhỏ mặc giới tàn phiến, đem hai cái này kết hợp luyện hóa ra một cái cỡ nhỏ độc tiên. Kỳ trọng tuyển ở chỗ này cử hành hắn tấn thăng Mặc Cung cự tử nghi thức. Thoáng chớp mắt, thời gian trăm năm đi qua. Ngay hôm đó, vô tướng thánh quân ngước đầu nhìn lên trên đỉnh, chính vào trong ngày thời gian, vô tướng thánh quân nhìn về phía mặt trời phương hướng, chú ý tới mặt trời chỗ sâu mơ hồ nhiều hơn một lùn bóng ma. Hắn đệ cửu thế từng tại trên thái dương tránh thoát một hồi, tinh tường mong muốn làm ra dạng này bóng ma, bản thể nên đến cỡ nào to lớn. Chờ đến ban đêm, minh nguyệt dâng lên, lại có một đạo hình dáng hiện hiện, bất quá lần này lại có vẻ rõ ràng rất nhiều. Vô tướng thánh quân thấy được một gốc chập trần đại thụ bóng ma, ngọn cây vị trí bên trên còn có một cái chấm đen nhỏ ngay tại di chuyển nhanh chóng, thoạt nhìn như là đang trốn tránh một loại nào đó bắt. Nếu như đây là thiên cương chói tinh tối, như vậy chạy trốn nên là thiền sư hoặc là tinh thần. Vô tướng thánh quân làm ra phán đoán, nếu minh nguyệt dưới bóng ma là chỉ đại chuyện này, như vậy trên mặt trời chỉ sợ sẽ là một vị khác bị tóm thẳng xui xẻo. Tứ đại thần quân thiết hạ bực này phong ấn, cuối cùng vẫn là nhường vị này hai vị đang lẩn trốn thần quân đền tội. Một khi bọn hắn bị truy nã quy án, chuyện cũng liền có một kết thúc. 60 năm trôi qua, một ngày trong đêm, minh nguyệt phía trên bóng ma hoàn toàn biến mất. Vô tướng thánh quân ngắm nhìn bầu trời thời điểm, đã nhận ra có một cỗ vô hình bích trướng bao phủ ở trên không, cái này giống như là đối toàn thể tu sĩ một loại hạn chế. Hắn khởi hành rời đi nhỏ mặc giới xuyên qua tầng tầng sương mù, đi tới một cái chỗ giao giới. Vô tướng thánh quân có thể cảm nhận được, khi hắn tới gần nơi này thời điểm, có một cỗ uy áp vốn là muốn nhằm vào hắn, nhưng là theo tự thân kia cỗ sinh tử huyền kinh khí tức phóng xuất ra, cái này uy áp lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô tướng thánh quân ngầm hiểu, đây là ôn thần mặt mũi. Hắn lại lần nữa hướng phía trước, cảm ứng đến thiên cương chói tinh cối phương vị, thân hình không có vào một chỗ độc lập không gian bên trong. Ở chỗ này, thiên cương chói tinh cối đứng vững tại chính giữa. Dưới cây có một cái tăng nhân ngồi xếp bằng. Vô tướng thánh quân nhìn thấy hắn thời điểm, kia tăng nhân đồng thời quay đầu, chắp tay trước ngực. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Vô tướng thánh quân cũng không hỏi hắn là như thế nào phân biệt chính mình, chỉ là kinh ngạc nói, ta vốn cho rằng mặt trời bên trong ẩn nút mới là thiền sư, không nghĩ tới vẫn là tinh thần càng thêm thâm tàng bất lộ. Hoan hỷ thiền sư lộ ra nụ cười, chỉ là ngắn ngủi nói ra bốn chữ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Vô tướng thánh quân mặt không biểu tình. Có ôn thần ví dụ phía trước, hắn quá rõ ràng những này thần quân nước tiểu tính. Tại xác nhận hắn đến từ khác biệt thời gian tuyến sau, liền đều lấy chính mình làm tham khảo đáp án đến chép. Hoan hỷ thiền sư không có đạt được đáp án, cũng không ảo não. Dù sao, có một số việc không có đáp án chính là đáp án. Vô tướng thánh quân nếu không có đồ vật có thể ẩn nấp, vậy hắn đương nhiên sẽ không đi giấu. Đã có, vậy thì chứng minh có liệu. Hắn chủ động đáp lời, xem ra ôn thần đạo hữu đưa người hồ đến không nhẹ. Vô tướng thánh quân không có không thừa nhận, mở miệng nói, ta có một chuyện mong muốn hướng thiền sư thỉnh giáo. Hoan hỷ thiền sư không biết từ nơi nào lấy ra một trường kim sắc lá thăm, trong tay thưởng thức một vòng qua đi, mở miệng nói, ngươi muốn biết vị kia thú thần danh hảo, ta có thể nói cho ngươi. Hắn nói xong, trong tay lá thăm một quyển, trực tiếp bay đến vô tướng thánh quân trong ngực. Vô tướng thánh quân đem nó triển khai, cái này trên đó viết hành điếc hai chữ. Ánh mắt của hắn nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy một đạo tóc đỏ thân ảnh. Mặc dù không thể thấy rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng là người này vô tướng thánh quân là thật nhận biết. Năm đó hắn còn tại thần triều làm thánh quân thời điểm, liền từng có một vị không nói võ đức thú thần ra tay, người kia rõ ràng cũng là cái dạng này. Lúc đó, nếu không phải Hoàng Long cứu rút, Trần Cảnh An sợ là đã sớm gãy tại nơi đó. Thù mới hận cũ chồng lên nhau. Lúc này, vô tướng thánh quân trong tay kim ký thiêu đốt. Hắn biết đây là Hoan Hỷ thiền sư thay mình ngăn lại nhân quả, hướng chắp tay, đa tạ tiền bối. Tiểu hữu, bần tăng là càng ngày càng chờ mong cùng ngươi gặp nhau. Lại là một giáp đi qua. Trên mặt trời bóng ma cũng tiêu tán theo. Nhật nguyệt này tương ứng, ngay sau đó liền có một cánh cửa xuất hiện tại không trung, rất nhanh lại biến mất không còn tăm tích. Từ giờ phút này bắt đầu, thuộc về giới Hà Phong ấn hoàn thành. Vô tướng thánh quân trở lại nhỏ mặc giới tiếp tục quan sát chi này mặc cung dư mạch hưng suy thay đổi. Bởi vì có nhỏ mặc giới tồn tại, mặc cung đám người có cắm rễ chi địa, bắt đầu càng lớn phạm vi tuyển nhận môn nhân đệ tử, điểm nhập thiên công viện cùng thần cơ các. Cứ như vậy đi qua 500 năm, mặc cung thế lực cùng quy mô so sánh lẫn nhau lúc trước lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, mặc cung trên dưới đều là một phái phát triển không ngừng tình thế. Kỳ trọng xem như mặc cung cự tử, bản thân hắn đang lục tục chịu đi mặc cung mấy ông lão về sau, cũng như năm đó sư tôn của mình Hoàng Pha như thế, trở thành mặc cung bên trong giải quyết dứt khoát trưởng giả. Chương 936, mặc cung phân ra, giao dịch thần đạo. Chương 936, mặc cung phân ra, giao dịch thần đạo. Cái tuổi này, bực này lịch duyệt. Kỳ trọng lại nhìn lại năm đó sư tôn Hoàng Pha trước khi lâm trung an bài, cùng chính mình thực tế chấp hành, hắn bắt đầu học được nhìn thẳng vào một sự thật, chính là ánh mắt của mình tiệm cận, hám lợi lên lòng, cuối cùng cho Mặc Cung đưa tới tai họa ngập đầu. Hắn là Mặc Cung tội nhân thiên cổ. Nhưng mà, hiện tại ý thức được những này đã quá muộn. Kỳ trọng dùng cuộc đời còn lại của mình, cố gắng đền bù hắn lúc trước phạm sai lầm. Nhỏ mặc giới tại hắn kinh doanh phía dưới, dần dần có đi hướng cường thịnh xu thế, thế nhưng là kỳ trọng thân thể lại trèo chống không được quá lâu. Bản thân hắn nghiên kỷ, sớm đã vượt qua hóa thần cảnh giới đại nạn. Bây giờ là dựa vào cơ quan nội đạo vừa mới kéo dài tính mệnh. Năm đó sư tôn Hoàng Pha xem như người mở đường, tham dò một bộ hoàn chỉnh cơ quan nội đạo hệ thống. Trên lý luận có thể đem một vị hóa thần tuổi thọ đề cao đến đại hạn gấp 3 trở lên. Kỳ trọng xem như Hoàng Pha đệ tử, thân thể của hắn đối cơ quan nội đạo biểu hiện ra cực cao thích phối tính, đây cũng là Hoàng Pha tuyển hắn tiếp ban nguyên nhân một trong. Chỉ là Hoàng Pha tính toán xảo diệu, như thế nào cũng không nghĩ tới Mặc Cung vậy mà tại sau khi hắn chết không lâu liền tan vỡ. Hắn lưu lại bộ phận cơ quan khí cụ bị hủy đi. Điều này sẽ đưa đến kỳ trọng không có cách nào sau khi hoàn thành tục khí quan tới ghép. Mặc Cung dư bộ tinh lực có hạn, kỳ trọng tại kéo dài tuổi thọ cùng trọng trấn Mặc Cung giữa hai bên, cuối cùng lựa chọn cái sau. Bây giờ Mặc Cung phát triển không ngừng. Bản thân hắn cũng là ngày giờ không nhiều, cần bắt đầu quy hoạch phía sau mình Mặc Cung mọi việc. Đầu tiên phải đối mặt chính là người thừa kế tuyển định. Bây giờ Mặc Cung chỉ còn lại có Thiên Công Viện cùng Thần Cơ các hai chi, kỳ trọng là xuất từ Thiên Công Viện một mạch, có thể hắn cũng không có vì vậy liền thiên vị tại nhà mình, mà là cố gắng duy trì hai phe này cân bằng. Thậm chí, vì có thể khiến cho Mặc Cung nội bộ càng có động lực vươn lên, hắn còn ngầm cho phép cái này hai chi khai triển trình độ nhất định đấu tranh. Sự thật chứng minh, đây đúng là một cái có thể điều động tính tích cực con đường, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Mặc dù có kỳ trọng cái này định hải thần châm phụ trách giải quyết dứt khoát, thế nhưng là Thiên Công Viện cùng Thần Cơ các môn nhân ở giữa đã sinh ra đối lập cảm xúc. Hắn có thể tưởng tượng đến là tương lai bất luận là cái nào một mạch nắm giữ quyền nói chuyện, thế tất đều sẽ đối một mạch khác tiến hành chèn ép. Cái này trực tiếp kết quả chính là nội chiến. Hiện tại Mặc Cung có thể chịu không được dạng này dày vò. Kỳ trọng suy nghĩ xong toàn chi pháp, hắn bắt đầu hối hận chính mình chỉ vì cái trước mắt, nhưng là ván đã đóng thuyền, chỉ có thể suy nghĩ tại tương lai. Cuối cùng, kỳ trọng làm ra đời này cái cuối cùng to gan quyết định, phân ra. Thừa dịp hắn còn có một hơi, cạn kiệt chính mình có khả năng, đem Mặc Cung chia thành tốt nhỏ, tránh cho tại hắn nhìn không thấy tương lai, cái này hai chi bởi vì nội đấu lần nữa dẫn tới tai họa ngập đầu. Kỳ trọng đem cái này hai chi người nói chuyện gọi đến. Hắn trình bày ý nghĩ của mình, rất nhanh bị hai người phản đối. Nhất là Thần Cơ các người nói chuyện. Hắn những năm này tại Kỳ trọng đề bạc hạ, tại Mặc Cung đệ tử bên trong lực ảnh hưởng, là muốn thắng qua Thiên Công Viện người nói chuyện. Khoảng cách thắng lợi chỉ thiếu chút nữa, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Thiên Công Viện lập bàn. So sánh dưới, Thiên Công Viện người nói chuyện thì là có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Kỳ Trọng không để ý đến Thần Cơ các người phản đối, ngữ khí bình thản, "Hôm nay triệu ngươi đến đây, không phải thông báo, mà là cáo chi. Ngươi đã không muốn, vậy thì lui xuống đi a." Vẹn vẹn qua một ngày, Thần Cơ các phương diện liền lại chọn lựa một vị mới người nói chuyện. Tại Kỳ Trọng chứng kiến hạ, cái này hai chi bắt đầu thương định như thế nào chia cắt của cái vấn đề. Trong đó mấu chốt ngay tại nhỏ Mặc Giới bên trên. Thứ này thế nhưng là phòng theo năm đó Mặc Giới tế luyện mà thành, tương đương với cho nhà mình tìm đường lui, song phương đều đang cực lực tranh thủ. Cuối cùng, Thiên Công Viện phương diện bỏ đa số lợi ích, đổi lấy nhỏ Mặc Giới quyền sở hữu. Hai chi lập tức bắt đầu tiến hành phân lưu. Ngay tại một buổi tối, Thiên Công Viện lựa chọn rời đi đệ tử tiến vào nhỏ Mặc Giới rời đi Đông Hải, mà bọn hắn phiêu bản phương hướng chính là phía tây. Vô tướng Thánh Quân ung dung đứng dậy, đình chỉ chàng trưởng này đạt mấy trăm năm đứng ngoài quan sát. Ngày đó trong đêm, Kỳ Trọng thọ trung tọa hóa, hắn lưu lại di ngôn, đem thân thể của mình cũng luyện chế thành cơ quan cự binh vĩnh viễn thủ hộ Thiên Công Viện. Lại qua 10 năm, một ngày này, giới hà trên không đống nhiên có dị tượng dâng lên. Ngay sau đó bốn cố vĩ ngạn thân ảnh hiển hóa, chính là tứ tượng thánh thú. Bọn hắn cả tộc chi lực hóa thành một đạo vĩ ngạn cá thể, phân biệt hướng phía tứ hải phương hướng tiến đến. Tứ hải bên trong, duy chỉ có Bắc Hải cũng không có bản thổ huyền vũ. Còn lại tam giới, bao quát Nam Hải ở bên trong, đều tồn tại nguyên sinh thái thánh thú tộc quần, bản thổ cùng thiên ngoại ở giữa tất có một hồi. Nhưng ở thần quân nhóm trong mắt, bất luận vương nào thủ thắng, cái này đều sẽ thành củng cố phong ấn một vòng. Đến tận đây, thần quân tại giới hà sứ mệnh tạm thời có một kết thúc. Tam đại thần quân tụ tập, vô tướng thánh quân thu vào triệu hoán, tiến về phó ước, sau đó liền xuất hiện lúng túng một màn. Tam đại thần quân đem chính mình chọn chúng người đại diện tìm đến. Trừ ra thạch thần, hắn lựa chọn nhân ngư tộc 3 tỷ bội xem như người đại diện. Còn lại thôn thần cùng hỏa thần. Thôn thần mang theo hắc ngục thánh quân đến đây, bất quá quanh thân lại tản ra một cỗ làm cho người quen thuộc kiếm ý hỏa thần tuyệt định nhân viên không phải người bên ngoài, chính là kim vệ. Cái này lại tính cả vô tướng thánh quân chính mình. Bốn người bên trong, có hai cái rơi đều có thể coi là người một nhà. Hẳn là đây chính là phong hồi lộ chuyện. Dưới mắt, Trần Cảnh An còn tại thiên đạo hiểm hộ hạ ẩn nút, đợi đến thần quân rời đi về sau liền có thể lại lần nữa lộ diện. Tam đại thần quân lẫn nhau bàn giao, đồng thời đạt thành ăn ý nào đó. Sau đó, Thạch Thần nhìn về phía vô tướng thánh quân, mở miệng nói, giới hà sự tình liên quan trọng đại, ôn thần đạo hữu đi được đội vàng chưa kịp bàn giao. Ngươi thu hoạch được ôn thần đạo hữu quán đỉnh, một thân tu vi dễ dàng mất khống chế, vậy thì không ổn. Vô tướng thánh quân minh bạch lời này bên ngoài chi ý thì ra, chính là lo lắng hắn cái này phản hư chín tầng thực lực sẽ ảnh hưởng thần quân lợi ích. Lời này nghe vào không có tâm bệnh, nhưng nói trắng ra là chính là nhắm ngay chính mình không có thần quân chỗ dựa, cho nên quang minh chính đại đối với hắn tiến hành chèn ép. Vô tướng thánh quân biết mình không có phản kháng chỗ trống. Bất quá, ôn thần bản nhân tại giới hà chuyện bên trên cũng chiếm hữu số định mức, thần quân nhóm chỉ là rời đi giới hà, cũng không phải rời đi thiên ngoại, tự nhiên còn muốn bận tâm ôn thần ảnh hưởng. Bọn hắn chính diện chèn ép, chung quy là không bằng vô tướng thánh quân chính mình thức thời tới thể diện. Cái này cho vô tướng thánh quân có kẻ mặc cả chỗ trống. Hắn mở miệng nói, ta bằng lòng tán đi sinh tử huyền kinh tu vi, đem nó còn cho ôn thần đại nhân. Chỉ là, vô tướng kính đã lâu chư vị thần quân đại danh, hy vọng có thể cải đổi phương pháp. Hỏa thần hơi kinh ngạc, ngươi muốn lĩnh hội chúng ta thần đạo. Hắn chỉ là kinh ngạc, cũng không phải là phản cảm. Vô tướng thánh quân nhìn ra vấn đề này có hy vọng, tiếp tục tăng giá cả, thuộc hạ bằng lòng rời khỏi hiện thế chi tranh, tiến về thần thụ phòng thủ. Chương 937, thần đạo quyền năng, thánh thú ra trận. Chương 937, thần đạo quyền năng, thánh thú ra trận. Nghe được hắn bằng lòng rời đi hiện thế, tam đại thần quân trên mặt biểu lộ cuối cùng có mấy phần động dung. Nếu như vô tướng thánh quân còn lưu tại Đông Hải, thần quân nhóm tự nhiên muốn lo lắng hắn có hậu thủ. Nhưng là nếu như hắn tự xin tiến vào phong ấn bên trong, cùng Hoan Hỷ Di Lặc cùng tinh thần ở chung một phòng, thần quân nhóm tự nhiên có thể dựa vào phong ấn tiến hành phản chế. Vấn đề này bản tọa đáp ứng. Hòa thân nói, rồi ra một chỉ điểm hướng vô tướng thánh quân mi tâm, đây là bản tọa thần đạo, kỳ danh Phượng Vương Lấp Biển. Thạch thần theo sát phía sau, đồng dạng ngưng luyện ra thần đạo, bản tọa chi đạo, tên là Thái Sơ Thạch Luật. Bản tọa chi đạo, tên là Phệ Hồn Thôn Linh. Ba vị này thần quân ban thưởng thần đạo, còn bao gồm nguyên bộ thánh pháp lộ tuyến. Bọn hắn cũng không lo lắng vô tướng thánh quân dập khuôn chính mình. Thậm chí, nếu vô tướng thánh quân thật làm như vậy, thần quân vẫn là đại lực hoang nên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, pháp không thể đồng tu. Ý tứ của những lời này cũng không phải là cùng một môn thần đạo không thể từ nhiều người đồng thời tu luyện. Tương phản, bản thân cái này là một loại thiện ý quyết bảo. Bởi vì tại cùng một môn thần đạo bên trên, thủy tổ tồn tại đối với kẻ đến sau áp chế là toàn phương vị cùng căn bản tính. Nói cách khác, kẻ đến sau một khi bước lên đầu này thần đạo, như vậy vạn sự vạn vật liền đều thân bất do kỷ, thủy tổ đối bọn hắn mà nói liền là chân chính thần minh. Chỉ cần một câu, thủy tổ liền có thể trong nháy mắt tước đoạt một người tu hành, hoặc là ban thưởng ân đức, nhường một cái tay trói gà không chặt người, nắm giữ tay xé thánh quân năng lực. Loại này quyền sinh sát trong tay quyền lực chính là thần. Thần quân chi danh bởi vậy mà đến. Nếu vô tướng thánh quân lựa chọn tu hành bọn hắn ba vị lập nên thần đạo, cái này sẽ chỉ nhường hắn mất đi sau cùng tự chủ, hoàn toàn biến thành thần quân để tuyến quan rối. Đây là thần quân nhóm vui lòng nhìn thấy. Vô tướng thánh quân thu tập được ba người truyền thừa, lập tức thực hiện ước định, từ trong ngực lấy ra viên kia sinh tử huyền thạch. Hắn đem tự thân tu vi toàn bộ quán chú tới sinh tử huyền thạch bên trong. Một máy mắt, vô tướng thánh quân cảnh giới bắt đầu rơi xuống. Hắn từ phản hư 9 tầng, một đường ngã xuống phản hư tầng 2. Đây mới là vô tướng thánh quân tự thân lực lượng. Hắn tại ôn thần dưới tay hiệu lực những năm kia, cũng lần lượt được đến không ít chỗ tốt, khiến cho tự thân tu vi từ phản hư một tầng đề cao phản hư tầng 2. Bây giờ rút đi quán đỉnh ưu thế về sau, tự thân cảnh giới thành hắn lập mệnh gốc dễ. So với phản hư 9 tầng, vô tướng thánh quân tu vi hiện tại thì ở vào 3 vị thần quân có thể tiếp nhận phạm vi. Sau đó, thần quân nhóm mang theo riêng phần mình người đại diện rời đi, chuẩn bị làm sau cùng bàn giao. Vô tướng thánh quân trực tiếp bay về phía thiên môn. Thân thể của hắn trực tiếp xuyên qua kết giới, đi vào thiên cương chói tinh cối trung quanh, Hoan Hỷ thiền sư cùng tinh thần toàn thân bị nhánh cây quấn quanh, không thể động đậy. Hoan Hỷ thiền sư gặp vô tướng thánh quân, hai mắt tỏa sáng. Bất quá, hắn là người lão luyện, đương nhiên sẽ không lộ ra sơ hở. Vô tướng thánh quân tại hai người trước mặt tuần sát qua đi, mở miệng nói, phụ chư vị thần quân chi lệnh, ngay trong ngày từ ta phụ trách coi chừng hai vị. Vừa dứt lời, tinh thần liền thúc giục lên, tiểu tử, mau đưa ta tầng này trói buộc giải, ngược lại ta cũng chạy không được. Vô tướng thánh quân mảnh mặt làm ngơ, hắn quay đầu nhìn về phía Hoan Hỷ thiền sư. Chỉ dùng một ánh mắt, Hoan Hỷ thiền sư ngầm hiểu. Còn mời tiểu hữu ra giá, chỉ cần là bần tăng có thể làm được chuyện, đều sẽ tận lực thỏa mãn. Có dạng này một đoạn nhạc đệm, vô tướng thánh quân liền có thể quang minh chính đại hướng hai người lấy lòng chỗ. Tâm hắn biết tam đại thần quân tỷ lệ lớn còn không có rời đi. Hơn nữa, bọn hắn khẳng định đối với mình có mang lòng cảnh giác. Cùng nó ngàn ngày phòng trộm, không bằng ngàn ngày làm trộm. Chính mình đem hết thảy đều bày ở ngoài sáng, thần quân nhóm nếu là có ý lập bàn, kia trực tiếp động thủ chính là. Cuối cùng, thần quân nhóm vẫn là không có ra mặt can thiệp. Vô tướng thánh quân thuận lợi thu được tinh thần cùng Hoan Hỷ thiền sư thần đạo truyền thừa, thậm chí còn có thể trắng trợn hướng hai người đặt câu hỏi. Xem như trao đổi thì là định thời gian giải khai hai người trói buộc. Hắn chú ý tới, tinh thần con chính mình đang chơi đùa lấy một loại nào đó tiểu động tác. Dựa theo sớm định ra quy tích, hắn đây là chuẩn bị dùng diệt tinh thần bàn hấp dẫn đại oan trùng tới cửa. Đây là cố định chuyện, vô tướng thánh quân không có ý định ngăn cản. Ngược lại ở đời sau, hai vị này tương lai lại bởi vì hiệu ứng hồ điệp một lần nữa bị bắt được thiên cương chói tinh cối dưới đáy làm bạn tù. Tam đại thần quân rời đi trước đó, lại hao hết cuối cùng một tia lực lượng, đem giới hạ yêu tộc khí số chia 5 phần. Tứ đại thánh thú đều chiếm thứ nhất, còn lại yêu tộc chia đều một phần. Cái này trực tiếp kết quả chính là tạo thành thánh thú nên đón chưa từng có phồn vinh thời kỳ, hoàn toàn đặt vững bọn hắn xem như tứ hải bá chủ địa vị. Mà còn lại yêu tộc thì nhanh chóng suy sụp. Bọn hắn vốn đang có thể ở cường giả về số lượng nghiền ép nhân tộc, nhưng từ giờ trở đi, yêu tộc thực lực bắt đầu kịch liệt thoái hóa. Những này chỉ là thứ yếu, lớn nhất thảm kịch không ai qua được. Hỏa thần trước lúc rời đi, lấy chấp hành nhiệm vụ danh nghĩa đem dưới trướng những cái kia yêu tu toàn bộ lừa gạt tiến vào một chỗ trong nước lò luyện. Hắn trực tiếp lợi dụng thiên hỏa tức nhượng đem toàn thể yêu tu huyết tế, chỉ để lại kim vệ dạng này một người sống, để mà chăm sóc còn ở vào gần dưỡng giai đoạn tiểu kim ô yêu tu cốt nhục trái lại lớn mạnh thiên hỏa tức nhượng, đồng thời từ đó dựng dục ra một cỗ sinh cơ bừng bừng, bắt đầu trái lại thôi động tiểu kim ô trưởng thành. Kim vệ ở trong quá trình này cũng có thể cùng theo được nhờ. Hắn dựa vào hấp thu thiên hỏa tức nhượng lực lượng, duy trì liên tục cường hóa tự thân nội tình, đồng thời dự định mượn nhờ chu tức nhất tộc được chia khí số, xung kích phản hư cảnh. Thiên đạo lĩnh vực, chân cảnh an hoàn thành chấn sơn thần châm tế luyện. Lúc này, một cánh cửa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn căn cứ vô tướng thánh quân cảm giác, đối với ngoại giới tình thế biến hóa đã có một cái cơ sở phán đoán. Thần quân lần này là thật đi. Chân cảnh an tự nhiên không có lưu lại đi xuống tất yếu. Chỉ là, hắn trước khi đi, thiên đạo thanh âm lại lần nữa vang vọng náo hải. Lần này đúng là chiếu an. Chân cảnh an không do dự liền từ chối. Hắn cùng thiên đạo hợp tác, bất quá là căn cứ vào ngoại hoạn dưới tình huống hô bang hỗ trợ. Trên bản chất, chính mình bắt nguồn từ mặt khác một đầu thời gian tuyến, nếu thật là bại lộ điểm này, vậy hắn sẽ lập tức lọt vào thiên đạo thanh toán. Đại gia tồn tại căn bản tính xung đột lợi ích, đi không đến cùng đi. Thiên đạo mắt thấy mình bị cự tuyệt, cũng là lập tức trở mặt. Chỉ một thoáng, một tòa từ lôi đình bệnh mà thành lao tù xuất hiện. Chân cảnh an lần này đã có chuẩn bị. Hắn trực tiếp tế ra thần triều vương tước, bắt đầu hấp dẫn phong ấn lực lượng khóa chặt phương vị. Một giây sau, chân cảnh an trực tiếp liền bị thiên đạo cho đạp đi ra. Ngay sau đó liền có lôi đình phun trào, chiếu vào phương hướng của hắn trực tiếp bổ xuống. Chân cảnh an một đường trốn tránh, cuối cùng đi tới Bắc Hải. Tay hắn nắm sơn hà kiếm, bảo kiếm này trước kia thông qua kiếm thánh sơn đã bao trùm Bắc Hải tất cả thiên cơ điểm bị. Một huyền quy nhất tộc tiến vào chiếm giữ Bắc Hải. Bọn hắn nếu như muốn tiếp tục phát huy chủng tộc thiên phú, liền phải lựa chọn cùng hợp tác với mình. Chương 938, tiếp xúc huyền vũ, thần quân bao che khuyết điểm. Chương 938, tiếp xúc huyền vũ, thần quân bao che khuyết điểm. Trần cảnh an tiến vào Bắc Hải khu vực. Theo hắn cùng vương tức dung hợp lại lần nữa nện vững chắc, những cái kia đuổi theo hắn chạy thiên lôi, cũng bởi vì đã mất đi đối tượng công kích bị ép kết thúc. Hắn chân trước bước lên kiếm thánh sơn. Một giây sau, hai bên bờ quần quận nước biển bỗng nhiên lắng lại, một khỏa to lớn huyền vũ đầu hiện hóa ra thân hình. Ánh mắt của hắn xa xa cùng Trần Cảnh An đối mặt. Đây là một đầu phản hư cảnh huyền vũ. Hắn phụng thần quân chi lệnh, xuất lĩnh ngũ đại huyền quy tộc quần tại giới hạ cấm dễ. Ngũ đại huyền quy tộc hợp lực đem hắn đề cử là thánh vương. Bây giờ, huyền vũ thánh vương phát hiện có người vậy mà sớm chiếm cứ Bắc Hải thiên cơ vị, giữ lại một huyền quy nhất tộc mệnh mạch, nó xem như thánh vương tự nhiên là muốn ra mặt. Trần Cảnh An cảm thụ được huyền vũ thánh vương cảnh giới. Thực lực của người này cùng hắn tương đối, đều tại phản hư trung kỳ dáng vẻ, cụ thể là tầng nào tạm không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định là hai người nếu như độc thủ, khẳng định sẽ là một trận đánh lâu dài. Hai người đều tin tưởng điểm này, cho nên dưới mắt vẫn còn một cái đánh cờ giai đoạn. Chân cảnh an vô ý cùng Huyền Vũ là địch. Thứ nhất, hắn đệ cựu thế chính là huyết thống thuần chính Huyền Vũ, trong xương đã có thân phận tán đồng. Thứ hai, Huyền Vũ thần quân coi là thân mật trận doanh thần quân. Giữa bọn hắn cũng không gì không thể hóa giải mâu thuẫn. Chỉ cần thỏa đàm, đây chính là đôi bên cùng có lợi, tất cả mọi người có thể được tới chỗ tốt. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An hai tay ôm quyền, bần đạo tiên hổ, đại vũ thần triều sở tiểu nương nương dưới trướng tâm phúc. Huyền Vũ Thánh Vương gặp hắn bằng lòng đàm luận, cũng theo cái này bậc thang đi xuống. Hắn lúc này hóa thành hình người, ta chính là Huyền Vũ tộc huyền chính một huyền quy nhất tộc đều tôn ta là Thánh Vương. Hai người các báo ra môn, rất nhanh rời bước đến Kiếm Thánh Sơn bên trong. Dọc theo con đường này, Trần Cảnh An hữu ý vô ý, thể hiện ra chính mình đối Huyền Vũ tộc quen thuộc. Trong đó có không ít chỉ có Huyền Vũ biết được bí quyết. Hắn toàn bộ như lòng bàn tay. Cái này khiến Huyền Chính trong lúc nhất thời đều phân biệt không rõ Trần Cảnh An thân phận. Đợi đến vào chỗ về sau, Huyền Chính lúc này mới lên tiếng, "Tiên Hồ đạo hữu cùng ta Huyền Vũ tộc trước đây có chỗ gặp nhau." Vấn đề này nói rất dài dòng. Trần Cảnh An trầm ngâm một lát, "Ta cũng không sợ Huyền Chính đạo hữu cho cười, kỳ thật năm đó ta còn là tiên thai thời điểm, liền đã từng trong giấc mộng mơ thấy chính mình biến thành một cái Huyền Vũ, hơn nữa may mắn trực diện Huyền Vũ thần quân." Huyền Chính nghe vậy nhíu mày, không hề nghi ngờ, Trần Cảnh An lời này quá mức ly kỳ. Đây cũng chính là hắn lúc trước biểu hiện ra đối Huyền Vũ tộc như lòng bàn tay, Huyền Chính mới không có ngay tại chỗ trở mặt. Không phải, nếu là đổi một người, hắn chỉ có thể cảm thấy đây là tại khinh nhẫn Huyền Vũ tộc. Trần Cảnh An thông qua lúc trước cử động, đã xác nhận đồng tộc cái này danh phận tác dụng. Nếu hắn lấy Huyền Vũ tộc thân phận xem như điểm bảo, như vậy đem đến từ mình lại mời một Huyền Quy chia sẻ thiên cơ phản vệ thời điểm, nhận lực càng khẳng định so trực tiếp bức bách bọn hắn nhỏ hơn. Thế là hắn rèn sắc khi còn nóng, lại làm mặt nói ra mấy loại tồn tại ở Huyền Vũ trong truyền thừa bí pháp. Đây không thể nghi ngờ là đần biện pháp. Trên thực tế, Trần Cảnh An hoàn toàn có thể dùng chuyển thế lời giải thích đến qua loa tắc trách. Nhưng hắn bản nhân chưa từng chân chính đến qua Huyền Vũ thần vực. Tại không có cách nào bảo đảm dò số vào chỗ dưới tình huống, nói lao kết quả chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu. Huyền Chính bị hắn làm thành như vậy, ngược lại có chút không tự tin. Dù sao, trong ngộng chuyển thế chuyện quá ly kỳ, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối không thể. Nhất là Trần Cảnh An đề cập cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, rõ ràng chính là chỉ đại nhà mình lão tổ tông Huyền Vũ thần quân. Huyền Chính nghĩ đến lần này tạm thời tiếp đến giáng lâm giới hà nhiệm vụ. Chưa chừng, đây chính là lão tổ tông cố ý gây nên. Hắn cảm thấy mình cần cẩn thận xác nhận. Huyền Chính thái độ có chỗ hòa hoãn, tiếp tục mở miệng nói, "Đã tiên hồ đạo hữu cùng ta Huyền Vũ tộc hữu duyên, vì sao còn muốn khó xử phía dưới một Huyền Quy? Bọn hắn nhất đến lão tổ tông coi trọng, phụ mệnh tại giới hà phồn diễn sinh sống, còn mời đạo hữu tạo thuận lợi." Tại dính đến lợi ích vấn đề bên trên, Trần Cảnh An không có một mặt ngượng bộ, mà là tỏ rõ tự thân lợi ích không đối. "Song phương ngươi tới ta đi." Nhưng tại một Huyền Quy vấn đề bên trên, vẫn không thể đạt thành nhất trí. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Huyền Chính chịu sứ mệnh mang theo, không thể tự tiện làm chủ đem một Huyền Quy nhất tộc đều bán đi. Vấn đề này liền cùng Trần Cảnh An thân phận cùng nhau, đưa cho lão tổ tông quyết định. Huyền Vũ thần vực, tổ địa một khỏa tung bay bọt khí cầu, đâm vào Huyền Vũ thần quân trên thân. Vị này cổ lão tồn tại mở hai mắt ra. Toàn thân hắn mỗi một phiến lân giáp, mỗi một chỗ khớp nối, tại thời khắc này dần dần tỏa ra sinh cơ. Một giây sau, Huyền Vũ thần quân nâng lên móng vuốt, hướng phía trước mặt hư không tiện tay đâm một cái. Một cái tản ra kim quang lỗ thủng hiện hiện. Thân thể của hắn cấp tốc thu nhỏ, cho đến hoàn toàn có thể bị lỗ thủng dung nạp, hai mắt nhìn về phía lỗ thủng chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau, kim quang này khép kín, Huyền Vũ thần quân hai mắt cũng giống là bị đâm đả thương như thế, mơ hồ có vết máu chảy ra. Nhưng hắn hồn nhiên không hay, thần tình trên mặt có chút cảm khái. Không nghĩ tới, tộc ta lại còn có bực này kiệt xuất tiểu bối. Có chút ý tứ. Huyền Vũ thần quân lại lần nữa đưa tay, lại có một cái bọt khí cầu cô động hoàn tất, hướng ra phía ngoài bay ra. Bản thân hắn không có lập tức ngủ say, mà là phá vỡ bình chướng, hướng ra phía ngoài di động. Huyền Vũ thần quân tự nhủ, lão tổ đã thay ngươi đánh lên qua một lần thôn thần vực, dứt khoát lại đi một chuyến thú thần vực. Thân thể của hắn phá không ngao du. Không bao lâu, Huyền Vũ thần quân đến giới hà bên ngoài. Hắn thêm chút cảm ứng một lát, ngay sau đó đưa tay hướng phía trước chụp tới. Đôi tay này lúc đầu giống tuyết, nhưng khi hắn làm ra kéo túm động tác về sau, một cái tóc đỏ nam nhân trống rông xuất hiện, chính là Thông Lung thần quân. Thông Lung thần quân người trong nhà ngồi, đột nhiên liền bị bắt đi ra, đồng dạng là không hiểu ra sao. Cho đến hắn thấy rõ bắt lấy mình người lúc, thanh âm bên trong đúng là nhiều một chút mất tự nhiên, "Ngươi là Huyền Vũ tôn giả?" "Vạn bối chưa từng đắc tội qua ngài." "Không, ngươi có." Huyền Vũ thần quân không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu động thủ. Hắn một tay nắm Thông Lung thần quân thần đạo mệnh môn, đối với hắn trực tiếp liền triển khai quyền đấm cước đá. Cùng là thần quân, bọn họ hai vị thực lực sai biệt quá lớn. Thông Lung thần quân bị đánh đến căn bản không có sức hoàn thủ. Ngay tại Huyền Vũ thần quân chuẩn bị đem nó thần thể hủy diệt, lại để cho Thông Lung thần quân phục sinh một lần thời điểm, có một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Huyền Vũ, khí có thể ra." Huyền Vũ thần quân động tác dừng ở nguyên địa, cuối cùng vẫn là nắm lên Thông Lung thần quân, một tay lấy ném đi trở về. Làm xong những này, Huyền Vũ thần quân quay đầu, nhìn xem cái kia đạo phương hướng của thanh âm. Đây là một bộ ba đầu sáu tay kim thân. Chợt nhìn lại không có bất kỳ cái gì sinh cơ, nhưng Huyền Vũ thần quân tin tưởng, cái này kim thân là bắt nguồn từ một vị Phật môn kim cương tu di quang tràng La Hán phát ra tiếng, lại không phải La Hán bản nhân. Phóng nhãn thiên ngoại, có thể có như vậy Phật pháp đạo hạnh tùy tiện liền chiếm cứ La Hán chi thân, chỉ có một người mà thôi. Huyền Vũ gặp qua Thế Tôn. La Hán khẽ môi không động, vẫn có thanh âm bay ra, chuyện hôm nay dừng ở đây vừa vặn rất tốt. Dứt lời, một chương kim sắc quyển trục chống rông xuất hiện, bay tới Huyền Vũ thần quân trước mặt. Huyền Vũ thần quân ngẩng đầu một cái, nhìn thấy quyển trục này bên trên không có vật gì. Hắn có chút ngoài ý muốn, cái này lại là một chương chống không pháp chỉ. Huyền Vũ thần quân tỉnh táo lại. Đây là Thế Tôn đưa dưới bậc thang. Hắn nếu không thức thời, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy có chữ viết một mặt. Chương 939, Tam tộc chi chiến, hóa thần ba tầng chương 939, Tam tam tộc chi chiến, hóa thần ba tầng huyền vũ thần quân dư quang nhìn lướt qua giới hạ. Hắn dưới cái liếc mắt ấy, liền nhìn thấy nguyên bản vẩn quanh ở ngoại vi lớp nước, vậy mà nổi lên từng đóa bọt nước. Sâu cạn không đồng nhất hoa văn cùng màu sắc, dường như yêu vật nào đó trên người lần phiến hoa văn. Đến mức giới hạ bản thân, càng giống là một cái còn tại dựng dục thú nhỏ, đem toàn thân mình co lại thành một cái tiểu cầu. Đây là Huyền Vũ Thần Quân trong đầu vừa hiện lên ý niệm. Đột nhiên, hắn cảnh trí xung quanh liền phát sinh biến hóa, chính mình đúng là về tới Huyền Vũ thần vực. Hắn có thể hồi tưởng từ bản thân tiến về giới hạ mục đích, thuận tiện đem Thông Lung Thần Quân đánh một trận. Nhưng là, tiếp xuống bộ phận, Huyền Vũ Thần Quân ký ức nói cho hắn biết, hắn là chính mình đi về tới. Nhưng Huyền Vũ Thần Quân luôn cảm thấy có loại không nói ra được cổ quái. Hắn cúi đầu xuống, một chương kim hoàng pháp chỉ phiêu đãng tại trước mặt. Huyền Vũ Thần Quân lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ta thấy Thế Tôn, hắn đã không nhớ rõ, mình rốt cuộc bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ loại này thấu xương sợ hãi. Giới hạ, Kiếm Thánh Sơn Huyền Chính được đến lão tổ tông trả lời chắc chắn. Huyền Vũ Thần Quân muốn hắn hảo hảo phối hợp vị này đồng tộc người, chỉ cần không thương tổn tới tộc nhân tính mệnh, vô cầu không cho phép. Huyền Chính có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là bắt đầu tổ chức Trần Cảnh An cùng một Huyền Quy Vương gặp mặt. Hắn lần này giáng lâm giới hạ, ngũ đại Huyền Quy tộc đều có một vị phản hư cảnh tộc nhân tùy hành, bản ý là chiếu khán hậu bối tại giới hạ phồn diễn sinh sống. Hơn nữa, Hỏa Thần càng là hướng Huyền Vũ tộc hứa hẹn, sẽ phân ra yêu tộc khí số xem như thủ lao. Sự thật chứng minh, hắn cũng không có nuốt lời. Theo thiên hạ yêu tộc khí số bị chia làm 5 phần, tứ đại thánh tộc đều thành đúng nghĩa thiên đạo sủng nhi. Nhưng vấn đề ở chỗ, phần này vinh sủng cũng không thể nhường tứ đại thánh tộc tu lợi, thậm chí bọn hắn trước mắt lấy được điều kiện tu luyện, so với thiên ngoại thời điểm cũng không khá hơn bao nhiêu. Vì thế, tứ đại thánh tộc còn muốn gánh chịu đến từ thiên hạ yêu tộc phẫn hận. Này làm sao nhìn đều không có lời. Bây giờ, bọn hắn trở về thiên ngoại thông đạo đã bị phá hỏng, muốn bảo trì lại tự thân lợi ích không bị hao tổn, vậy cũng chỉ có thể đối dưới đáy yêu tộc triển khai toàn phương vị áp chế. Cứ như vậy, khẳng định không tránh khỏi có tộc nhân tương vong. Kết quả là tất cả còn pháp thiên đạo. Huyền Chính nghĩ đến cái này, trên mặt lộ ra khó coi, nó biết Huyền Vũ tộc lúc này là bị gài bẫy. Có thể hết lần này tới lần khác đây là Dương Nưu. Huyền Vũ tộc nếu như không thể lợi dụng trong tay khí số, tận khả năng tăng cường bản tộc thực lực, tương lai đối mặt thiên hạ yêu tộc xung kích lúc, liền sẽ trở thành cái thứ nhất bị bỏ qua quân cờ. Nghĩ đến cái này, Huyền Chính trong mắt lóe lên một chút tàn khốc. Hắn nhìn về phía Trần Cảnh An, mở miệng nói, "Tiên Hồ đạo hữu, ta ít ngày nữa liền đem xuất linh trong tộc yêu thánh, đối Bắc Hải toàn cảnh tiến hành chinh phục, không biết đạo hữu?" Huyền Chính trước đó nghe qua cái này Kiếm Thánh Sơn lai lịch, trên bản chất chính là Trần Cảnh An cùng Bắc Hải tứ thánh đạt thành giao dịch. Bây giờ Huyền Vũ tộc muốn tại Bắc Hải xác lập chi phối, Bắc Hải tứ thánh xem như cảnh nội uy hiếp lớn nhất, tự nhiên không tiếc một cái giá lớn cũng muốn đem nó trừ bỏ. Kể từ đó, Trần Cảnh An lập trường liền rất trọng yếu. Hắn nếu là đảo hướng Bắc Hải tứ thánh, như vậy Huyền Chính chỉ có thể một lần nữa an bài kế hoạch. Trần Cảnh An vẻ mặt lạnh nhạt, "Huyền Chính đạo hữu xin cứ tự nhiên, ta không nhúng tay vào." "Vậy thì đa tạ Tiên Hồ đạo hữu." Huyền Chính được đến khẳng định trả lời chắc chắn, lập tức điểm binh chuẩn bị chinh chiến. Cùng một thời gian, cái khác tam đại thánh tộc cũng mài đao xoèn xoèn. Bọn hắn muốn đuổi tại các lộ yêu thánh kết minh trước độc thủ, đánh đòn phủ đầu, mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Cái này một trận đại chiến kéo dài trọn vẹn 800 năm. Lúc đầu chỉ là tứ đại thánh tộc đối yêu tộc đơn phương khai chiến, càng về sau có nhân tộc thế lực gia nhập tứ đại thánh tộc một phương, đối yêu tộc triển khai vây quét. Đại lượng yêu thánh cùng yêu đế mất mạng, tu sĩ nhân tộc thì thuận thế cướp đoạt trên lục địa địa bàn. Bọn hắn cùng thánh tộc đạt thành nhất trí, nhân tộc chi phối trên lục địa, thánh tộc chi phối tứ hải. Trần Cảnh An chứng kiến lấy từng màn cảnh tượng, bản thân hắn lắng động tự thân nội tình, gắng đạt tới có thể khiến cho thánh pháp nâng cao một bước. 3000 năm đi qua, một ngày này, Kiếm Thánh Sơn trên không có thanh quang dâng lên, dường như thiên địa một phân thành hai. Áo xanh đạo nhân thuận gió mà lên, nghiêm nhiên một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, phản hư 6 tầng. Không giống với giai đoạn trước đột phá, đây là Trần Cảnh An hao hết tiên hồ bên trong góp nhặt lực lượng về sau, dựa vào tự thân đem tất cả lực duyệt, kiến thức, tu hành toàn bộ dung hội quan thông, vừa mới bước ra một bước này. Phản hư hậu kỳ đang ở trước mắt, chỉ là một bước này cách hắn quá mức xa xôi. Không có tiên hồ lực lượng trả lại, lấy giới hà trước mắt điều kiện tu luyện mà nói, hắn tỷ lệ lớn liền dừng bước nơi này. Nhưng mọi thứ đều có cơ hội xoay chuyển. Đã giới hà điều kiện không cách nào thỏa mãn hắn, vậy hắn đều có thể lựa chọn những cái kia không phải giới hà mục tiêu ra tay. Trần Cảnh An lúc này lấy ra 7 kiện vật phẩm. Đây là hắn đời thứ tư đến nay, tính toán xảo diệu mưu đồ mà đến, tứ lại thần quân cùng diệt tinh hai thần truyền thừa. Dứt bỏ đệ cửu thế đã lĩnh ngộ qua thôn vệ thần đạo. Nơi này còn có trọn vẹn 5 đạo truyền thừa. Một thế này, mình cùng Ôn Thần sinh ra không cạn liên hệ, hắn thi thể vô tướng thánh quân một lần tu được sinh tử huyền kinh chân truyền. Cái này có thể miễn cưỡng tính là tại Ôn Thần đạo thống bên trên có chỗ tiến triển. Đến mức cái khác bộ phận, lấy hắn một thế này thiên phú, không có tử mẫu trung gia chỉ, ngay cả gia long đều không thể hiểu thấu đáo. Dưới mắt, Trần Cảnh An đã xác định chư vị thần quân rời đi chuyện. Hắn dự định đối còn lại 3 vị thần quân di trạch động thủ. Trước đó, hắn cần lần nữa mượn nhờ chính mình kinh thế trí tuệ. Trần Cảnh An đưa tay vươn hướng viên kia gánh chịu tinh thần bộ phận thần đạo mặt dây chuyền. Bàn tay của hắn đụng vào trong ngáy mắt, một cỗ mãnh liệt dòng điện quật mà đến, đã là phản hư 6 tầng Trần Cảnh An không có lực phản kháng chút nào, lần nữa bị đánh hôn mê bất tỉnh. Khi hắn lần nữa tỉnh dậy, chính mình đang duy trì nằm xuống tư thế. Trần Cảnh An trừng mắt nhìn, một cỗ hương hoa thấm vào chóp mũi. Hoa doanh. Hắn đưa tay đem rơi vào chỗ mi tâm cánh hoa lấy xuống, hoa này cánh màu sắc vẫn như cũ tươi đẹp động nhân, nhưng lại tại nó phát giác được Trần Cảnh An ánh mắt lúc, cánh hoa vậy mà bắt đầu tàn lụi. Đây hết thảy, dường như chỉ là vì chờ đợi hắn giờ phút này của mắt. Trần Cảnh An đem lòng bàn tay chậm chạp khép lại, chậm rãi nói, mối thù của ngươi ta sẽ không quên. Ngay sau đó, một cỗ pháp lực tràn vào thể nội, trải qua nguyên thần pháp tướng phun ra nuốt vào. Không gian đường này, Trần Cảnh An liền đột phá đến hóa thần 3 tầng. Tốc độ này đặt ở đương thời, cũng tuyệt đối là bán hết hàng cấp bậc. Trần Cảnh An sau đó bắt đầu hồi tưởng những cái kia truyền thừa nội dung. Hắn đầu tiên lựa chọn lĩnh hội hỏa thần truyền thừa. Ra ngoài loại suy tính, Trần Cảnh An lần này lựa chọn đem đồng dạng nắm giữ Hỗn Nguyên đạo thai Trần Thanh Nguyên gọi đến. So với Hỏa Thần Phượng Vương lấp biển, hắn càng hy vọng có thể dùng cái này xem như tư lương, đem cách Hỏa Chân Quân cái này một hỏa chi đại đạo pháp môn tăng lên đến đại thành. Chương 940, Hỏa Thần đạo thể, phụ tử ngộ đạo. Chương 940, Hỏa Thần đạo thể, phụ tử ngộ đạo. Trần Thanh Nguyên đuổi tới mặt thất, biết được chuyện đã xảy ra, lập tức bắt đầu lĩnh hội Phượng Vương lấp biển nội dung. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, loại này trực tiếp lĩnh hội đã có thần đạo biện pháp tương đối nguy hiểm. Một cái không tốt, đem mặt khác thần quân môn đạo cho tu luyện nhập môn, cái kia chính là chủ động sẽ đem trôi đưa ra ngoài. Hắn cùng Trần Thanh Nguyên loại này Hỗn Nguyên đạo thai xem như ngoại lệ. Hỗn Nguyên đạo thai có 7 đạo bản mệnh thần thông bảo vệ, bản thân kèm theo sửa đổi cơ chế. Ở đây phía trên chính là tử mẫu trung mở ra lối riêng. Thôn thần thần đạo tên là Phệ Hồn Thôn Linh. Thế nhưng là trải qua tử mẫu trung điều chỉnh qua đi, tới trong tay hắn liền biến thành cái gọi là Thôn Vệ thần đạo. Cái này khiến Trần Cảnh An trời đất xui khiến tránh thoát một kiếp. Bây giờ hắn biết những này cấm kỵ, tại không có hoàn toàn chắc chắn trước, hắn cũng không dám nhường Trần Thanh Vân cùng Trần Thanh Chí tùy tiện tiếp xúc những vật này. Trần Cảnh An bây giờ có tử mẫu trung nơi tay, thể nội hỏa thuộc tính tương quan mệnh cách cấp tốc bị kích hoạt. Nương theo lấy một hồi chuông vang vang lên. Tử mẫu trung dòng dõi 3, Trần Thanh Diễm tư chất, ngũ linh căn, hỏa phượng chi thể giản buộc, Trần Thị chỗ dựa, cách mỗi 3 ngày có thể giáng lâm 100 hơi thở, mệnh cách 1, thiên sinh lệ chất, dung mạo muốn thắng qua tuyệt đại bộ phận người, mệnh cách 2, kỳ lân bảo thể, nắm giữ tương đối cao hỏa thuộc tính thiên phú, có thể tăng lên, mệnh cách 3, hướng đạo chi tâm, minh ngộ bản thân, tâm ma không còn, mệnh cách 4, phượng hoàng niết bàn, tập hợp đủ lương một tự thiêu, có thể mở ra niết bàn, thanh trừ tự thân tất cả thai hoàng ẩm, thực lực tăng gấp bội, Trần Cảnh An lập tức lựa chọn tăng lên. Mệnh cách 2, xích diễm linh thân thể, có hoàn chỉnh hỏa thuộc tính lực tương tác, có thể thực hiện nhục thân đặc tính pháp lực hóa, có thể tăng lên, Trần Cảnh An tăng lên qua một lần, lại gặp được tăng lên tương quan chữ. Cái này khiến hắn rất là ngạc nhiên. Lại là một trận bạch quang hiện lên về sau. Mệnh cách 2, hỏa thần đạo thể, nắm giữ đối lửa chi đại đạo cùng các phân chi tuyệt cường nội tính, Trần Cảnh An nhìn thấy cái này, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn cần chính là cái này. Làm cái này hỏa thần đạo thể hoàn thành hoán đổi trong nháy mắt, Trần Cảnh An trong đầu vốn cũng không rõ rệt nhất mọi chân hỏa tu hành cảm ngộ, bây giờ nhanh chóng hiểu rõ. Hắn đời thứ tư liền từng bỏ ra mấy trăm năm lĩnh hội cách hỏa chân quân. Dứt bỏ ngũ hành không nói, kia là căn cứ vào phản hư cảnh nội tính cùng lý duyệt, chỉ là miễn cưỡng có thể đem cách hỏa chân quân cho tu luyện nhập môn. Chỉ là dạng này, cũng đủ để cho kim vệ tại một đám yêu tu bên trong chỗ hết tài năng. Cái này dính đến một cái khác câu. Đại Nhật Kim Ô Trần Cảnh An thôi động tử mâu trung hỏa thần đạo thể cùng Đại Nhật Kim Ô hai đạo mệnh cách giao thế lưu chuyển. Dường như trực tiếp hóa thành một cái to lớn lò luyện, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Kia một đóa nho nhỏ nhất muội chân hỏa, giờ phút này rõ rệt bắt đầu tăng trưởng. Thiên ti vạn lũ ngọn lửa, bám vào tại chân hỏa phía trên. Trong giây lát, ngọn lửa biến trắng kiện, giống như toát ra thổ nha nhi, đây chính là tam muội chân hỏa. Tới cảnh giới cỡ này, một đạo phụ thuộc vào cách hỏa chân quân huyền diệu hiện hóa ra ngoài. Kỳ danh đốt cạn sông khô biển từ tam muội chân hỏa lực lượng thôi động, ngọn lửa này bất luận là dùng đến luyện khí cùng luyện đan, hoặc là dùng để đấu pháp, tất cả đều là nhất đẳng hảo thủ. Đến một bước này, Trần Cảnh An tình thế không giảm. Hắn có thể làm được điểm này, ở mức độ rất lớn vẫn là nắm tử mâu trung tương trợ. Thế nhưng là chính đối diện Trần Thanh Nguyên, trên người hắn tổng cộng cũng chỉ có Hỗn Nguyên đạo thai, cũng không tồn tại cái khác đặc thù thiên phú. Có thể so với Trần Cảnh An, đây chính là Trần Thanh Nguyên ưu thế, tinh giản. Hắn không giống Trần Cảnh An như thế đọc lướt qua rộng khắp, mọi thứ tinh thông, cái này đi kèm bảy đạo bản mệnh thần thông chính là hắn toàn bộ. Cái này khiến Trần Thanh Nguyên có thể tâm vô bảng vụ lĩnh hội cái này bảy đầu mạch lạc. Trần Cảnh An trước cung cấp linh cảm cùng kinh nghiệm, Trần Thanh Nguyên cùng Trần đem nó tu luyện nhập môn. Hắn đối với cách hỏa chân quân lĩnh nội trình độ cũng gấp kịch tăng lên. Nhất muội, tam muội, nam dấu. Ngọn lửa này mỗi cường hóa một phần, Trần Thanh Nguyên tu vi cũng sẽ tùy theo cất cao. Hắn mới tới lúc bất quá là hóa thần tầng 2. Thế nhưng là bây giờ, Trần Thanh Nguyên đã thực hiện đối Trần Cảnh An phản siêu, tu vi đi tới hóa thần 4 tầng. Cái này cùng hắn tu hành phương thức có quan hệ. Trần Thanh Nguyên đản sinh tại trên Thái Dương, nói cách khác hắn liền là chân chính mặt trời sinh linh, có thể lấy Thái Dương lực lượng xem như hậu thuẫn. Chỉ cần cảm ngộ đầy đủ, trên lý luận Trần Thanh Nguyên đột phá không bị hạn chế. Loại này đường đi duy nhất tệ nạn là Trần Thanh Nguyên cảnh giới hạn mức cao nhất, bị giới hạn mặt trời, đồng dạng bị giới hạn một phương thế giới này. Nhưng tại dưới mắt, tiến bộ của hắn quả thực làm cho người không ngừng hâm mộ. Làm hai cha con cảm ngộ song song tăng lên tới 7 dấu cấp độ thời điểm, cách hỏa chân quân một đạo khác huyền diệu giải tỏa. Kỳ danh cấp Tấn Hồng Liên. Tên như ý nghĩa, danh tự này là bắt nguồn từ trong truyền thuyết có thể đốt cháy nghiệp lực Hồng Liên nghiệp hỏa cấp Tấn Hồng Liên lực lượng không kịp như vậy thần kỳ. Nhưng tác dụng của nó không thua kém một chút nào khi thiên man đạo. Đây là một loại có thể tiến hành bản thân thanh tẩy hỏa diễm, có thể đốt cháy các loại cốt nhục cấm chế linh hồn trói buộc pháp lực cân ký. Trên lý luận, chỉ cần thời gian đầy đủ dài, phản hư thậm chí có thể ma diệt hợp thể chi lực. Trước kia, Trần Cảnh An bị ép đem cắt đứt cùng Kim Vệ liên hệ, khiến cho hoàn toàn bãi nhập hỏa thần dưới trướng. Bây giờ hỏa thần rời đi, Kim Vệ thành Nam Hải mọi việc người nói chuyện. Hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, lại đem người cho cấp về. Chỉ liên điểm này, một vòng này đã không lỗ. Trần Cảnh An còn dự định tiếp tục thăng ngộ, lúc này một cô u ám chi ý lại lần nữa thân trên. hắn biết mình phải trở về. Trần Cảnh An nhắm mắt trước đó, đem mọi việc giao phó cho Trần Thanh Nguyên. Trong đó liền bao quát Trần Thanh Diễm đột phá công việc. Nàng lần này dính ánh sáng, ban đầu kỳ lân bảo thể trực tiếp tăng lên 2 lần, biến thành hỏa thần đạo thể. Chuyện này đối với chỉ là nguyên anh cảnh Trần Thanh Diễm tới nói, là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần nắm chắc thỏa đáng, nàng tương lai xung kích hóa thần cơ duyên liền rơi ở trên đây. Trần Thanh Nguyên tiến đến thay nàng hộ pháp. Hắn đến thời điểm, Trần Thanh Diễm tu vi đã tăng vọt tới nguyên anh trung kỳ, lớn như vậy hỏa phượng hư ảnh bay lượn giữa không trung. Có một vị một tay cầm đao, khí chất anh táp nữ tử, khuôn mặt kiên nghị, tàng đao tại vỏ. Địa bộ này, giống như là muốn lấy đao pháp trực tiếp phá vỡ cảnh giới. Có Tây Hải tu sĩ ánh mắt ném xem mà đến. Hỏa phượng huyết mạch, hướng đạo chi tâm. Nếu là có thể đem nó thôn vệ, chỉ sợ tự thân đạo tâm đều có thể không duyên cớ để cao mấy thành. Trần Thanh Nguyên lần theo những cái kia ác ý ánh mắt mà đi. Hắn búng tay một cái. Lạch cạch, tam muội chân hỏa không gió tự lên, đồng thời rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, trực tiếp đem những cái kia âm thầm rình mò tu sĩ thiêu đến thần hình câu diện. Trần Thanh Nguyên không có che giấu tự thân khí tức. Hắn đứng tại Tây Châu trên không, dường như cao cao tại thượng thần linh, quan sát toàn bộ Tây Hải. Giờ phút này, rốt cục có tu sĩ ý thức được. Tây Châu, dường như cũng có hóa thần tọa trấn. Chương 941, Tây Châu tiên điên, cổ chi thượng thành. Chương 941, Tây Châu tiên điên, cổ chi thượng thành. Tin tức này rất nhanh truyền ra, nhất là tại Tây Hải phạm vi bên trong. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, dưới mí mắt bọn hắn vậy mà ẩn giấu một vị hóa thần. Căn cứ trước mắt tin tức, bọn hắn chỉ biết là vị này hóa thần am hiểu khống hỏa, hơn nữa có thể ngoài vạn dặm tìm địch. Có vết xe đổ, những cái kia nguyên anh không dám tiếp tục đi chọc giận vị này. Cũng là hóa thần nhóm bắt đầu suy tính. Vị này đến tột cùng là Tân Tấn đạo hữu, vẫn là một vị nào đó cải tử hồi sinh cố nhân. Đây hết thể muốn ngược dòng tìm hiểu tới mấy chục năm trước. Có không biết thân phận người, vậy mà trực tiếp đem Diệt Tinh Minh toàn thể thành viên tin tức đem ra công khai. Trong đó liền bao gồm vị kia Tây Châu Trần Thị lão tổ. Hắn một cái nguyên anh cảnh, vậy mà có thể trà trộn vào Diệt Tinh Minh đồng thời trở thành một thành viên trong đó. Như tại bình thường, Trần Cảnh An khẳng định là bắt mắt nhất. Thế nhưng là so sánh cái khác Diệt Tinh Minh thành viên, những người này nguyên một đám khởi tử hoàn sinh, sớm tại vài vạn năm liền vang danh thiên hạ. Theo lý thuyết đã thọ trung tọa hóa nhân vật, bây giờ vậy mà lại lần nữa trở về. Hẳn là Diệt Tinh Minh coi là thật nắm giữ trường sinh chi thuật. Bởi vì lấy cái suy đoán này, đại lượng ánh mắt bắn ra tới Diệt Tinh Minh phía trên, những cái kia áo lót rơi xuống thành viên có thể gặp hai bạn. Chờ đợi bọn hắn, là thiên hạ tu sĩ ngấp nghé cùng chặn đường. Trận này vây bắt đã bắt đầu có một đoạn thời gian. Chỉ là, Diệt Tinh Minh lão quái vật đều các hiện thần thông, trước mắt vẫn chưa nghe nói ai có xa lưới. Cái này trong lúc mấu chốt, Tây Châu đột nhiên toát ra một vị hóa thần, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Có đầu sắc người trực tiếp lấy Tây Châu làm mục tiêu suy tính. Thiên Cơ Hải phía trên, Hoàng Long thân thể ngao du ở giữa, hắn bây giờ đã hóa thành Trần Cảnh An thân thể một bộ phận, phàm là chính mình sợ tác sở vi, đều từ Trần Cảnh An đến gánh chịu thiên cơ phản vệ. Nhưng vấn đề ở chỗ, gia hỏa này bây giờ ngắn ngủi đã mất đi ý thức, không tồn tại chủ động tiết lộ thiên cơ khả năng. Lương tựa không phá thiên cơ gia trì, giờ khắc này Hoàng Long là vô địch. Nó thò đầu ra liền dây, phàm là có người đem tay vươn vào thiên cơ hải, Hoàng Long trực tiếp đem bộ phận kia thiên cơ khí số, tính cả xem như môi giới bảo vật toàn bộ giữ lại xuống tới. Trong quá trình này, Trần Cảnh An thiên cơ thuật mở đủ mã lực, đối ngũ giai thiên cơ nội dung độ thuần thục bắt đầu cấp tốc tiêu thăng, tới hình thành so sánh rõ ràng. Những cái kia dẫn đầu hạ tràn hóa thần trực tiếp tê. Bọn hắn lực lượng bị vĩnh viễn lưu tại thiên cơ hải bên trong, thiên quân nhóm nhau nhau lộ ra hoài nghi đời người biểu lộ. Tây Châu có cái tên điên, vậy mà không để ý thiên cơ phản vệ cũng muốn lưu lại chúng ta, chẳng lẽ vị kia đại nạn sắp tới lão quái? Làm cái suy đoán này đẩy ra về sau, thiên quân nhóm nhau nhau rút về lúc trước bố trí. Bọn hắn không phải sợ Tây Châu tên điên, chỉ là lấy một người bình thường lý trí đến phân tích, cùng loại này tên điên một đội cùng nhau không đáng. Chờ hắn ngày nào thọ trung tọa hóa, hôm nay tất cả tự sẽ hóa thành phúc báo, toàn bộ được đến thanh toán. Tây Châu lão quái vật một hơi gánh chịu nhiều ngày như vậy cơ phản vệ, chẳng lẽ lại còn có thể sống lâu trăm tuổi a? Cùng lúc đó, Tây Châu bên ngoài, Trần Thanh Vân cầm trong tay thao thiết kiếm, toàn thân bao phủ tại bóng cây bên trong, hắn mượn thao thiết thần quân cảm giác, mơ hồ có thể bắt được những cái kia thiên quân lúc đến cùng đi lúc uy tích. Trước mắt đến xem, Tây Châu tạm thời là an toàn. Trần Thanh Vân có chút nhẹ nhàng thở ra. Thao thiết thần quân thì hơi xúc động, cha ngươi lần này là thật giết điên rồi, lấy lực lượng một người đả thương nặng thiên hạ hóa thần, nói không chừng Tây Châu bởi vậy biến thế gian đều là địch. Ta lúc trước thôn phệ mấy cái cổ tu sĩ ký ức, tại cha ngươi trước đó cũng chỉ có một người làm được điểm này, người kia đến nay vẫn là giới hà phản hư ác ngộng, không ai dám xách tên của hắn. Trần Thanh Vân đúng là không biết còn có dạng này số một mấy nhân. Hắn hiếu kỳ hỏi, không biết đây là người nào? Hắn gọi là Thường Thanh. Thao thiết thần quân mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, người này nghe nói là đại vũ thần triều bị giết lúc, hấp thu diệt thế kiếm khí mà thành một gốc kiếm thảo. Hắn chỉ dùng không đến 3000 năm, liền lấy kiếm nói thánh pháp đưa thân phản hư chi cảnh. Thường Thanh lúc đầu bừa bãi vô danh, thẳng đến có một ngày, một gốc tổng thần hướng thời kỳ liền thịnh phóng hoa sen tinh quái chuẩn bị đột phá phản hư. Đây là đại bổ chi dược, nếu có thể đem luyện hóa ít ra có thể đề cao 3 thành phản hư xác suất. Trần Thanh Vân đoán được kết quả, cho nên Thường Thanh đem những cái kia ngấp nghé người toàn giết. Không có giết hết, dù sao lúc trước vây công hắn phản hư cũng không dưới 2 trưởng số lượng. Thao thiết thần quân nói, đáy mắt hiện lên một tia thưởng thức, hắn chân chính giết chết phản hư chỉ có 3 vị, nhưng là hắn lúc sắp chết chém ra một kiếm, trực tiếp hủy hơn 10 vị phản hư tương lai. Hắn lấy kiếm nói cưỡng ép chặt đứt những cái kia phản hư thánh pháp, từ đây bọn hắn quãng đời còn lại tu vi không tinh tiến nữa khả năng. Từ đó về sau, phàm là tu luyện kiếm đạo, cùng bản thể là cây hóa thần, đều hứng chịu tới giới hà phản hư xa lánh cùng cảm xúc, lại không có người có thể lấy hai phương diện này đột phá phản hư. Trần Thanh Vân nghe được cái này, đột nhiên sinh lòng nghi hoặc, đã thưởng thành chiến tử, đóa kia hoa sen đâu? Ta không biết, nhưng căn cứ những người này ký ức, tiên hồ có lẽ biết tung tích của nàng. Kiếm Thanh Sơn. Trần Cảnh An lại lần nữa mở mắt. Giờ phút này, trong đầu của hắn đã tạo thành một bộ cực kỳ hoàn mỹ, nhằm vào cách hỏa chân quân tu hành cảm ngộ. Chỉ có điều, trước đây hắn đem tâm đắc của mình toàn bộ chém thành một bộ thi thể. Hơn nữa lúc trước hỏa thần giáng lâm thời điểm, Trần Cảnh An chủ động chặt đứt mình cùng Kim Vệ ở giữa liên hệ. Bây giờ, bay ở trước mặt hắn có hai con đường. Thứ nhất, đem bộ phận này tâm đắc lại lần nữa bóc ra, một lần nữa chế tạo ra một bộ hợp khí cấm pháp phân thân. Thứ hai, đem Kim Vệ đoạt lại. Bây giờ hỏa thần không tại, tự nhiên là lựa chọn đầu thứ hai. Trần Cảnh An đã làm ra quyết định. Nhưng trước đó, hắn không có ý định lãng phí chính mình khai sáng một cái khác ưu thế. Một huyền quy tộc Trần Cảnh An tìm tới một huyền quy vương, từ nó phụ trách triệu tập một huyền quy tộc nhân, Trần Cảnh An thì bắt đầu suy tính thiên cơ. Bây giờ, hắn có Sơn Hà kiếm cái này một môi giới, có thể đem tự thân thiên cơ kết quả cùng một huyền quy tộc nhất tộc tiến hành cùng hưởng. Giống nhau đạo lý, một cái giá lớn cũng từ bọn hắn chung gánh. Trần Cảnh An suy tính chính là chuyến này cắt hung. Rất nhanh, một cái nho nhỏ cắt chữ xuất hiện. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, Trần Cảnh An cảm nhận được yết hầu truyền đến một cỗ có chút mùi tanh. Hắn lại thấp phía dưới, phát hiện trước mặt một huyền quy nhóm, nguyên bản bóng loáng giáp xác đều ảm đạm xuống. Một huyền quy vương càng là gấp. Tiên hồ đạo hữu, ngươi đến cùng suy tính cái gì? Trần Cảnh An tự nhiên không có can đảm ăn ngay nói thật. Cái này nếu để cho bọn hắn biết mình dám trộm thần quân hang ổ, sợ là bọn này một huyền quy đến lập tức bỏ gánh. May mà, lần này quẻ tượng hiện hóa ra chính là các tướng. Cái này cho Trần Cảnh An nói dốc chỗ trống. Hắn mở miệng cười, ta cho mình tu hành bút một quẻ, coi như ta có thể hay không đột phá tới phản hư hậu kỳ. Ngươi, một huyền quy biểu lộ đọc lại, tiếp theo hỏi thăm, như vậy kết quả như thế nào? Trần Cảnh An về cho nó một cái nụ cười. Cắt. Hắn không biết rõ cuối cùng xem như lừa gạt rùa, vẫn là cho rùa bánh vẽ. Nhưng tương lai mình khẳng định không thiếu được phải dùng tới một huyền quy. Cái này nhạc dạo nếu là không lập cao chút, nhường một huyền quy nhìn thấy cùng phú quý hy vọng, không chừng một huyền quy vương liền bắt đầu bẻ nát. Chương 942, Giáng Lâm Nam Hải, sưu tập quan ấn. Chương 942, Giáng Lâm Nam Hải, sưu tập quan ấn. Quả nhiên, là một huyền quy vương biết được là phản hư hậu kỳ về sau, đáy mắt bất mãn rút đi mấy phần. Nó tin tưởng giới hạ tình thế. Nếu Trần Cảnh An coi là thật có thể đột phá, cái này cũng đến coi là vô địch tại thế. Một huyền quy tộc đi theo phía sau hắn, cũng có thể dính chút ánh sáng. Như vậy, tạm thời khổ một khổ tộc nhân, một huyền quy vương cảm thấy miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng nó không quên cảnh cáo nói, lần sau lại có dạng này lớn tiên cơ, đạo hữu cần trước đó cho ta lộ cái đáy. Đây là tự nhiên. Trần Cảnh An nhận lời về sau, khởi hành rời đi Bắc Hải. Hắn nhìn về phía trong tay mặt dây chuyền. Trải qua cái này lần thứ hai đổi hào về sau, mặt dây chuyền lại lần nữa thu nhỏ, chỉ đủ chống đỡ thêm chính mình trở lại đệ cửu thế một lần. Trần Cảnh An bây giờ có thực lực mang theo không giả. Thế nhưng chính là bởi vậy, càng làm cho hắn cảm nhận được nộ tính đối với hậu kỳ tu hành tầm quan trọng. Lúc trước chính mình ít nhiều có chút thân ở trong phúc không biết phúc. Giống nhau, hắn hiện tại cũng càng thêm kỳ vọng, có thể điều động chính mình tinh thế trí tuệ. Dù sao, trong tay hắn còn có mấy phần thần quân truyền thừa cần xử lý. Trần Cảnh An chính mình cũng không dám tùy tiện tu luyện, phàm là sơ ý một chút dính vào điểm nguyên chấp nguyên bị, hắn một thế này liền phải sớm kết thúc. Nếu như có thể lại thu hoạch được một cái mặt dây chuyền liền tốt. Trần Cảnh An tự lẩm bẩm. Cái này mặt dây chuyền có thể đổi hào nguyên lý, là căn cứ vào cái gọi là thần quân không biến tính. Lấy thần quân thần đạo mảnh vỡ làm môi giới, cưỡng ép tại hai cái thời gian tuyến ở giữa bắt cầu, liền có thể ở một mức độ nào đó, đối mặt khác một đầu thời gian tuyến sinh ra ảnh hưởng. Chỉ là, đối với hợp thể phía dưới sinh linh mà nói, thời gian tuyến lại là lẫn nhau độc lập. Thần quân lấy tự thân xem như neo điểm, tiêu hao thần đạo mảnh vỡ đi cải biến mặt khác một đầu thời gian tuyến bên trên tiểu nhân vật vận mệnh, cái này cùng đem tu vi ném vào trong nước không có khác nhau. Loại này tổn hại mình lại không lợi kỳ chuyện, không có thần quân đi làm. Có thể Trần Cảnh An hết lần này tới lần khác lại đứng tại cái này đặc thù vị trí bên trên. Hắn có Hoàng Long vị này thần quân, phụ trách đem thu hoạch của mình truyền đến hậu thế, hơn nữa tự thân cũng có thể thông qua đổi hào đến thực hiện đối các loại truyền thừa cùng hưởng. Chuyến này, Trần Cảnh An dự định trước đem hỏa thần địa bản cho chép không có một lần, nhìn xem có tồn tại hay không để lại thần đạo mảnh vỡ. Nam Hải chi địa, hỏa thần trong điện kim vệ xem như bây giờ Nam Hải người nói chuyện, hắn là hỏa thần khâm định nhân tuyển. Lại thêm, hỏa thần cùng trời bên ngoài Chu Tức tộc đạt thành ăn ý nào đó. Bây giờ Chu Tức tộc cùng bản thổ phượng hoàng tộc đều thành có thể cung cấp kim vệ điều khiển phòng giữ lực lượng. Kim vệ trận này cũng được xưng tụng là phong quang vô hạn. Hỏa thần đã hứa hẹn qua, chỉ cần hắn có thể thủ tới tiểu kim ô xuất thế, tương lai liền có thể tại thiên ngoại cho hắn mưu đồ một phần tiền đồ. Vì thế, kim vệ đã quyết tâm, bất luận người nào, chỉ cần là ảnh hưởng đến tiểu kim ô phục sinh, đều sẽ thành hắn ngăn đường người. Chỉ là hôm nay, kim vệ bỗng nhiên có một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Hắn xoa mơ hồ làm đau cái trán. Lúc này, quá khứ phủ đuổi ký ức dường như điện giật như thế, tại trong đầu hắn biến phá lệ rõ ràng. Ta là Tiên Hồ Thánh Quân chém ra thi thể, phái đến Hỏa Thần dưới trướng làm mật thám. Ngay tại ta bị Hỏa Thần chính thức hợp nhất lúc, Tiên Hồ Thánh Quân lo lắng bại lộ hành tung, chủ động cắt đứt cùng ta liên hệ. Hô trướng, cái này khiến ta bỏ qua một cái cơ hội lập công. Kim vệ gào lên. Đúng lúc này, trong tầm mắt của hắn, có một bóng người chậm rãi hướng hắn đi tới. Kim vệ trơ mắt nhìn xem người tới đến gần, không nhìn thẳng Hỏa Thần trong điện tất cả cấm chế. Hắn mong muốn hô người hỗ trợ, nhưng là kinh hãi phát hiện, miệng của hắn dường như bị lực lượng vô hình phong bế, cả người cũng không thể động đậy. Bóng ma bao phủ ở trên người hắn, đập vào mi mắt là một trường kim vệ vô cùng quen thuộc mặt. "Ngươi?" Trần Cảnh An đánh giá chính mình chém ra thi thể, chậm rãi mở miệng. "Tỉnh lại, Cách Hỏa Chân Quân." Khi hắn thốt ra cái này bốn chữ lớn, lập tức liền có ánh lửa tràn vào kim vệ thể nội, trực tiếp đem cả người hắn tiêu đến tại nguyên chỗ lăn lộn. Một cái toàn thân xích hồng đại điểu thống khổ gào thét, cho đến toàn thân hắn lông vũ bị thiêu đến cháy đen. Ngay sau đó, kim vệ thân thể trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Trần Cảnh An đứng tại chỗ chờ. Không bao lâu, một hồi nóng dực khí lãng từ ngoài điện bay tới, một đạo đen nhánh bóng người hiện hóa ra chân dung. Kim vệ bộ dáng cùng lúc trước không khác nhau chút nào, chỉ là hắn trong ánh mắt kháng cự cùng căm thù không thấy, ngược lại là một mặt thuận theo túi xuống thân. Kim vệ tham kiến bản tôn. Trần Cảnh An mở miệng nói, mang ta đi nhìn xem, hỏa thần còn lưu lại cái gì. Tuân mệnh. Kim vệ từ trong ngực lấy ra lệnh bài, mang theo Trần Cảnh An biến mất tại nguyên chỗ. Chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, một tòa đắp lên lấy vô số bảo vật mật thất xuất hiện. Trần Cảnh An chỉ là nhìn lướt qua, lập tức hết sạch hứng thú, đây đều là những cái kia chết đi tu sĩ à. Kim vệ nhẹ gật đầu. Trần Cảnh An bây giờ không còn kinh doanh thế lực, những này hóa thần yêu tu coi như chân bảo đồ vật, hắn ngay cả lấy dùng hứng thú đều không có. Chờ một chút, dường như vẫn có chút đồ vật. Trần Cảnh An nhanh chóng tiêu ký mấy thứ vật phẩm, từ kim vệ thay hắn lấy ra. Kia là từng cố không chọn vẹn yêu tu thân thể khí quan. Theo lý thuyết, hóa thần đại yêu vĩ lực toàn bộ bắt nguồn từ tự thân, bọn hắn một khi bỏ mình, những này khí quan cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần đánh mất linh tính. Huống chi những này đại yêu đã bị hỏa thần huyết tế, bây giờ còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, chỉ có thể là bởi vì những này khí quan bản thân có tác dụng khác. Trần Cảnh An thuận tay đem nó tiếp nhận. Hắn thôi động vương tức vị cách lực lượng, lập tức liền từ những này khí quan bản thân cảm nhận được mạnh yếu khác nhau đáp lại. Đây là thần triều quan ơn khí tức, cho nên những này chết đi yêu tu bên trong còn có không ít là thần triều quan viên. Trần Cảnh An đem những này quan ơn khí tức lấy ra, dung hợp một chỗ, giao cho hổ lô tiến hành phun ra nuốt vào. Hắn chú ý tới những này thần quan sinh tiền, phần lớn là phụ trách thần triều thổ mộ kiến thiết, đối ứng quan ấn trực tiếp diễn tiến ra cỡ nhỏ động thiên cảnh tượng. Lại cẩn thận phân biệt, sẽ phát hiện đây chính là một cái rút nhỏ vô số lần thần triều. Cân nhắc cho tới bây giờ giới hà tu luyện hoàn cảnh đã bắt đầu chuyển biến xấu. Nếu chính mình một mình lập xuống một chỗ động thiên, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào, há không mị quá thay. Hắn nghĩ như vậy, lại liên tiếp thăm viếng mấy chỗ bảo khố, đem bên trong bộ phận kia thần quan quan ấn toàn bộ cướp bóc đi. Những này chỉ là món ăn khai vị. Hỏa thần chân chính coi trọng địa phương, vẫn là tiểu kim ố khôi phục chỗ. Kim vệ mang theo Trần Cảnh An chìm vào biển lửa, bọn hắn đi tới một cái trong lửa môn hộ trước đó. Bọn hắn vừa mới rơi xuống đất, liền có vài đầu chu tước vỗ cánh mà đến. Chu tước nhóm trông thấy có người ngoài, lập tức bày ra chiến đấu dáng vẻ. Kim vệ, ngươi thật to gan, vậy mà mang người ngoài đến đây, cũng không sợ hỏng thần quân đại sự. Trong đó có một cái chu tước liền chuẩn bị há miệng gáy gọi, triệu tập ngoại vi đồng bạn đến đây trợ giúp. Trần Cảnh An phân biệt ra được thực lực của đối phương, mạnh nhất một đầu, cũng bất quá vừa đột phá tới phản hư 4 tầng. Cùng là phản hư trung kỳ, nhưng Trần Cảnh An tại cảnh giới này đã thâm canh hồi lâu. Nếu hỏa thần không có lưu lại mạnh hơn phong giữ, kia Nam Hải chi địa di trạch hắn liền thu nhận. Chương 943, bắt rùa trong hũ, thiên đạo tương trợ. Chương 943, bắt rùa trong hũ, thiên đạo tương trợ. Trần Cảnh An đưa tay sờ về phía bên hông hồ lô, bốn phương tám hướng biển lửa lập tức hướng về tả hữu gạt ra, phảng phất có một cỗ bàng bạc cự lực đè ép tiến đến. Từ trên xuống dưới, giống như kim trung như thế đem bên trong chu tức chế trụ. Không chờ Trần Cảnh An tự mình động thủ, những cái kia chu tức trực tiếp liền bị tiên hồ cho hút vào. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại thoáng qua ở giữa. Kim vệ đều đã làm tốt ác chiến chuẩn bị, không nghĩ tới Trần Cảnh An nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Trần Cảnh An hướng ra hiệu, đi thôi. Tốt. Bọn hắn đứng tại môn hộ bên ngoài, kim vệ vừa đem đại môn đẩy ra, ngay sau đó liền có hỏa diễm rót thành hải dương từ đó chút xuống, trong nháy mắt đem cả người hắn đốt thành một mịn. Trần Cảnh An bởi vì đứng tại giữa không trung, may mắn tránh thoát một kiếp. Lúc này, kim vệ thân thể lại lần nữa từ than cốc trở về hình dáng ban đầu. Ngoại trừ lông vũ bộ phận chuyển đỏ bên ngoài, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Cảnh An như có điều suy nghĩ, xem ra cách hỏa chân quân cùng cái này Phượng Vương lấp biển cùng thuộc tại hỏa chi đại đạo, giữa lẫn nhau vẫn còn có chút thể diện. Kim vệ chê cười đáp lại, không chờ Trần Cảnh An mở miệng, hắn liền tự mình dùng tay đem bộ phận kia xích hồng lông vũ lại lần nữa thiêu đến cháy đen. Hắn chủ động mời mệnh, ta trước thay bản tôn đi vào điều tra một phen. Làm phiền ngươi. Trần Cảnh An không có khách khí, sau đó hắn liền thấy kim vệ dường như con cá như thế, trực tiếp nhảy vào trong biển lửa, biến mất không thấy gì nữa. Trần Cảnh An lúc này một lần nữa đánh giá mảnh này biển lửa. Hắn bắt đầu đối chiếu hậu thế kiến thức. Lúc đó, Chu Tước nhất tộc người phóng xuất ra thiên hỏa tức nhưỡng trực tiếp để Nam Hải biến thành biển lửa. Kia đã là vài vạn năm về sau thời gian tuyến. Thiên hỏa tức nhưỡng theo lý thuyết, phẩm chất là không bằng hiện tại. Thế nhưng là Trần Cảnh An đối chiếu lấy dưới chân biển lửa, luôn cảm thấy cái này thiên hỏa tức nhưỡng có phải hay không quá hơi yếu một chút. Trong đầu của hắn hiện lên chính mình được đến quẻ tượng. Cắt. Trước mắt phát sinh đây hết thảy, tựa hồ cũng ân chứng cái này quẻ tượng. Mặc kệ là hắn một lần nữa đem kim vệ kéo đến phe mình trận doanh, hoặc là từ những cái kia hóa thần yêu tu tồn kho bên trong biến phế thành bảo lại đến bây giờ sắp tiến vào hỏa thần nội địa. Chuyện tiến hành quá mức thuận lợi, cái này đều để hắn có loại cảm giác không chân thực. Trần Cảnh An bắt đầu nghĩ lại, đây là lần thứ nhất hắn mượn nhờ một huyền quy tộc lực lượng thay mình chia sẻ thiên cơ phản vệ, cưỡng ép suy tính thần quân nhân quả. Trước đó Trần Cảnh An chính mình không có làm qua làm như vậy chết chuyện, cho nên hắn đối với cái này thiên cơ phản vệ nhiều ít bản thân cũng không có một cái nào tham khảo tiêu chuẩn. Hiện tại hồi tưởng lại đến, Hắn mình đã bị thiên cơ phản vệ không nhiều lắm, mà một huyền quy tộc nhìn xem tương đối thê thảm, một huyền quy vương thậm chí tự mình đến cùng hắn bàn điều kiện, cái này đều để Trần Cảnh An sinh ra một loại nhận biết. Đó chính là hắn lần này được đến quẻ tượng không có vấn đề. Nhưng chuyện thật đơn giản như vậy a? Trần Cảnh An đem tiên hồ thu hồi, ánh mắt rơi vào tiên hồ bên trong chu tức bên trên, những cái kia chu tức vẫn còn tại dãy rủa. Trước mắt đến xem, cái này chu tức cũng không giống là giả. Trần Cảnh An dự định tiến một bước nghiệm chứng. Hắn thôi động tiên hồ, trực tiếp chọn chúng vài đầu chu tức tiến hành luyện hóa, dựa vào tuyệt đối cảnh giới áp chế, quá trình này lạ thường thuận lợi. Hai đầu phản hư cảnh chu tức, thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm liền bỏ mạng. Lúc này, Trần Cảnh An chú ý tới phía dưới biển lửa màu sắc, mơ hồ có trở thành nhạt dấu hiệu. Nguyên bản không cách nào nhìn thấy biển lửa dưới đáy, giờ phút này biến rõ ràng. Trần Cảnh An định thần nhìn lại, lập tức giật nảy mình. Nguyên lai, tại biển lửa này phía dưới, vậy mà tán lạc vô số con người, lít nhá lít nhít, làm cho không người nào có thể phân biệt nào là vật sống, nào là tử vật. Nhưng chúng nó đều không ngoại lệ, toàn bộ đều nhìn chằm chằm phương hướng của mình. Trần Cảnh An chỉ là như thế ngẫm lại, liền cảm thấy da đầu run lên. Đến mức lúc trước xuống dưới dò đường kim vệ đã không thấy tăm hơi. Quả nhiên không bình thường. Trần Cảnh An càng là khẳng định, hắn quẻ tượng tuyệt đối bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, dẫn đến tự thân bị che đậy. Hắn lúc này hướng phía trên không chạy đi. Lúc này, từng đợt chói tai tiếng vượng hót truyền đến. Nguyên bản trống rỗng bầu trời, chẳng biết lúc nào vậy mà đã bị vô số xích hồng điểm nhỏ nơi bao bọc. Mỗi một cái điểm nhỏ đều đại biểu cho một con chu tức hoặc là phượng hoàng. Bọn hắn phong bê phía trên con đường. Trần Cảnh An lại thấp phía dưới, viên kia khoảng nguyên bản tiềm ẩn tại biển lửa trong mắt, lúc này cũng không tiếp tục cẩn giấu. Những này trong mắt phía sau tròng trắng mắt, toàn bộ hóa lỏng thành trụ trạng hình thái, giống như tuyết trắng ngọc trụ như thế, từ biển lửa trực tiếp ló đầu ra đến, kia nhãn cầu bên trong lõm, hóa thành từng đôi mang theo gai ngược mỏ nhọn cùng môi lưới. Trần Cảnh An ánh mắt xuyên thấu qua những này trong mắt, mơ hồ đã nhận ra có một ánh mắt đang nhìn chăm chú lên hắn. Sơn Hà kiếm. Hắn từ trong ngực tế ra bảo kiếm, ném giữa không trung, bảo kiếm nên phòng biến đến dài, dường như vô cùng vô tận. Kiếm kia lưới đao nhanh chóng đâm vào chu tức trồng bên trong, tạm thời chặn lại đến từ phía trên nguy cơ. Trần Cảnh An cúi đầu hướng phía dưới, lại lần nữa tế ra hồ lô, nhưng là những cái kia trong mắt vốn là tử vật, căn bản là không có cách bị hấp thu luyện hóa. Bọn hắn nhanh chóng hướng về tới Trần Cảnh An chỗ gần, tựa như dây gai như thế đem hắn trong trong ngoài ngoài trói lại. Trần Cảnh An dưới thân thể nặng, trực tiếp chui vào biển lửa. Ngạc nhiên là, biển lửa này bản thân cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, mà lúc trước một lần bị cái này đoàn hỏa diễm đốt thành cho kim vệ, đang ngồi ở một cái màu đen vương tọa phía trên. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Cảnh An, mặt lộ vẻ chế nhạo. "Tiểu Hữu, ngươi làm thật cho bản tọa mang đến không ít ngạc nhiên mừng rỡ." Trần Cảnh An thân thể bị vô số trong mắt trói lại, nhưng là đầu còn có thể động đậy. Hắn mở miệng nói, "Tiền bối chính là hỏa thần." "Là ta." Kim vệ không có không thừa nhận, ngược lại là nhiều hứng thú búng tay một cái. Một đoàn cựu sắc ngọn lửa tại hắn giữa ngón tay nhảy lên. Đây là cách hỏa chân quân cảnh giới tối cao, chín dấu chân hỏa. Trần Cảnh An cùng Trần Thanh Nguyên phụ tử lĩnh hội thời điểm, đều không thể đem nó thi triển đi ra. Nhưng bây giờ hỏa thần điều khiển kim vệ thân thể, chỉ trong thời gian ngắn như vậy liền tu luyện thành hình. Hỏa thần mặt mỉm cười, tiểu hữu quả nhiên là kỳ tài ngút trời, vì tránh đi bản tọa thần đạo, vậy mà mở ra lối riêng, một mình hoàn thiện ra như vậy tinh diệu thuật pháp. Đợi đến bản tọa đem nó kéo vào tự thân thần đạo, tương lai tu vi tiến nhanh, sẽ không quên tiểu hữu công lao của ngươi. Trần Cảnh An lơ đễnh, tiền bối dự định báo đáp thế nào ta? Cái này đơn giản. Hỏa thần cười đùa tí tưởng, đem nhục thể của ngươi chôn bụi, hồn phách rút ra, luyện chế thành một chiếc vĩnh viễn không dập tắt bất đèn, ngươi liền vĩnh viễn thay bản tọa lĩnh hội thần đạo tốt. Trần Cảnh An lắc đầu, sợ là muốn để tiền bối thất vọng. Hắn đứng tại chỗ, vẫn như cũ tay không tấc sắt, nhưng cái này đột nhiên một câu, lại để cho hỏa thần đổi sắc mặt. Hắn nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn về phía trên. Lúc này, nổ vang âm thanh truyền đến, nương theo lấy vô số chu tức thi thể rơi xuống. Sơn Hà kiếm mũi kiếm hướng xuống, rơi xuống bọn hắn chỗ trong đại điện. Cái này sao có thể? Hỏa thần lông mày quan trọng nhăn, sau đó nhìn về phía chân trời, giống là nghĩ đến một loại nào đó khả năng, thiên đạo. Ngươi vậy mà có thể khiến cho tiểu thế giới này thiên đạo thay ngươi ra tay. Vừa dứt lời, Sơn Hà kiếm bay thẳng tới hắn chỗ gần. Tại Sơn Hà này kiếm nội bộ, còn có một cây lam lục giao nhau tú hoa châm. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Trấn Sơn thân thiết. Thân thiết chỗ đến, những cái kia trong mắt dường như được cho thêm mênh mang chi lực, mạnh mẽ bị nghiền nát. Trần Cảnh An vừa khôi phục tự do, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kim sắc cung tiễn. Chỉ có không lưng, không có dây cung. Hắn chỉ là làm ra một cái kéo cung động tác, liền phảng phất gọi lên hỏa thần một loại nào đó trong xương sợ hãi. Chương 944, thần cung lại xuất hiện, tức nhượng hóa thân. Chương 944, thần cung lại xuất hiện, tức nhượng hóa thân xả nhật thần cung. Phương pháp luyện chế, Trần Thanh Giang cùng Trần Thanh Quy cái này huynh đệ hai người đã từ hỏa thần cùng Kim Ô thần quân sư tôn nơi đó lấy được. Ngày xưa nhân hoàng cầm trong tay thần cung, trực tiếp đem bộ tộc Kim Ô giết xuyên. Chỉ có hỏa thần cùng huynh đệ của nó may mắn còn sống. Thứ này vốn là đối Kim Ô có tác dụng khắc chế, hơn nữa càng là bị hỏa thần mang đến đa nghi linh tương tích. Bây giờ Trần Cảnh An đem nó tế ra, cái này đã phát động hỏa thần bản năng kháng cự. Hắn cái này một sợi ý niệm bắt đầu lung lay. Tùy theo mà đến, thì là cả tòa đại điện bắt đầu có ánh lửa hiện lên. Trần Cảnh An nắm lấy cơ hội, kích thích dây cung. Hưu, kim quang hội tụ thành một mũi tên bộ dáng, dường như trực tiếp khóa chặt hỏa thần vị trí, gọn gàng mà linh hoạt không có vào thể nội. Xoẹt xẹt, có máu tươi theo hỏa thần ngực nhỏ xuống, hiển nhiên một tiễn này tạo thành tổn thương. Trần Cảnh An lại bởi vậy minh bạch cái gì? Ngươi không phải hỏa thần, bất quá là lưu ở nơi đây một đạo chuẩn bị ở sau. Kia hỏa thần bị hắn nói toạc ra nội tình, thân thể bắt đầu giống chất lỏng như thế hòa tan, ngay sau đó từng tầng miếng đất hiện lên ở bên ngoài thân. Này khí tức Trần Cảnh An cũng không lạ lắm. Thiên hỏa tức nhưỡng. Hắn không nghĩ tới trước mặt cố này hỏa thần thân thể là lấy thiên hỏa tức nhưỡng tạo thành. Cái này chưa chắc liền là tin tức xấu. Dù sao, lai lịch của hắn cùng cách hỏa chân quân đều đã thông qua kim vệ tiết lộ cho trước mặt tức nhưỡng hóa thân. Nhưng chỉ cần có thể đem bộ phận này độc lập ý thức xóa đi, hắn vẫn như cũ có thể miễn ở bại lộ nội tình. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An nhanh chân hướng phía trước, trong tay tiên hồ miệng bình chốc ra. Giờ phút này hắn chủ động thả ra tiên hồ bên trong góp nhặt lực lượng. Trong khoảnh khắc, đại lượng tiên hồ tinh hoa tràn lan đi ra, đồng thời trực tiếp phong bế đại điện trong ngoài đường đi. Tức nhưỡng hóa thân lập tức có một loại dự cảm không ổn. Bản năng cầu sinh tác dụng dưới, hắn bắt đầu nếm thử hướng ra phía ngoài pha bay, thân thể trực tiếp cùng nước biển dung hợp, cùng trong không khí tinh hoa cùng nhau hướng ra phía ngoài chạy tới. Giờ phút này, hắn mỗi một khỏa bụi đất đều tan vào trong đó một giọt trong nước biển. Cả người chân chính trên ý nghĩa làm được chia thành tốc nhỏ, phân hóa ngàn vạn. Chỉ riêng số lượng tới nói, nơi này bụi đất có thể ước vạn đến tính toán. Cho dù thánh quân ý niệm bao trùm rộng khắp, ý niệm bao phủ phía dưới, hết thảy đều như bàng quan. Nhưng bọn hắn mong muốn hoàn thành đối nhiều như vậy mục tiêu khóa chặt, đồng dạng cần thời gian. Cái này cho tức nhưỡng hóa thân lưu lại chạy trối chết chỗ trống. Hắn ý nghĩ qua lại tới lui, trong lòng càng là có một loại trêu đùa thành công đạt được niềm vui. Xa Nhật thần cung lại như thế nào? Thiên đạo tương trợ lại như thế nào? Tiểu tử này hồ lô thật có môn đạo, vậy mà có thể sức lực luyện hóa đất trời, phun ra nuốt vào nhật nguyệt quang hoa. Nếu thật là bị cái này hồ lô khóa chặt mục tiêu, tức nhưỡng hóa thân cũng biết cảm thấy đau đầu. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn đuổi tại Trần Cảnh An trước giao giai đoạn, liền trực tiếp thoát đi hồ lô phạm vi bao phủ. Cho dù hắn cuối cùng thi triển đi ra, cũng bất quá là đem một bộ phận tức nhưỡng lấy đi. Trái lại chính mình, hắn chỉ cần có thể có một hạt bụi đất thoát đi giới hạ, đem nơi này tin tức mang cho hỏa thần, như vậy chờ đợi Trần Cảnh An đó là một con đường chết. Phục sinh tiểu kim ô thế nhưng là hỏa thần danh giới cuối cùng. Thật đem người chọc tới, hắn là sẽ liều lĩnh xuất thủ. Trần Cảnh An cứ như vậy đứng tại chỗ. Hắn mắt thấy tức nhưỡng rời đi phương hướng, trong miệng bỗng nhiên thấp giọng đọc nhấn rõ từng chữ. Ấm thôn nhật nguyệt. Trong chốc lát, trong ngực hắn hổ lô một phân thành hai, trong đó một nửa hóa thành mặt trời, một nửa hóa thành mặt trăng. Trần Cảnh An thân thể chính giữa thì là xuất hiện một đầu trục trung tâm. Hắn hình thể dần dần cất cao, âm dương chi lực đồng thời nhập thể, đồng thời thời khắc duy trì cân bằng trạng thái. Trần Cảnh An mở ra hai mắt, trước mặt hắn thế giới phát sinh biến hóa. Chỉ thấy, lúc trước từ tiên hồ phân tán đi ra tinh hoa, bây giờ đã thẩm thấu tới nồng độ linh khí thấp hơn địa phương đi. Chớ nói chỉ là Nam Hải nước biển, toàn bộ Nam Hải đều ở vào linh khí bao khỏa phía dưới. Những linh khí này bị thay đổi nhỏ thành tia trạng, so sánh cùng nhau, những cái kia bụi đất cùng giọt nước đều giống như biến thành quái vật khổng lồ. Đi khắp ở giữa tức nhưỡng hóa thân, tự nhiên cũng không cách nào đem chính mình giấu ở một cái so với hắn nhỏ hơn đồ vật bên trong. Ngay tại tức nhưỡng hóa thân sắp nổi lên mặt nước, dẫn động hỏa thần lưu tại thiên môn ấn ký thời điểm, một cái to lớn bàn tay màu đen bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trên không. Đây là mặt chữ trên ý nghĩa, che khuất bầu trời. Tức nhưỡng hóa thân cũng không kịp ngoi đầu lên, lập tức lại bị cố lực lượng này cho ấn trở về. Ngươi! Một câu nói kia chưa nói xong, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tức nhưỡng hóa thân lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Nhưng hắn lúc này cũng không dám khinh thường nữa, thắng lợi đang ở trước mắt, quyết không thể đổ vào nơi này. Bên trong đại điện, một sợi hắc đỏ giao nhau quang mang hội tụ đến trên người hắn. Đây là nguồn gốc từ kim vệ. Trần Cảnh An muốn còn nghĩ phế vật lợi dụng, lại đỡ một thanh kim vệ, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà hoàn toàn luân hãm. Hắn chỉ có thể lựa chọn thu hồi đạo này thi thể. Cùng lúc đó, Trần Cảnh An liên quan tới cách hỏa chân quân lực lĩnh nộ cùng trưởng công độ, đồng thời quý vị, hắn lần nữa khóa chặt tức nhưỡng hóa thân. Lần này, cái kia to lớn bàn tay chợt bộc phát ra xích hồng quang mang. Từng quả như lưu tinh hỏa điểm tử không vào nước bên trong, trực tiếp đem tức nhuỡng hóa thân thân thể tầm tầm chôn bụi. Đây là chín dấu chân hỏa, chỉ luận uy lực, viễn siêu lúc trước tức nhuỡng hóa thân thả ra trình độ. Theo thân thể bị lần lượt chôn bụi, tức nhuỡng hóa thân khí tức cũng bắt đầu rơi xuống, cho đến hóa thành một bãi không còn ra hình dạng bùn nhão, lại lần nữa bị Trần Cảnh An nắm trong tay. Làm xong những này, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, phát hiện kia một cây chấn sơn thần châm đã có côn động phẩm chất. Nhìn điệu bộ này là hoàn toàn luận dưỡng hoàn thành. Hôm nay thiên đạo xuất thủ tương trợ, suy cho cùng vẫn là Trần Cảnh An lúc trước chủ động triệt hồi vương tức kiểm hộ. Hắn lấy tự thân xem như mồi nhử, có thể nhường thiên đạo khóa chặt nơi này. Tại Cừu Hận Độ bên trên, hắn xem như thần triều Dương Nghiệt tất nhiên đáng chết, nhưng mình dù sao không phải thần triều chi chủ, tại nhận lấy cái chết ưu tiên cấp bài vị bên trên cũng không tính cao. So sánh dưới, Hỏa Thần xem như phong ấn giới Hà tứ đại thần quân một trong. Hắn thiên nhiên chính là đứng tại giới Hà thiên đạo mặt đối lập. So sánh hai bên, lúc này mới có thiên đạo tương trợ danh chẳng diện. Chuyện cho tới bây giờ, tức nhượng hóa thân đã bị chính mình cầm nã, nhưng thiên đạo lúc này hiếm thấy không có tháo cớ giết lửa. Trần Cảnh An cũng hiểu rõ ý tứ trong đó. Nó đây là biết mình cùng hỏa thần ở giữa có khúc mắc, dứt khoát mượn đao giết người. Tại hắn cây đao này chứa mất đi giá trị lợi dụng trước kia, chính mình tạm thời không cần lo lắng bị thiên đạo cam thủ. Đây chính là thiên ý. Không, đây là lợi dụng thiên ý. Trần Cảnh An nhìn qua còn sót lại một chút thiên hỏa tức nhưỡng. Hắn triệt hồi ấm thôn nhật nguyệt trạng thái, đem tiên hồ một lần nữa biến trở về, lại đem bộ phận này thiên hỏa tức nhưỡng ném vào hai lần tế luyện. Lúc này chỉ là vì ma diệt tức nhưỡng bên trong bộ phận kia ý thức. Trần Cảnh An đến cùng là không có ý định buộc hỏa thần lật bản tới đối phó hắn. Cho nên, tiểu kim ô phục sinh sự tình còn phải tiến hành tiếp. Cái này cùng trừ bỏ hỏa thần cái đinh cũng không xung đột. Trần Cảnh An đem tiên hồ thu hồi, Hắn nhìn qua trải rộng trên đất những cái kia trong mắt, trên đó còn có một cô yếu ớt cảm ứng cũng không tan đi, căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống nguyên tắc, mời ra Hoàng Long. Hôm nay có thể hay không xuất hàng, tất cả đều ở đây nhất cử. Chương 945, ba chân chu tước, dưỡng dục kim ô. Chương 945, ba chân chu tước, dưỡng dục kim ô. Hoàng Long lực lượng lần nữa phá phong. Xem như thần triều số 1 Dương Nghiệt, theo lý thuyết Hoàng Long cũng là thiên đạo chèn ép đối tượng. Nhưng thiên đạo hôm nay cũng không có bỏ đá xuống giếng, mà là tùy theo Hoàng Long lực lượng phiêu hướng Nam Hải. Nửa ngày qua đi, Hoàng Long lòng bàn tay nâng một cây màu đỏ lông vũ. Đây chính là bắt nguồn từ hỏa thần. Bản thể hắn xem như kim ô, thế nhưng là trước kia lại tại chu tước tộc trưởng thành, trên người có chu tước cùng kim ô hai loại đặc tính. Cái này tại hỏa thần chứng đạo sau khi thành công, liền cụ thể biểu hiện là đơn nhất tính. Hắn là trên đời này duy nhất ba chân chu tước. Hoàng Long đối với lông vũ gảy một cái, ngay sau đó cái này lông vũ liền phát ra ánh sáng, hỏa thần ý niệm giáng lâm, xông về Hoàng Long nơi ở Hoàng Long lơ đễnh. Bây giờ thần triều đã hủy diệt không giả, nhưng là tại hắn cùng hỏa thần ở giữa, giới hạ vẫn là mình sân nhà. Là Long đến quận lại là hổ đến nằm lấy. Hoàng Long một mặt ứng đối lấy đến từ hỏa thần xung kích, đồng thời lại hướng phía Trần Cảnh An làm ra một cái muốn cái gì động tác. Trần Cảnh An ngầm hiểu, đem viên kia mặt dây chuyển ném tiến lên. Thu. Hoàng Long tiếp nhận mặt dây chuyển, hướng thẳng đến lông vũ đóng đi, kia mặt dây chuyển tắm rửa lấy ánh sáng màu đỏ, lập tức liền lấy mắt Trần có thể thấy trình độ biến lớn. Cái này đã đuổi kịp vừa bắt đầu luyện hóa tinh thần viên kia thần đạo mạnh vỡ thời điểm. Làm xong những này, Hoàng Long không biết nói nhỏ cái gì. Hắn động tĩnh bên này rất nhanh bình phục lại. Hoàng Long mở miệng nói, ta cùng hỏa thần tạm thời dừng tay, điều kiện là ngươi đến cam đoan cái này tiểu kim ô phục sinh không thể chịu ảnh hưởng. Nếu không, hắn lấy chân thân giáng lâm, ta cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, ta sẽ đem nơi này trở về hình dáng ban đầu. Chuyện hôm nay, Nam Hải có thể nói tổn thất nặng nề, nhất là Chu Tức nhất tộc. Trần Cảnh An cùng Tức Nhương hóa thân đấu pháp chỉ là thứ yếu, bọn hắn đấu pháp chỉ giới hạn ở giữa hai người. Ngược lại là Thiên Đạo xuất thủ tương trợ, lợi dụng Chấn Sơn thần châm cùng chính mình Sơn Hà kiếm đối Chu Tức cùng Phượng Hoàng triển khai đại đồ sát. Cái này hai tộc thực lực đạt tới yêu thánh cảnh giới vốn cũng không nhiều, Thiên Đạo cố ý mượn đao giết người. Trải qua chuyện này, Phượng Hoàng tộc yêu thánh thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại có hai vị Chu Tức tộc yêu thánh may mắn còn sống sót. Cái này hai chi vốn đang muốn cân nhắc chủ thứ vấn đề, bây giờ cũng là lại không lo nghĩ, bắt nguồn từ giới Hà bản thổ Phượng Hoàng tộc hoàn toàn tiêu vong. Trần Cảnh An trải qua việc này, nói chung đối Thiên Đạo phong cách hành sự có sơ bộ phán đoán. Nó không thích ăn cây táo rào cây xuống người. Phượng Hoàng tộc xem như giới Hà bản thổ dựng dục Chu Tức, trước kia cũng là đến thiên địa tạo hóa, cuối cùng vì Chu Tức khí số lựa chọn thông đồng làm bậy, thế là bị Thiên Đạo tìm tới thanh toán cơ hội. Trần Cảnh An đem mặt dây chuyền thu hồi, đi vào biển lửa chỗ sâu, gặp được một quả đèn nhanh chứng, lẻ loi trơ trọi đứng im lặng ngồi lâu đứng ở chỗ này. Không có thiên hỏa tức nhưỡng trấn áp, tiểu kim ô sinh mệnh chi hỏa đã có tàn lùi dấu hiệu. Trần Cảnh An bước nhanh đến phía trước, hắn đem lúc trước diệt sát tức nhưỡng hóa thân về sau, còn sót lại kia một phần nhỏ tức nhưỡng bôi ở tiểu kim ô vỏ trứng bên ngoài. Bản thân hắn đối kim ô sinh tồn điều kiện cùng tập tính đều hiểu rất rõ. Hiện tại bộ phận này tức nhưỡng chỉ là tạm thời ổn định tiểu kim ô sinh mệnh khí tức, hoàn toàn không đủ để làm cho nó chuyển nguy thành an. Trần Cảnh An còn cần tự mình tọa trấn một đoạn thời gian. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài có hai thân ảnh tới gần, chính là Chu Tước tộc còn sót lại hai vị yêu thánh. Song phương ánh mắt đối lập, Trần Cảnh An trong ánh mắt chín dấu chân hỏa tùy thời làm xong rơi xuống chuẩn bị. Không có thiên hỏa tức nhưỡng kiềm chế, lấy thực lực của hắn là hoàn toàn có thể đem cái này hai đầu Chu Tước yêu thánh cũng cùng nhau diệt sát. Chỉ có điều, hắn không muốn hoàn toàn đánh vỡ Chu Tước nhất tộc thống trị Nam Hải cách cục, ảnh hưởng đến tiếp sau sự kiện lớn tiến hành. Nhưng nếu trước mặt yêu thánh không tức thời, Trần Cảnh An cũng không để ý lại chém ra một đạo cách hỏa chân quân thi thể, từ chính hắn đến đi đến còn lại sự kiện. Hai vị kia yêu thánh đã nhận ra đập vào mặt sắc cơ, lập tức không người chắp tay. Ta hai người cũng không trả thù chi ý, hôm nay cũng là vì tiểu điện hạ mà đến. Trần Cảnh An ánh mắt thoáng hòa hoãn, mở miệng nói, nơi này tự có ta đến xử trí, hai người các ngươi vẫn là đi thu thập tàn cuộc a, bản tọa không muốn nghe đến tên của mình cùng Nam Hải móc nối. Nghe vậy, trong đó một vị Chu Tức yêu thánh cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị, đã như vậy, chuyện hôm nay đối ngoại đường kính, chính là ta Chu Tức cùng Phượng Hoàng tộc nội loạn, thương vong thảm trọng. Trần Cảnh An mặt lộ vẻ khen ngợi, có thể. Đảo mắt, 3000 năm qua đi. Trần Cảnh An một mực canh giữ ở cái này trứng kim ô bên cạnh, mượn nơi này đặc biệt hoàn cảnh, củng cố cùng đề cao tự thân đối với cách hỏa chân quân đạo hạnh. Có kim vệ ví dụ phía trước, hắn đã cho hợp khí cấm pháp định ra nhà dạo, phàm có sai lầm khống giả cũng sẽ không tiếp tục tuyển dụng. Ngoài ra, liên quan tới thiên cơ thuật phán đoán, ngay trong ngày cũng dừng bước vụ thánh quân. Phàm là dính đến thần quân sự kiện, chỉ cần ở vào đời thứ tư tần suất bên trên, Trần Cảnh An liền sẽ từ bỏ đối thiên cơ thuật tín nhiệm. Hắn thu hồi suy nghĩ, quay người nhìn về phía trứng kim ô tại chính mình ẩn dưỡng phía dưới, cái này trứng kim ô không chỉ có lần nữa khôi phục sinh khí, hơn nữa trạng thái thậm chí tốt hơn hỏa thần lúc rời đi cảnh tượng. Cuối cùng, hỏa thần dù sao sống được quá lâu, hắn đã sớm quên làm thế nào một cái kim ô con non. Trần Cảnh An xác nhận trứng kim ô không sai, hắn liền định rời đi. Chỉ là Trần Cảnh An vừa đi chưa được mấy bước, cái này trứng kim ô vậy mà bắt đầu lấp lóe linh quang, đồng thời làm bộ liền phải từ trên đài cao lăn xuống đến. Cái này giống một cái không khiến người ta bất lo hùng hải tử. Trần Cảnh An dọa đến một tay lấy trứng kim ô ôm lấy, một mặt nghĩ mà sợ. Người tiểu tử này kém chút làm hại ta khí tiết tuổi già khó giữ được. Trứng kim ô không nói lời nào, chỉ là một mặt phát nhiệt. Trần Cảnh An dù sao chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, mơ hồ biết cái này trứng bên trong đã dựng dục linh tính, hơn nữa đối với mình cũng sinh ra một chủng loại dường như trưởng bối ỷ lại. Nhưng vấn đề ở chỗ, chứng kim ô xuất thế tiết điểm, thiên hổ thánh quân sớm đã vất lạc. Đây chính là thần quân cấp bậc nhân quả. Trần Cảnh An coi là thật không dám nhiễm quá sâu, sợ không cẩn thận cũng mang về thời gian của mình tuyến. Nghe lời, thật tốt đợi. Trần Cảnh An đem chứng kim ô lại thả trở về, lần này đồng thời lại đem hắn những năm này dựa vào hồ lô tế luyện một loại khác phiên bản đơn giản hóa tức nhuộm phóng xuất ra, trong nháy mắt hình thành tứ phía tường đất, đem chứng kim ô bao khỏa ở bên trong. Cứ như vậy, bất luận gia hỏa này lại thế nào dùng sức, nàng cũng không có khả năng lại đem chứng đục mở. Cáo tử. Trần Cảnh An từ Nam Hải dưới nước đi ra, nhìn qua đã mấy ngàn năm chưa từng thấy qua bầu trời xanh, tâm tình đều thoải mái lên. Hắn sở lấy trong ngực mặt dây chuyền, bây giờ lần nữa xác định phương hướng. Chính mình tại tiểu kim ô nơi này chậm trễ quá lâu. Chỉ sợ, bây giờ Bạch Hổ tộc Song Vương chi chiến đã kết thúc, tảng đá quái cũng bị bọn hắn nuốt vào thạch thần điện. Trần Cảnh An dự định từ nơi này ra tay, tranh thủ lại đem thạch thần vật lưu lại cũng cho trừ bỏ rơi. Trước lúc này, chính mình còn phải trước tiên đem thạch thần thái sơ thạch luật cùng hắn chính mình phiên bản đơn giản hóa địa mạch đồng trần tiến hành hai lần lĩnh hội. Cái này cần phải mượn hắn kinh thế trí tuệ. Chương 946, gặp lại Nga Quang, thiền sư trốn đi. Chương 946, gặp lại Nga Quang, thiền sư trốn đi. Trần Cảnh An đường vòng trở về một chuyến Đông Hải, dọc đường ngày xưa kỳ trọng trùng kiến Mặc Cung khu vực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này đã biến thành một vùng phế tích, thậm chí còn có long tộc cao thủ tọa trấn. Sớm định ra lịch sử đi hướng bên trong. Thần cơ các một vị luyện khí sư bắt long luyện khí, cho nhà mình đạo thống mang đến tai họa ngập đầu. Trước mắt đến xem, cho dù chính mình đồng thời nhúng tay long tộc cùng Mặc Cung nhân quả, nhưng là không có thay đổi kết quả sau cùng. Duy nhất biến số ở chỗ, Kỳ Trọng Vân đi ra Thiên Công viện một mạch, bây giờ còn thừa lại nhiều ít môn nhân. Trần Cảnh An thoáng cảm ứng một chút nhỏ Mặc giới vị trí. Không ngoài sở liệu, đúng là đi Tây Hải. Đến tương lai chính mình khởi hành đối phó Thạch Thần một mạch thời điểm, cũng là có thể tiện đường đi một chút nhìn. Chỉ là dưới mắt, Trần Cảnh An xem chừng thời gian, đợi bốn thanh Long Vương Ngao Quang thời gian cũng không nhiều. Lúc đầu, dựa theo thực lực của hắn còn có bó lớn thời gian có thể sống. Nhưng Ngao Quang tiếp xúc đến hợp khí cấm pháp từ đó sinh ra một loại nào đó ảo tưởng không thực tế. Trong lúc này sai lầm ngay tại ở Thiên Công viện một mạch cơ quan truyền thừa. Trần Cảnh An cũng không định cải biến cố định chuyện. Hắn đối Ngao Quang tuy có đại ân, nhưng này chỉ là Long Tử Ngao Quang, mà không phải Long Vương Ngao Quang. Đời thứ tư thanh Long Vương sống được quá lâu, cái này cũng sẽ ảnh hưởng kế hoạch của mình. Bất quá, gặp mặt một lần cũng là không sao. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An phóng thích khí tức của mình, lập tức đem phía dưới đám kia long tộc chấn động đến không thể động đậy. Một giây sau, có thanh quang bạch phá trời xanh, to lớn đầu rồng từ đó dò ra, tại phân biệt ra được Trần Cảnh An khí tức qua đi, kia cự long lắc mình biến hóa thành hình người. Ngao Quang bây giờ đã là trung niên bộ dáng. Hắn bảo chỗ đến nay đi qua trên vạn năm quang cảnh, cái này đủ để cho Ngao Quang hoàn toàn tiêu hóa lịch đại Long Vương lực lượng. Thực lực của hắn thuận lợi tiến vào phản hư trung kỳ, đồng thời còn nhờ vào đó trấn sát thiên ngoại long tộc Mỹ Vương, xác lập bọn hắn thanh long tộc chính thống địa vị. Cho đến ngày nay, Ngao Quang mượn nhờ hợp khí cấm pháp thành công luyện hóa những cái kia thiên ngoại ngụy long huyết đục tinh hoa, một thân thực lực tăng vọt tới phản hư tầng 4 đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể đột phá tới phản hư 5 tầng, trở thành thanh long tộc có ghi chép đến nay người thứ nhất. Nếu là lại điệp ra trấn áp Ngụy Vương công tích, tương lai hậu thế Long Tử Long Tôn nhắc lại cùng lịch đại Long Vương, hắn khẳng định là quấn không ra chủ đề. Lúc đầu, Ngao Quang đối với mình thành quả là rất hài lòng. Cho đến hắn hôm nay gặp được Trần Cảnh An, đồng thời phát hiện chính mình căn bản cảm ứng không ra sâu cạn của đối phương. Cái này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Trần Cảnh An tu vi vượt xa qua hắn. Thứ hai, Trần Cảnh An lợi dụng liễm tức pháp. Nếu là đi qua, Ngao Quang khẳng định sẽ cho rằng là cái sau, bọn hắn Long tộc xem như giới hà sáng thế chủ tộc, mấy đời Long Vương tích lũy, làm sao có thể bị Trần Cảnh An một cái tán tu vượt qua. Nhưng tới hôm nay số tuổi, lịch duyệt cùng kiến thức thay thế ngạo mạn. Ngao Quang lộ ra rất là khách khí, đồng lai đạo hữu lâu an, không nghĩ tới đạo hữu lại là thần triều trọng thần. Bất quá là chuyện cũ. Trần Cảnh An lắc đầu, hôm nay trùng hợp trải qua, cũng vô địch xem Long tộc chi ý, mong rằng Long Vương chớ có chú ý. Sao lại nói như vậy? Ngao Quang nói, chủ động mời, đạo hữu cần phải tiến về Long cung một lần, ta đem một đám tử tôn giới thiệu cho đạo hữu nhận biết. Trần Cảnh An nghe nói như thế, ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt. Năm đó đời thứ ba thanh Long Vương cũng đã làm chuyện giống vậy. Hắn châm trước qua đi, quyết định phó ước. Dù sao, dựa theo sớm định ra thời gian tuyến, Ngao Quang cũng sắp rút lui. Trần Cảnh An vừa bạn gặp một lần đời thứ năm thanh Long Vương. Vị này cũng là trọng lượng cấp. Hắn có một cái ly kinh phản đạo nhi tử đằng tổ lựa chọn gia nhập thú thần nói, đồng thời ở đời sau suýt nữa đoàn diệt Đông Hải Long tộc. Hắn còn có một cái gả vào thiên thánh giáo nữ nhi, sinh ra về sau tử dĩnh thánh quân Lý Ẩn. Làm hai vị này hóa trang lên sân khấu, cái này hai đời ở giữa, những cái kia lúc đầu mơ hồ niên đại kỳ sự, kỳ thật đã bị vỡ rõ ràng. Dừng lại Long cung yến hội qua đi. Trần Cảnh An từ chối Ngao Quang mời hắn luận đạo ý nghĩ, trực tiếp về tới Bồng Lai quần đảo. Mấy ngàn năm thời gian, nơi này cũng từ tường đổ lại lần nữa biến thành một cái tên là đỉnh giữa hồ hóa thần thế lực. Trần Cảnh An tìm một chỗ ngóc ngách, biến thành núi đá, lại lần nữa hoán đổi thân phận. Một bên khác, thiên thụ bên trong, vô tướng thánh quân bên thai bỗng nhiên truyền đến một hồi nổi giận trách móc. Trương Miệt con lựa chọn, ta cùng ngươi không đội trời chung. Vô tướng thánh quân ánh mắt nhìn lại, phát hiện tinh thần đứng tại một chỗ đào xong địa động trước mặt, cả khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Đến mức Hoan Hỉ thiền sư, thì sớm đã không thấy tăm hơi. Vô tướng thánh quân bước nhanh đến phía trước, hắn đi vào tinh thần bên cạnh, nhìn qua kia ngay tại lấp đầy cửa hàng, trong đầu lập tức vuốt rõ ràng chuyện đã xảy ra. Diệt tinh hai thần bị phong ấn ở thiên cương chói tinh cối dưới đáy, mong muốn trùng hoạch tự do, thế là bắt đầu hợp mưu vượt một chuyện. Hai vị thần quân cho ra kế hoạch tác chiến là hướng phía dưới đảo, trải qua địa đạo rời đi giới hạ. kết quả không biết thế nào. Hoan Hỷ thiền sư trước một bước chạy khỏi nơi này, không có dựa theo ước định như thế đem tinh thần cũng cứu ra ngoài. Thật không phải là người. Vô tướng thánh quân đúng trọng tâm đánh giá một câu, ngược lại nhìn về phía tức giận tinh thần, mặt mỉm cười, tiền bối đường này không thông, nhưng có nghị kỳ muốn làm sao rời đi. Ta khẳng định sẽ chạy. Tinh thần hùng hùng hổ hổ, lại không phải hướng về phía vô tướng thánh quân. Hắn sớm tại vô tướng thánh quân biểu thị không ngăn cản hai người vượt ngục về sau, đối bị này tiểu đối thành kiến cũng liền không có, thậm chí ngẫu nhiên tới hào hứng, còn biết kéo lây hắn cùng một chỗ thương lượng, như thế nào mới có thể thoát đi tiên cương trói tinh cối. Hiện tại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vô tướng thánh quân bày ra một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng. Tinh thần con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói, đúng rồi, tiểu hữu. Ngươi giúp ta một chuyện, chỉ cần ta đi ra ngoài khẳng định sẽ báo đáp ngươi. Vô tướng thánh quân dứt khoát bằng lòng, có thể, nhưng ta cần tiền bối thần đạo mảnh mỡ. Nghe vậy, tinh thần giống như là bị khơi gợi lên một loại nào đó không tốt hồi ức, sắc mặt đỏ lên. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ điên rồi? Thần đạo mảnh vỡ há có thể tùy tiện tụ người? Vô tướng thánh quân mặt không biểu tình, tiền bối đều đã vây ở chỗ này, đâu còn có so tự do thứ quan trọng hơn? Cùng nó đợi đến thọ tận, tiện nghi giới Hà Thiên đạo cùng tiên cương trói tinh cối, không bằng tiện nghi ta cái này bằng lòng đối với ngài làm biện thủ thân thiết tiểu hữu, ngài nói đúng hay không? Nói nhảm. Tinh thần hận không thể xé miệng của hắn, làm sao địa thế còn mạnh hơn người? Không có Hoan Hỷ thiền sư tương trợ, chỉ dựa vào chính mình, hắn căn bản không có khả năng độc lập đào thoát thiên môn phong tỏa. Tương lai vẫn là chỉ có thể cầu trợ ở vô tướng thánh quân. Cái này giống như lại vòng vào một cái ngõ cụt. Tinh thần cắn răng một cái, lần nữa thương lượng, ta phân ngươi một chút thần đạo mảnh vỡ có thể, nhưng ngươi đến bảo đảm có thể để cho ta rời đi nơi này. Cái này phải xem tiền bối thành ý. Vô tướng thánh quân lười biếng mở miệng. Bây giờ bản tôn bên ngoài hoạt động, hắn thông qua kinh thế trí tuệ lấy được cảm ngộ, chính mình cũng có thể phân đến một bộ phận. Cho nên, tại bắt trẻ thần đạo mảnh vỡ chuyện bên trên, vô tướng thánh quân cũng động lực mười phần. Thần quân không ra, giới Hà loạn hay không, liền từ bọn hắn định đoạt. Chương 947, bắt trẻ tinh thần, triển vọng tương lai. Chương 947, bắt trẻ tinh thần, triển vọng tương lai. Tinh thần lần này xem như nhận mệnh, đau dài không bằng đau ngắn. Trong lòng của hắn quyết tâm, trực tiếp từ chính mình thần đạo bên trên cắt đi một khối nhỏ, không sai biệt lắm có thể có lúc trước Hoan Hỷ thiền sư cắn xuống 1/3 dáng vẻ. Cái này cũng đầy đủ dùng mặt dây chuyền khởi động một lần kinh thế trí tuệ. Theo lý thuyết, cái này đã không lời không lỗ. Nhưng bắt trẻ thần quân cơ hội không phải vẫn luôn có. Huống chi, vô tướng thánh quân sớm đã biết tinh thần con đường sau đó số. Hắn nhưng là muốn diệt Phật. Hơn nữa, có diệt tinh minh chủ dạng này một cái có thể xưng hấp thủ phía sau màn nhân vật tại, tinh thần tương lai có thể chịu đựng đi qua. Gia hỏa này là thỏa thỏa tiềm lực. Vô tướng thánh quân biết thì thôi, đã vừa vặn gặp được, khẳng định cũng muốn nghĩ cách kiếm một chén canh. Hắn trước đem cái này một phần thần đạo mảnh vỡ bỏ vào trong túi. Không chờ tinh thần may mắn bao lâu, vô tướng thánh quân liền lần nữa mở miệng nói, tinh thần tiền bối thẻ đánh bạc còn chưa đủ. Nghe nói như thế, tinh thần hoàn toàn nổi giận. Hắn đường đường hợp thể chi tôn, chịu cúi đầu xuống cùng vô tướng thánh quân một cái nho nhỏ phản hư làm mua bán, thậm chí dâng lên chính mình thần đạo mảnh vỡ. Cái này cũng đã là nhục nhã quá lớn. Kết quả, vô tướng thánh quân thu thần đạo mảnh vỡ, lại còn dám lâm tràng tăng giá. Đây là thật đem mình làm bù nặng. Tinh thần hai mắt nheo lại, khí tức biến càng thêm nguy hiểm. Hắn không thu thập được Hoan Hỷ thiền sư, chẳng lẽ còn không đối phó được cái này một tên tiểu bối không thành? Vô tướng thánh quân tại biên giới tử vong hành động. Thần sát hắn lạnh nhạt, thần quân không ngại lại nghe điều kiện của ta. Tinh thần không có trả lời, nhưng hắn cũng không có động thủ. Vô tướng thánh quân phối hợp mở miệng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, tiền bối là chạy theo phá hủy Phật đạo ý nghĩ đi. Đã như vậy, ta còn có thể cho tiền bối cung cấp chút trợ giúp. Nghe nói như thế, tinh thần sắc mặt có chỗ hòa hoãn. Vô tướng thánh quân tiếp tục nói, đợi đến giới Hà Phật đạo phá hủy, đến lúc đó thiền sư liền thành không nước không nguồn, cây không cội. Tứ đại thần quân đã rời đi, giới Hà liền thành thần quân ngài thiên hạ, tất cả tạo hóa đều có thể tự dước, khôi phục thành đạo ở trong tầm tay. Đến một bước này, tinh thần hỏa khí mới xem như toàn bộ tiêu tán. Vô tướng thánh quân lời nói đều nói đến tâm hắn khảm bên trên, có thể làm được điểm này, tự nhiên cũng không phải người ngu. Tinh thần có thể đối với hắn ôm lấy vẻ mong đợi. Bất quá, vô tướng thánh quân tuyển tại cái này thời điểm mấu chốt im ngay. Tinh thần minh bạch đây là muốn để cho mình tỏ thái độ, cũng không nhăn nhó, nói một chút phương án của ngươi. Ta ở nhân gian còn lưu lại chút thái mắt, có thể đào sâu những cái kia Phật tu nội tình. Chỉ chờ tiền bối chọn tốt nhân viên, ta liền có thể cung cấp đối ứng tin tức. Xem như trao đổi, ta hy vọng có thể ở tiền bối tương lai thu hoạch bên trong, chiếm hữu năm thành. Tinh thần lập tức nhíu mày, ngươi tiểu bối này trải qua không được khen, khẩu vị quá lớn. Thần quân chớ giận, mọi thứ không đều đã nói. Vô tướng thánh quân cười đùa tí tưởng, tiền bối chỉ thấy ta phải một nửa lợi ích, lại không biết ta cũng đã bỏ đi một nửa kia lợi ích. Tinh thần vừa bắt đầu còn không có kịp phản ứng, cho đến hắn ý thức được, vô tướng thánh quân đây là tại uy hiếp chính mình. Nếu như giữa bọn hắn không cách nào đạt thành hợp tác, như vậy vô tướng thánh quân liền sẽ ngược lại tìm nơi nương tựa Hoan Hỷ thiền sư. Một khi Hoan Hỷ thiền sư có đề phòng, chính mình diện Phật kế hoạch khả năng liền phải thất bại trong gang tấc. Quả nhiên là tâm tư kín đáo tiểu bối. Tinh thần híp híp mắt. Một giây sau, vô tướng thánh quân sau lưng xuất hiện một chỗ màu đen khe hở, thân thể của hắn tựa như vỡ vụn thủy tinh, dần dần mê thất tại cái này màu đen trong cái khe. Đây chính là Thái Nguyên. Trong truyền thuyết, sao trời đều có thể mai táng địa phương. Hắn bây giờ thần đạo tổn hại, thực lực đại giảm, nhưng chỉ là thu thập một vị phản hư, đây là hạ bút thành văn. Nhưng vào lúc này, có một đoàn màu trắng quang mang chợt hiện, rơi trên mặt đất tạo thành một đầu sạn đạo. Nơi xa có bóng người chậm rãi đi tới, chính là vô tướng thánh quân. Cái này màu trắng sạn đạo trung quanh, vẫn có từng tia từng sợi hắc khí cuộn cuộn, cố khí tức kia một lần nhường Thái Uyên đều hiển thị rõ tuổi xế chiều thái độ. Tất cả đầu mờn, đến từ vô tướng thánh quân ôm một khối trắng đen xen kẽ tảng đá. Sinh tử huyền thạch, không nghĩ tới ôn thần liền thứ này đều cho ngươi. Tinh thần có vẻ hơi tiếc nuối. Vô tướng thánh quân thì mặt không biểu tình, mở miệng nói, một khối thần đạo mảnh vỡ, năm thành lợi ích. Tinh thần biết mình bối lý, lập tức trả giá, nửa khối thần đạo mảnh vỡ, bốn thành lợi ích. Vô tướng thánh quân gặp hắn chủ động lùi bước, lúc này đuổi theo. Một khối thần đạo mảnh vỡ, sáu thành lợi ích. Tinh thần không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cho mặt không muốn, cảm xúc lại nóng nảy bắt đầu chuyển động, cho ra cuối cùng phương án, một khối thần đạo mảnh vỡ, bốn thành lợi ích. Thành giao. Trước một giây còn mặt không thay đổi vô tướng thánh quân, giờ phút này lộ ra nụ cười thật thà. Ta liền biết, thần quân tiền bối sẽ không để cho ta thua thiệt. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hắn nói vươn tay, rất nhanh lại thu hoạch kiện thứ hai tàn phiến. Tinh thần thì mặt đen lên đem thần niệm khuyết tán ra. Mặc dù vô tướng thánh quân lúc trước tỏ thái độ, nhưng hắn đối tương lai có ước mơ. Nhưng là cái này còn không có khai trương liền góp đi vào hai khối thần đạo mảnh vỡ, còn có tương lai bốn thành lợi ích. Lần này, bất luận thành bại hay không, tinh thần đều cao hứng không nổi. Chuyện bại, tự nhiên là không thu hoạch được một hạt nào. Có thể cho dù chuyện thành, mình cũng phải phân ra một nửa chỗ tốt cho vô tướng thánh quân. Hắn cắn răng. Giờ phút này, vô tướng thánh quân trong lòng hắn cựu hận địa vị, đã gần với làm hại chính mình lang thang tới giới Hà Hoan Hỷ Thiền Sư. Đến tương lai tu vi của mình tiến một bước khôi phục, có thể thoát khỏi thiên cương chói tinh cối chói buộc lúc, chính là cái này tiểu tử mất mạng ngày. Tinh thần trong lòng tính toán giết người hoạt động, nhưng là hắn đối mặt vô tướng thánh quân thời điểm, nhưng lại có thể biểu hiện ra loại kia đối với vãn bối dịu dắt cùng thưởng thức. Vô tướng thánh quân tin tưởng những này thần quân nước tiểu tính. Mọi người đều biết, thần quân phần lớn là không giữ chữ tín. Chớ nhìn hắn hôm nay cùng tinh thần lôi kéo hồi lâu, thậm chí chiếm cứ thượng phòng, nhưng chân chính rơi túi là an đồ vật, cũng chỉ có cái này hai khối thần đạo mảnh vỡ mà thôi. Đến mức những cái kia hứa hẹn lợi ích, vô tướng thánh quân chính mình vừa mới bắt đầu đều là đánh lấy cho tinh thần bánh vẽ chủ ý, mặc dù lắng lại đối phương lửa giận, nhưng mọi người đối với một cái chưa đạn sinh đồ vật tiến hành chia cắt, bản này liền không đáng tin cậy. Hắn đều hiểu đạo lý này, liền không trông cậy vào tinh thần có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đây bất quá là bàn đàm phán bên trên xào sức. Vô tướng thánh quân tạm thời lui ra thiên môn phạm vi, hắn đem hai khối thần đạo mảnh vỡ lấy ra, lập tức khai thông bản tôn Trần Cảnh An. Chính mình lần này làm được quá mức, hắn cần mau chóng tăng lên người bảo mệnh năng lực. Chính mình vô tướng độn hình trong thời gian ngắn khó mà tiến bộ, cho nên vô tướng thánh quân đem hy vọng đặt ở sinh tử huyền kinh phía trên. Hắn không trông cậy vào kinh thế trí tuệ có thể hoàn toàn đem nó hiểu rõ, chỉ cần hắn có thể dạy biết chính mình như thế nào lợi dụng sinh tử huyền thạch tự vệ, cái này chỉ trở về giá vé. Đồ còn dư lại liền đều là kiếm. Chương 948, bàn mây lại xuất hiện, thỉnh giáo Hoàng Nưu. Chương 948, bàn mây lại xuất hiện, thỉnh giáo Hoàng Nưu. Chỉ là Trần Cảnh An dưới mắt đã về tới đệ tử thế. Vô tướng thánh quân xem như đời thứ tư chém ra hóa thân, muốn tới bắt được liên lạc, vậy cũng chỉ có thể thông qua Hoàng Long xem như môi giới. Hoàng Long đem hai khối thần đạo mảnh vỡ nhận lấy, suy nghĩ như thế nào truyền lại tin tức. Trước đây vẫn luôn là tương lai Hoàng Long tìm hắn, lúc này chính mình muốn đem tin tức truyền đến tương lai, bản thân cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Còn nữa, nếu đơn độc vì truyền một câu, hao phí lớn lao một cái giá lớn, cái này cũng có chút phung phí của trời chi ngại. Hoàng Long suy tư thật lâu, đột nhiên tại túi đầu thời điểm tìm tới linh cảm. Nếu là hắn đem truyền đạt nội dung khắc họa trên người mình, kia chẳng phải có thể thuận lý thành chương bảo tồn tới vài vạn năm sau. Đệ cử thế, Trần Cảnh An lại lần nữa từ mật thất đứng dậy. Lúc này, Trần Thanh Nguyên tựa như là có cảm ứng như thế, trong nháy mắt đi tới hắn đối diện. Phụ tử bất quá là trao đổi một ánh mắt. Trần Thanh Nguyên cũng đã đem cái này đến tiếp sau chuyện nói rõ ràng. Trần Cảnh An mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Hắn vô ý thức bắt đầu suy tính thiên cơ, lấy Tây Châu làm trung tâm, bắt đầu ngược dòng tìm hiểu những cái kia đối Tây Châu thực tế động thủ một lần thiên quân. Trong khoảnh khắc, hắn phía dưới biến hóa thành thiên cơ hải bộ dáng. Nơi này gió êm sóng lặng, cho đến Trần Cảnh An bắt đầu đánh thiên cơ đường cong, một chút xíu tinh mịn bọt nước huyết tán ra đến, hướng bốn phương tám hướng lại biến thành kinh đảo hải lãng. Không bao lâu, những cái kia đầu sóng trở về, phía sau riêng phần mình xuất hiện một thân ảnh. Đến nơi đây mới thôi, Trần Cảnh An đã có chút mỏi mệt. Hắn hôm nay có thể dựa vào không phá thiên cơ miễn trừ tự thân một cái giá lớn, nhưng là thi triển thiên cơ thuật tiêu hao là thực sự. Lần này hắn lấy lực lượng một người, đồng thời khóa chặt hơn 10 vị hóa thần thiên cơ tin tức. Chỉ là duy trì cái trạng thái này liền sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn. Hắn lùi lại mà cầu việc khác. Tạm thời triệt bỏ những cái kia sóng lớn đầu, từ đó lựa chọn nhỏ bé nhất một tòa. Soạn, đầu sóng bên trên giọt nước rơi xuống nước mà xuống, lộ ra cái này người sau lưng bộ dáng. Người đến thể trạng trắng kiện, trọng yếu nhất là trên thân vậy mà phân bố bạch hổ đường vân kiểu dáng, thoạt nhìn như là một cái hình người bạch hổ. Trên người hắn tản ra một cỗ nặng mộ chi khí. Trần Cảnh An lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm đã cảm thấy nhìn quen mắt. Người này tại hắn ba đời Minh Nguyệt Thiên Quân thời kỳ chỉ thấy qua. Bàn Vân Thiên Quân. Ngày xưa bạch hổ nhất tộc suy sụp, Bàn Vân Thiên Quân cùng hắn đại bản giáo là dậy sớm nhất binh phản kháng bạch hổ tộc. Bản thân của hắn trên tay còn dính nhiễm không ít bạch hổ tộc nhân tính mệnh. Cuối cùng, Bàn Vân Thiên Quân cũng không chiếm được tốt. Hắn lọt vào mấy vị thiên quân vây công, thân thể trực tiếp bị chia cắt, cuối cùng mất mạng tại chỗ. Xem như diệt tinh minh thành viên, Bàn Vân Thiên Quân vị trí cuối cùng bị người thay thế. Cái này một lần đều để người cảm thấy, Bàn Vân Thiên Quân đã hoàn toàn tử vong. Nhưng hắn hôm nay ngoi đầu lên. Chẳng lẽ lại, gia hỏa này năm đó là giả chết? Trần Cảnh An ánh mắt lấp lóe, sinh ra mấy phần tìm tòi hư thực ý niệm. Lúc này, Hoàng Long đột nhiên hướng hắn chuyển đến ý niệm. Ta của quá khứ giống như lưu lại tin tức. Trần Cảnh An lập tức đem tâm thần chìm vào, gặp được ở vào hồn thể trạng thái hoàng long, ánh mắt rơi vào bộ ngực hắn trở xuống một mảnh lân giáp bên trên. Nơi đó rõ ràng viết bốn chữ lớn: Sinh tử huyền kinh, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Mặc dù không có dư thừa giải thích, nhưng cái này đủ để cho Trần Cảnh An nghĩ đến vô tướng thánh quân. Hắn biết cái sau đang đứng ở trong giữ Hoan Hỷ thiền sư cùng tinh thần thời gian tuyến, mà hai vị này đến tiếp sau sự kiện. Một cái trốn đến Tiểu Tảo Sơn, dựa vào huyết mạch hậu nhân kéo dài hơi tàn. Một cái khác thì lại lấy diệt tinh minh diệt đi Phật đạo, quét sạch trần thế. Vô tướng thánh quân mời Hoàng Long truyền lời, cùng hai vị này khẳng định có quan hệ. Trần Cảnh An lập tức cải biến vốn có kế hoạch. Chỉ là, hắn tại lĩnh hội sinh tử huyền kinh bên trên cũng không có quá mức đặc thù thiên phú. Đây chính là ôn dịch chi đạo, nếu chỉ lấy một bộ phận chính là ý đạo, miễn cưỡng có thể cùng luyện đan thuật thiên phú dính dáng. Trên người hắn cùng nó tương quan mệnh cách, cũng chỉ có từ hạnh lâm cao thủ tăng lên tới luyện đan thiên tài. Thật muốn so sánh lời nói, tiên hồ thánh quân xem như tiên thực thể chất, trời sinh tại luyện đan bên trên liền có không tầm thường thiên phú. Chính mình chưa chắc có thể so sánh tiên hồ thánh quân làm được tốt hơn. Không có phương diện này thiên phú, muốn siêu thoát tại sinh tử huyền kinh bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể thay chuyển cơ. Thời chuông phải do người buộc chuông. Tại một thế này quỹ tích bên trên, Trần Cảnh An tìm không thấy sinh tử huyền kinh, nhưng sinh tử huyền thạch là có. Hắn lại lần nữa đến nhà gia cắt tây như phụ đệ. Lúc trước, lão Hoàng Nưu cùng hắn cùng một chỗ đã nghe qua ôn thần trước kia kinh nghiệm. Bây giờ chính mình dựa vào đời thứ tư lại bổ sung ôn thần giáng lâm giới hạ kia nhất thời kỳ ký ức trống không, vừa vặn mượn cơ hội này cùng lão Hoàng Nưu chia sẻ một hai. Lão Hoàng Nưu đã nghe qua Trần Cảnh An giảng thuật, ở trong đó dính đến khác biệt thời gian tuyến, hơn nữa còn có lai lịch của mình, cùng bị kia ôn thần truyền thừa. Đây coi như là mở ra thân thế của nó chi mê. Bất quá khác nhau ở chỗ, kia một đầu thời gian tuyến bên trên, ôn thần đem chính mình giao cho vô tướng thánh quân. Thế nhưng là nơi này, là ai đem hắn luận dưỡng xuất sinh cơ, sau đó lưu lại trong sơn động chờ đợi Dương Vân thu dưỡng. Cái này có mới bí ẩn. Lão Hoàng Nưu thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói, ta cũng không xác định mình liệu có thể đem nó tìm hiểu thấu đáo, nhưng ta sẽ hết sức giúp ngươi. Có lời này của ngươi như vậy đủ rồi. Trần Cảnh An đem sinh tử huyền kinh bản dập lấy ra, đặt ở lão Hoàng Nưu trước mặt. Cứ như vậy đi qua nửa ngày. Đương nhiên, lão Hoàng Nưu phát ra một hồi cởi mở châu họ ta đại khái có đầu mối, bất quá vấn đề này còn cần ra cắt tương trợ, hắn linh thú viên đại khái là nơi mấu chốt. Nó ngậm lấy bản dập trở lại trong phòng. Nguyên bản còn tại mò cá ra cắt tây nưu, lập tức bày ra một bộ cần cù tu luyện bộ dáng. Lão Hoàng Nưu không có phản ứng, trực tiếp từ bên hông hắn tháo xuống linh thú viên hạt châu. Trong khoảnh khắc, linh thú viên lối vào mở ra. Lão Hoàng Nưu trực tiếp chui vào. Ra cắt tây nưu không hiểu ra sao, cùng Trần Cảnh An chào hỏi, hoan nên Trần đạo hữu hôm nay đến thăm, ngươi có biết lão Nưu đây là thế nào? Không có gì. Trần Cảnh An nói thì nói như thế lấy, nhưng hắn mơ hồ phát giác được, ra cắt tây nưu trên thân xuất hiện mặt khác một cỗ thần hồn chấn động. Chẳng lẽ lại, ra cắt tây nưu cùng Tây Môn Ngọa Long ở giữa coi là thật tồn tại quan hệ? Ra ngoài giao tình cân nhắc, vấn đề này vẫn là mau chóng giải quyết tốt, để tránh tương lai thành thai hoàng ẩm. Gia Cát đạo hữu cũng cùng một chỗ vào đi. Nghe vậy, Gia Cát Tây Nưu vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Nhưng vào lúc này, nội tâm của hắn chỗ sâu vang lên một thanh âm, giống như đang thúc giục gấp rút lấy hắn theo sau, tiến vào linh thú viên. Gia Cát Tây Nưu lựa chọn thuận theo ý nghĩ này. Linh thú viên bên trong, lão Hoàng Nưu trong miệng ngậm lấy sinh tử huyền kinh bản dập, nó chạy vội tại bắt ngát linh thú viên thế giới. Nơi này nuôi Gia Cát Tây Nưu những cái kia linh thú cùng kỳ chân. Dù là như thế, linh thú viên vẫn tương đối lớn khu vực, là bọn hắn chưa hề thăm dò qua. Không biết rõ đi được bao lâu. Lão Hoàng Nưu xuyên qua một tòa cánh rừng, trong này lại có một chỗ thôn xóm. Chỉ là, nơi này thời gian giống như hoàn toàn tạm dừng như thế. Lá rụng tung bay ở giữa không trung, chậm chạp không thể chạm đất. Chương 949, Tây Môn Ngọa Long, Tạo Hóa Thiên Lô. Chương 949, Tây Môn Ngọa Long, Tạo Hóa Thiên Lô. Trần Cảnh An cùng Gia Cát Tây Nưu theo sát phía sau. Cái này linh thú viên đối tu sĩ cùng linh thú đều có lớn lao áp chế lực. Bọn hắn không có cách nào dựa vào độn thuật phi nhanh, chỉ có thể lần theo lão Hoàng Nưu cái chủng loại kia cảm ứng, hướng vào phía trong xâm nhập. Cho đến bọn hắn nhìn thấy mảnh rừng cây kia, nhìn thấy đứng tại chỗ lão Hoàng Nưu. Đây hết thảy toàn bộ dừng lại. Gia Cát Tây Nưu vội vàng tiến lên, làm góp chân của hắn bước vào trong rừng một phút này, dừng lại thời gian lại bắt đầu đi lại. Lá rụng chạm đến mặt đất, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung nhập bùn đất. Gia Cát Tây Nưu thân thể không bị khống chế. Hắn đi vào đại Hoàng Nưu bên cạnh, dùng tay tại gáy của nó bên trên vuốt ve. Giờ phút này, tầng kia da người dưới đáy phủ lấy phảng phất là một người khác. Sau đó, Gia Cát Tây Nưu thả người nhảy lên, nhảy đến lão Hoàng Nưu trên lưng, cái này một người một châu hướng về phía trước thôn xóm đi đến. Trần Cảnh An thử nghiệm đi ra phía trước. Bất quá, ở trước mặt hắn phảng phất có một tầng không thấy được kết giới, đem chính mình ngăn cách ở phía này tiểu thiên địa bên ngoài. Hắn đưa mắt nhìn một người một châu nguyên hình. Nơi xa có tà dương treo, lại lấy một cái tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống, hoàng hôn dư mi bắt đầu nazi. Lúc này, Trần Cảnh An chú ý tới. Hắn chỗ gần trong rừng, những cây to kia bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh biến thanh, biến vàng. Mỗi một lần biến hóa đều là một lần vòng đi vòng lại. Trần Cảnh An lòng có cảm giác, xếp bằng ngồi dưới đất tiến hành lĩnh hội. Trong đầu của hắn lóe lên sinh tử huyền kinh nội dung, giờ phút này có cây tàn lụi, phồn hoa tan mất. Sinh cùng chết không còn là một ý niệm làm ra lấy hay bỏ, mà là vạn sự vạn vật một loại quy luật cùng phát tắc. Trần Cảnh An nhắm mắt thật lâu, cả người giống như là lâm vào một loại nào đó huyền diệu đến cực điểm trạng thái. Ở phía sau hắn, một đoàn hắc khí, một đoàn bạch khí, phân biệt rõ ràng chiếm cứ tại trái phải. Có một vị lão giả thân hình hiện ra. Hắn sờ lấy chòm râu dê rừng, đánh giá Trần Cảnh An, cảm khái nói, hóa thần ba tầng, nhưng lại có phản hư ba tầng cảnh giới cảm ngộ. Xem ra, lại là một vị chuyển thế trùng tu đạo hữu. Tây Môn Ngọa Long giống như là nói một mình. Lúc này, Trần Cảnh An mở hai mắt ra, ngựa khi ung dung, đạo hữu không muốn để cho ta lĩnh hội sinh tử huyền kinh, cứ việc nói thẳng, cần gì dạng này che che lấp lấp. Tây Môn Ngọa Long bị nói toạc ra tâm tư, cười ra tiếng. Hắn tại Trần Cảnh An ngay phía trước ngồi xuống, cười hắc hắc, đạo hữu chớ trách, tuyệt đối là ta Tây Môn Ngọa Long hỏi, chỉ là nơi này lực lượng còn thừa không nhiều lắm. Ta còn muốn nhường bọn họ hai vị lại đi một chút, ta cùng Lao Nưu lúc đến đường. Đạo hữu ngươi hôm nay đã có đầu mối, ra ngoài lại đốn ngộ cũng giống như nhau. Trần Cảnh An khẽ gật đầu. Hắn bây giờ có tử mẫu chung nơi tay, xưa đâu bằng nay, không cần lại giống đời thứ tư như thế toàn bộ nhờ cố gắng của mình. Một đạo trung vang, liền bù đắp được người bên ngoài suốt đời cố gắng. Tử mẫu chung dòng dõi 9, Trần Thanh Nhị tư chất, ngũ linh căn mệnh cách 1, luyện đan thiên tài, nắm giữ không tầm thường luyện đan thiên phú, có thể tăng lên, mệnh cách 2, y lý giả khí trưởng, trời sinh kèm theo một loại thầy thuốc trầm ổn khí chất, Trần Cảnh An đã có hỏa thần đạo thể kinh nghiệm. Hắn liên tiếp lựa chọn tăng lên, cái này luyện đan thiên tài bộ phận, cũng lập tức súng hơi đổi pháo. Mệnh cách 1, lòng son tươi sáng, bản tâm sáng như gương, trời sinh liền minh bạch luyện đan huyền liền diệu, có thể tăng lên, mệnh cách 1, huyền đan linh căn, tiên thiên cấp bậc luyện đan tư chất, có thể quen thuộc nắm giữ ngũ hành dược lý biến hóa, có thể tăng lên, đây hết thể biến hóa, cuối cùng dừng lại tại lần thứ 3. Trung cực mệnh cách, tạo hóa thiên lô, lấy tự thân xem như lò luyện, thiên hạ vạn vật đều có thể thành đan, Trần Cảnh An hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng chỉ có dòng dõi tàn lụi mới có thể hình thành một đạo suốt đời trung cực mệnh cách. Nhưng là hôm nay, Trần Thanh Miểu trên người luyện đan tiên tài liên tiếp trải qua 3 lần tăng lên về sau, vậy mà cũng đạt tới trung cực mệnh cách cấp độ. Cái này khiến Trần Cảnh An vừa mừng vừa sợ. Tạo hóa thiên lô, thiên địa vạn vật đều có thể thành đan. Cứ như vậy, lúc trước khốn nhiều hắn sinh khí cùng tử khí, tự nhiên cũng có thể trải qua chính mình cái này lò đúng lớn, có thành đan khả năng. Đây là toàn phương vị ngộ tính tăng lên. Hôm nay chuyến này, tuyệt đối là đáng giá hơn. Trần Cảnh An không có lập tức tu luyện sinh tử huyền kinh, chỉ là đơn giản đem tự thân đối với nó lý giải ghi chép lại. Cứ như vậy, cho dù chính mình tại linh thú viên bên trong hoàn thành đổi hảo, vẫn có thể đem sinh tử huyền kinh nội dung đồng bộ cho vô tướng thánh quân. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đối diện Tây Môn Ngọa Long, mở miệng nói: "Đạo hữu hôm nay là dự định đi đoạt xá sự tình." Tây Môn Ngọa Long nghe nói như thế, nụ cười trên mặt tăng thêm, "Đạo hữu hẳn phải biết, cái này linh thú viên chính là ta phản hư chí bảo, hơn nữa ta có thần quân duy trì. Ta thật muốn động thủ, gia cát tiểu hữu là không có năng lực phản kháng. Chẳng lẽ đạo hữu ngươi muốn ngăn cản ta?" Hắn cái này một câu nhẹ nhàng rơi xuống. Trong khoảnh khắc, linh thú viên bên trong cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Tây Môn Ngọa Long đạo bảo thuận gió mà lên, đạp hành không bên trong, cho người ta một loại thong dong mà tiên phong đạo cốt cảm giác. "Ta xưng ngươi một câu đạo hữu, cũng không đại biểu ngươi thật có năng lực ngăn lại ta." Vừa dứt tiếng, Trần Cảnh An dưới thân bùn đất thay đổi đầm lầy, đem thân thể của hắn hướng xuống lôi kéo, địa bộ này giống như là muốn đem người khốn tại nơi đây. Trần Cảnh An mặt không đổi sắc, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái hiệu chữ. Hoàng Long khí tức phóng thích mà ra. Hắn lại lần nữa đứng vững thân hình, mặt không biểu tình, "Nể tình đạo hữu giúp ta tu hành phân thượng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Lời này vừa nói ra, Tây Môn Ngọa Long hỏa phong lập tức liền biến trở về nguyên dạng. Hắn đùa vừa cười vừa nói, "Ta bất quá là cùng đạo hữu mở một trò đùa, ngươi cứ yên tâm, cái này linh thú viên ta đều đã chuyển tặng tại người, làm sao có thể lại đòi về?" Trần Cảnh An không để ý đến, đều là hồ ly ngàn năm, còn chơi cái gì liều trai? Cái gọi là thật giả, đều là giấu ở mỗi một lần hành động bên trong. Hắn nếu là không có Hoàng Long hộ thể, không thể tùy tiện phá vỡ Tây Môn Ngọa Long nổi loạn, vậy cái này trò cười chỉ hướng nội dung tự nhiên cũng đã thành hắn. Đúng lúc này, nguyên bản bắt ngang trên người bọn hắn kết giới biến mất. Một người một châu đạp trên đám mây trở về, cuối cùng rơi xuống Trần Cảnh An cùng Tây Môn Ngọa Long trước mặt. Gia Cát Tây Mưu nhìn chằm chằm trước mặt đạo nhân. Trùng hợp chính là, đạo nhân này vậy mà cùng hắn mọc ra như thế lô mũi châu. Hơn nữa trên người có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Gia Cát Tây Mưu hỏi, "Ngươi lại biến thành châu sao?" Vừa dứt lời, một đầu cỡ lớn châu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, kia châu đen miệng nói tiếng người. "Ngươi biết đồ vật ta đều sẽ." Một bên lão Hoàng Nưu thấy thế, ung dung thản nhiên đứng ở Gia Cát Tây Mưu trước mặt, địa bộ này nghiễm nhiên đem hắn bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt kia mang theo không nói ra được cảnh giác. "Tốt, không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta." Tây Môn Ngọa Long lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Gia Cát Tây Mưu, có nhiều thâm ý nói, "Ngươi so ta mệnh tốt, ta cũng hy vọng ngươi có thể đi được so ta càng xa một chút hơn. Hôm nay bắt đầu, cái này linh thú viên cũng chỉ có ngươi cái này một cái chủ nhân."